Chương 167. Tang sự cùng việc vui Phong Nhã Cầm cùng Kỳ Thiệu Vĩ thần sắc dần dần ngưng trọng, bất luận bọn hắn như thế nào bồi hồi vòng chuyện, nhưng thủy chung không cách nào vòng qua trước mặt quỷ dị phong thôn. Trong lúc đó, Kỳ Thiệu Vĩ nhiều lần nếm thử ngự kiếm phi hành, nhưng kiếm quang nhiều lần bị lực lượng vô hình áp chế, phản phất nơi đây đã bị một loại nào đó lực lượng vô hình phong tỏa, phi kiếm không cách nào tránh thoát mặt đất trói buộc. Tình hình dưới mắt cũng không phải đơn giản mê hồn trận pháp đơn giản như vậy. Kỳ Thiệu Vĩ sắc mặt tâm trầm, hắn thân là Long Hồ Sơn thế hệ trẻ tuổi bên trong trận pháp đại sư, dù là tu vi chưa đạt đến hóa cảnh, cũng tuyệt không có khả năng bị đơn giản mê trận lặp đi lặp lại vây khốn mà hoàn toàn không biết gì cả. Huống chi, tại rộng rãi như vậy khu vực bên trong áp chế phi hành bảo cụ cùng thần niệm cấm chế, cũng không phải người bình thường có thể bố trí đi ra. Trước mặt thôn trang này cho người cảm giác, tựa như là một đầu vật sống, phảng phất có được ý chí của mình, tại bốn phía di động, xuyên thẳng qua, không ngừng mà ngăn cản lấy bọn hắn đường đi. Cái kia lượn lờ bốc lên khói bếp tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu đãng, nhìn như bình thường, lại lộ ra một cố khó nói lên lời tĩnh mịch. Trong không khí an bình, tựa hồ không thuộc về nhân gian, càng giống là một loại như ưu linh tồn tại, tiềm phục tại đêm tối chỗ sâu, chờ đợi đi săn thời cơ. Hai vị tiên trưởng, hiện tại trời đã tối, chúng ta nên làm cái gì? Mẫn Bá Dương mặt mũi tràn đầy lo lắng, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi thăm. Phong Nhã Cầm trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng làm ra quyết định, các ngươi chờ ở bên ngoài lấy, ta một người tiến vào đi dò thám tình huống. Nếu như trong vòng một canh giờ ta chưa có trở về, các ngươi không cần phải để ý đến ta, lập tức đi theo kỳ sư Minh thay đường ra, hoặc là liền ở tại chỗ chờ. Nghe vậy, Kỳ Thiệu Vĩ lập tức lộ ra một bộ nghĩa bất dung từ bộ dáng, ngữ khí kiên quyết nói ra, sư muội, một mình ngươi dò đường quá nguy hiểm, vẫn là mọi người cùng nhau đi vào đi, hoặc là chúng ta tìm tiếp có hay không những đường ra khác. Phong Nhã Cầm lắc đầu, ngữ khí kiên quyết nói ra, sắp trời đã tối, nơi đây lại quỷ dị như vậy, thần niệm không cách nào dò xét quá xa, lại mang xuống, chúng ta tại trong rừng rậm chẳng mấy chốc sẽ bị hoàn toàn vây khốn. Thôn này cổ quái như vậy, từ đầu đến cuối ngăn đón đường đi của chúng ta, dù sao cũng phải có người đi dò thám đường. Về phần an toàn của ta, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Đi ra ngoài trước đó sư phụ ta để lại cho ta một viên độn địa kim quang thần phù, nếu là thật sự gặp được nguy hiểm gì, ta có thể qua lại linh giới, trực tiếp trở lại Long Hồ Sơn, đến lúc đó sư môn tử sẽ phái người đến đường đối. Kỳ Thiệu Vĩ hơi ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới Phong Nhã Cầm sư phụ Mạnh Kiếm Vương, chính là một vị chế phù đại sư, nàng người mang bảo mệnh thần phù, xác thực có lực lượng độc thân tiến đến dò đường. Mà chỉ cần Phong Nhã Cầm có thể thoát thân về núi, mời ra sư môn trưởng bối, bất luận là cỡ nào quỷ dị tà ma, đối phó đều dễ như trở bàn tay, tự nhiên không nói chơi. Thế là Kỳ Thiệu Vĩ thoáng nhẹ nhàng thở ra, bày ra dáng vẻ của sư minh dặn dò, đã như vậy, cái kia phong sư muội hết thời cẩn thận. Phong Nhã Cầm nhẹ gật đầu, vừa muốn quay người rời đi, chợt nghe sau lưng có cái thanh âm nói ra, sư phụ, ta cùng ngươi đi vào chung, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nàng ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy đồ đệ cao nhân An cười híp mắt đi tới, thần sắc ung dung, phảng phất trước mắt quỷ dị phong thôn cũng không mang đến cho hắn nửa điểm áp lực. Phong Nhã Cầm mỉm cười, Nhân An, ngươi có phần này hiếu tâm, vi sư thật cao hứng. Bất quá phong trong thôn khả năng nguy hiểm trùng điệp, ngươi tu vi còn thấp, vi sư không có cách nào phân lòng chiếu cố ngươi, ngươi vẫn là cùng ngươi kỳ sư bá ở lại bên ngoài chờ đi. Nàng dừng một chút, suy nghĩ một chút, lập tức từ trong ngực móc ra hai cái ngọc giản, đưa tới Lý Thanh Vân trong tay, ngựa khí nhu hòa chung mang theo vài phần quyết tuyệt, lần này tùy tiện mang ngươi xuất hành, là vị sư lỗ mãng. Ta chỗ này có hai cái ngọc giản, theo thứ tự là Long Hổ Sơn nhân đạo trúc cơ pháp cùng vi sư những năm gần đây luyện chế ngoại đan tâm đắc chú thích, hiện tại cũng chuyển cho ngươi, vạn nhất vị sư xảy ra ngoài ý muốn, cũng không đến mức bị mất ý bát. Nói xong, cũng không đợi đồ đệ đáp lại, Phong Nhã Cầm liền đã quay người, tay áo nhanh nhẹn như tiên, thân thể nhẹ nhàng như yên, biến mất tại mở tối cửa thôn, một mình bước vào cái kia không biết vực sâu. Đám người đưa mắt nhìn Phong Nhã Cầm tiến vào phong thôn, tâm tình bất an vừa thoáng bình phục, liền thấy thân ảnh của nàng từ cửa thôn chậm rãi đi ra, động tác ưu nhã đến giống nhau thường ngày, hướng bọn họ khẽ ngoắc một cái, ra hiệu có thể tiến vào. Kỳ Thiệu Vĩ cảm ứng một lần, xác nhận sư muội trên người tán phát ra chân khí ba động cùng nguyên anh khí tức không sai, lập tức thở dài một hơi. Hắn quay đầu hướng Lý Thanh Vân cùng chúng tán tu dặn dò, phong sư muội đã ra tới, phía trước hẳn là an toàn. Mọi người cẩn thận đuổi theo, bảo trì cảnh giác, ngàn bạn không thể chủ quan. Hắn nói xong, liền dẫn đầu cất bước, dẫn theo đám người nối đuôi nhau mà vào. Cửa thôn khối kia pha tạp bia đá vẫn như cũ đứng im lặng ngồi lâu đứng ở đó, thô ráp mặt đá bên trên hiện đầy rêu xanh, phản phất tại cái này không nhận thời gian ảnh hưởng địa phương trải qua vô số tuế nguyệt ăn mòn. Mỗi một cái bước vào thôn trang phạm vi người, bước chân phản phất đều bị một loại nào đó lực lượng vô hình nhẹ nhàng lôi kéo, phản phất xuyên qua lớp kín thật dày không khí chi tưởng, quỷ dị không nói lên lời cảm giác càng nồng đậm. Lúc này, Phong Nhã Cầm vừa bước vào trong thôn, vừa bước vào cửa thôn trong nháy mắt, một cỗ băng lạnh âm phong lặng yên lướt qua, phảng phất một bàn tay vô hình nhẹ nhàng mơn trớn sống lưng của nàng. Hàn ý trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân, nàng không tự giác dùng mình một cái, trong lòng dâng lên một tia không nói ra được khẩn trương cảm giác. Phong Nhã Cầm nhìn một phía, lập tức phát giác được, nơi này phảng phất cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, giống như là tiến nhập một không gian riêng biệt. Bên ngoài rõ ràng đã là màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm, nhưng ở cái này trong thôn trang, ánh nắng chiều vẫn như cũ nghiêng nghiêng tung xuống, tranh hồng tia sáng nhiễm khắp cả toàn bộ thôn xóm. Càng quỷ dị chính là, lúc trước từ bên ngoài nhìn thấy những hải tử kia chơi đùa, mèo chó đùa giỡn, gà vịt kiếm ăn tường hòa cảnh tượng, ngay tại nàng bước vào cửa thôn một khắc này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất chưa từng tồn tại. Đây hết thể tựa như là hải thị thật lâu, ở trước mắt nàng trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Cảnh tượng trước mắt thay đổi hoàn toàn bộ dáng, trong không khí tràn ngập một loại vô hình cảm giác đè nén, trầm muộn bầu không khí giống một trường to lớn lưới, bao phủ tại toàn bộ thôn trang mỗi một cái góc. Bên đường phòng ốc cửa sổ đóng chặt, song cửa sổ bên trên treo màu trắng giấy hoa, những cái kia giấy hoa theo gió nhẹ nhàng phiêu động, mang đến một cô không hiểu sầu bi cùng bị thương. Mấy cái đi sắp thông thông thôn dân thân mang áo gai, bên hông buộc lấy sợi dây, hiển nhiên là vừa tham gia tang sự. Ánh mắt của bọn hắn trang nghiêm mà nặng nề, phảng phất tòa này thôn trang mỗi một sợi không khí đều đè ép khó nói lên lời trầm thống. Phong Nhã Cầm bước chân có chút dừng lại, càng chạy càng cảm thấy phần này quỷ dị. Màu nâu sáng khói bếp như bị cái gì ướt lạnh sức mạnh trói buộc chặt bình thường, không cách nào bước lên, ngược lại trầm thấp bò trên mặt đất, giống như là im ắng oán linh bồi hồi tại thôn trang mỗi một cái góc. Toàn bộ thôn trang bao phủ tại một loại phảng phất liền thời gian cũng vô pháp chạm đến đứng im bên trong. Khói bếp, giấy hoa, thôn dân thân ảnh, hết thảy tất cả đều lộ ra một cố khó nói lên lời cổ quái cùng không rõ. Không khí nặng nề đến phảng phất tại bên tai giảm thấp xuống chỗ có âm thanh, yên tĩnh lại kiềm chế, giống như là một trận chưa từng rơi xuống cự trước khi mưa yên tĩnh, mà Phong Nhã Cầm đứng tại cái này yên tĩnh hạch tâm, cảm thấy toàn thân hàn ý dần dần dày, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị thôn trang này thôn phệ tầm thường. Nàng lấy lại bình tĩnh, trong lòng cảnh giác dần dần lên, vận dụng hết thị lực hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy trước mắt mấy đầu đốn lượn đường nhỏ tại mờ nhạt dưới trời chiều vặn vẹo lên, phảng phất không có chút nào cuối cùng. Những cái kia đường nhỏ như là mê cung bản tản ra, giống như là từng đầu dẫn dụ người đi hướng không biết đường tắt, ẩn chứa nguy hiểm, cũng tựa hồ bảo lưu lấy một tia hy vọng cuối cùng, lại không biết cái nào một đầu mới là thông hướng ngoài thôn sinh lộ. Cảm giác bất an càng nồng đậm, Phong Nhã Cầm hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí đi hướng một vị vội vàng đi qua thôn dân, đưa tay ngăn cản hắn, xin hỏi phía trước cái nào một đầu là rời đi phong thôn đường? Thôn dân kia thần sắc đờ đẫn, trên đầu cuốn lấy vải trắng, bên hông buộc lấy sợi dây, phảng phất mới từ một trận tang lễ bên trên đi ra. Hắn sát mặt hôi bại, ánh mắt trống rỗng, chậm rãi quay đầu nhìn xem Phong Nhã Cầm, thanh âm trầm thấp giống như từ lòng đất truyền đến, trong thôn có quy củ, hoàng hôn về sau ai cũng không thể rời đi phong thôn, nếu không người cả thôn đều lại nhận đáng sợ nhất nguyền rủa. Phong Nhã Cầm trong lòng đột nhiên siết chặt, cảm thấy một từng cơn ớn lạnh dọc theo lưng bò lên trên, lòng bàn tay của nàng có chút đổ mồ hôi, nhưng trên mặt như cũ bảo trì trấn định, lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Hiện tại vừa mới đến hoàng hôn, đại thúc có thể hay không dàn xếp một lần, vì tiểu nữ tử chỉ một con đường. Vừa dứt lời, thôn dân kia thần sắc đống nhiên kịch liệt biến hóa, nguyên bản thật thà trên mặt lại cấp tốc và mèo, hiện lộ ra một cố không cách nào che giấu hung ác. Hắn khỏe mắt kéo đến thật dài, bờ môi có chút rung động, trong mắt lộ ra một loại làm cho người run rẩy ác ý. Bốn phía nguyên bản nhìn như an tĩnh thôn trang, giờ phút này cũng giống như thay đổi bộ dáng. Những cái kia nguyên bản hành tẩu vội vã các thôn dân đều trong nháy mắt này dừng bước, cùng nhau xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Phong Nhã Cầm, trong mắt lộ ra nồng đậm địch ý cùng sắc cơ. Bầu không khí đông nhiên trở nên tĩnh mịch một mảnh, bốn phía cảm giác gáp bách giống như thủy triều vào tới. Phong Nhã Cầm cảm thấy nghiêm nghị, cấp tốc điều chỉnh ngữ khí, sửa lời nói: đã như vậy, đại thúc, có thể hay không trong thôn tá túc một đêm, ngày mai lại đi? Tiếng nói của nàng vừa dứt, những cái kia trước đó giống như là con sói đói hung ác nhìn chằm chằm nàng các thôn dân, lại như cùng bị nhấn xuống chốt mở, trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Theo cái kia như có thực chất nhìn chăm chú cảm giác biến mất, Phong Nhã Cầm nhìn thấy các thôn dân lại khôi phục trước đó bộ kia mắt nhìn thẳng bộ dáng, tiếp tục vội vàng ghé qua tại trong thôn, trong không khí ngạt thở cảm giác thoáng làm dịu, tựa hồ mới vừa rồi hung ý chỉ là ảo giác. Đầu đội vải trắng thôn dân mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, ngữ khí trầm thấp: có thể, bất quá ngày mai trong thôn có một đám ma, các ngươi là người xứ khác, mời lưu lại thăm gia, lấy đó lễ phép. Phong Nhã Cầm ánh mắt ngưng lại, vừa muốn mở miệng tự tuyệt, đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Ngươi, nhóm. Theo sát lấy, nàng đột nhiên cảm thấy sau lưng hơi khác thường, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kỳ Thiểu Vĩ mang theo hai mươi mấy cái tán tu, lại nhưng đã toàn bộ tiến nhập thôn, đứng tại cách đó không xa, đang lặng lặng nhìn qua nàng. Phong Nhã Cầm lập tức cảm thấy tình huống không đúng, vội vàng hỏi: các ngươi vì sao lại vào thôn đến? Không phải để cho các ngươi chờ ta ở bên ngoài tin tức à? Kỳ Thiểu Vĩ một mặt mờ mịt, nghi ngờ nhìn xem Phong Nhã Cầm nói: không phải Phong sư mọi người tại cửa thôn với tay, để cho chúng ta tiến đến sao? Lời vừa ra khỏi miệng, phảng phất một tia chớp tại Kỳ Thiểu Vĩ trong đầu nổ tung, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần. Nguyên lai vừa rồi cái kia đối bọn hắn vây tay Phong sư muội, căn bản là cái tên giả mạo. Nhưng trên người đối phương cái kia không thể giả được chính nhất môn ngũ lôi chân khí cùng quen thuộc nguyên anh khí tức, lại là chuyện gì xảy ra? Loại này chi tiết, quả thực không cách nào giải thích. Phong Nhã Cầm nghe ở đây, sắc mặt càng nặng nề, nội tâm hàn ý dần dần bò đầy toàn thân. Cái này trong thôn quỷ dị, viễn siêu tưởng tượng của nàng. Nếu như chỉ là nàng một người, có được sư tôn độn địa kim quang phù hộ thân, tự nhiên có thể toàn thân trở ra, nhưng bây giờ còn mang theo cao nhân ăn người đệ tử kia, trách nhiệm đã viễn siêu phạm vi năng lực của nàng. Trong nội tâm nàng vừa mới nghĩ lên đồ đệ, đột nhiên ngưng thần nhìn lại, lại không có tìm được cao nhân an cái bóng. Phong Nhã Cầm thân hình cứng đờ, hô hấp đều dừng lại nửa giây, thanh âm đột nhiên băng lãnh: cao nhân an đâu? Hắn đi nơi nào? Trung quanh đám tán tu nghe xong Phong Nhã Cầm lời nói, lập tức cùng nhau toàn thân chấn động, phảng phất thấy lạnh cả người thẳng bức trái tim, trong nháy mắt lan tràn toàn thân, tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái. Kỳ Thiểu Vĩ tỷ lệ trước lấy lại tinh thần, sắc mặt tâm trầm: hắn không thấy. Đám người bất động thanh sắc bắt đầu kiểm kê người bên cạnh số, từng cái ánh mắt lo lắng tại lẫn nhau trên thân đảo qua. Rất nhanh, mồ hôi lạnh liền từ trán của bọn hắn lặng yên trượt xuống, tất cả mọi người tại, duy chỉ có thiếu đi cao nhân an. Hắn cứ như vậy không có dấu hiệu nào biến mất không thấy gì nữa, phản phất từ trong không khí bị lặng yên không một tiếng động xóa đi, hắn có lẽ chưa đi đến thôn A. Kỳ Thiểu Vĩ nhíu chặt lông mày, trong giọng nói lộ ra mơ hồ bất an. Mẫn Bà Dương tiến lên một bước, trên mặt sợ hãi, ngựa khí gấp rút: không, tiên trưởng, tại hạ tận mắt nhìn thấy hắn tiến đến. hắn là cùng sau lưng ngươi, cái thứ hai đi vào thôn này người. Cái khác tán tu cũng lập tức nhao nhao gật đầu, phù họa Mẫn Bá Dương thuyết pháp, trong mắt tràn ngập khủng hoảng. Trong lúc nhất thời, không khí phảng phất động lại xuống tới, trong thôn quanh quẩn tiếng gió cùng nơi xa không biết tên động vật chu thấp, bốn phía khói bếp chẳng biết lúc nào trở nên mỏng manh, lượn lờ lấy càng ngày càng nhiều bóng ma. Những cái kia thấp bé cũ nát trong phòng, giống như lộ ra từng đôi y mắng theo dõi con mắt, nhìn chăm chú vào bọn này kẻ ngoại lai. Đám người có dũng khí vung đi không được dự cảm, phản phất tử thần cái bóng chính lặng yên tới gần, chờ đợi lôi đi dưới một cái mạng. Phong Nhã Cầm cắn chặt môi, không che giấu chút nào lo nghĩ ánh mắt, sắc mặt có chút trắng bệnh, cao nhân an còn chưa chút cơ. Như hắn thật bị vây ở này quỷ dị địa phương, nhất định giữ nhiều lành ít. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới hắn. Lý Thanh Vân đi theo Kỳ Thiểu Vĩ, bước vào phong trong thôn. Vừa vượt qua cửa thôn một khắc này, hắn thấy hoa mắt, chung quanh cảnh tượng đột nhiên biến đổi. Hắn phát hiện mình đã thân ở tại một cái phi thường náo nhiệt thôn xóm, trên đường phố tiếng người huyên áo, tràn đầy hoàn thành tiểu ngữ. Nhưng mà kỳ quái là, nguyên bản đi theo các đồng bạn của hắn lại tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Thôn trang này, cùng hắn vừa ở bên ngoài thấy giống nhau như lúc, lui tới các thôn dân từng cái vui mừng hớn hở, từng nhà đều răng đèn kết hoa, trước cửa treo đại đèn lồng đỏ, trang trí đến phá lệ vui mừng. Trên đường cái, vui cười đùa giỡn hài đồng thành quần kết đội, chạy tại đầu đường cuối ngõ, thỉnh thoảng có người từ trong cửa sổ tung ra một thanh đủ mọi màu sắc bánh kẹo, dẫn tới bọn nhỏ nhảy cẫng hoan hô, tranh nhau chen lấn đi đoạn. Trong không khí tràn ngập một cỗ ngọt ngào hương khí, phản phất sắp tổ chức một trận thịnh đại khánh điển. Lý Thanh Vân lại nhíu mày, bất an trong lòng dần dần làm sâu sắc, quá vui sướng không khí, cùng ngoài thôn một mảnh đèn kịt quỷ dị tạo thành mãnh liệt tương phản, nhường hắn cảm thấy cực độ khó chịu. Hắn bản năng cảm thấy, bốn phía hết thảy giống như là một trận tỉ mỉ bệnh mộng cảnh, thậm chí là một loại nào đó cả bẫy. Nhớ tới ở đây, hắn lập tức vận khởi cựu chuyển nguyên công, lấy hỏa nhãn kim tinh chi pháp nhìn khắp bốn phía, ánh mắt như chim ưng từng tấc đảo qua đường đi, phòng ốc cùng với những cái kia xuyên thẳng qua thôn dân. Ngoài dự liệu chính là, cứ việc nơi này tràn đầy không thích hợp khí tức, hắn nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Những thôn dân này đều là không có chút nào tu vi người bình thường, chung quanh phòng ốc cũng không có bất kỳ cái gì trận pháp dấu vết, toàn bộ thôn tính đến lạ thường, liền một tia linh khí ba động đều không có. Nhưng mà, chính là loại an tĩnh này, ngược lại nhường Lý Thanh Vân càng thêm cảnh giác, tại một phàm nhân trong thôn làng, phát sinh quỷ dị như vậy cảnh tượng, mới là nhất không bình thường địa phương. Liền ở trong đầu hắn tính toán ứng đối ra sao lúc, đột nhiên chú ý tới cách đó không xa một vị lao phụ nhân chính tựa tại nhà mình trên cung cửa, khoan thai tự đắc gặm lấy hạt dưa, ánh mắt nhàn nhã thưởng thức đám trẻ con tranh đoạt cùng vui đùa ầm ĩ lao phụ nhân kia trên mặt nếp nhăn đan sen. Khe danh thật sâu, nhưng thần sắc lại tinh thần quắc thước, tóc đen kịt, sinh ra kẽ hở cắm một đóa đỏ chói hoa trà, phá lệ bắt mắt. Lý Thanh Vân quyết định thăm dò một phen, liền bước nhanh tới, tao nhã lễ phép hỏi, đại đường, xin hỏi các ngươi gặp qua một đám người xứ khác à? Ta cùng bọn hắn cùng một chỗ vào thôn, nhưng bây giờ lại tìm không thấy bọn hắn. Lão phụ nhân từ từ dương mắt lên, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tối nghĩa quan mang, nhưng trên mặt của nàng y nguyên treo đủ cười, cười híp mắt nhìn xem Lý Thanh Vân, thanh âm nhu hòa mà trầm thấp, tiểu lang quân, bọn hắn khả năng đi nhà khác, không nên gấp gáp, ngày mai chúng ta phong thôn muốn làm một trận đại hỷ sự. Đã ngươi tới, không bằng lưu lại uống chén rượu mừng đi. Yên tâm, người ngươi muốn tìm khi đó nếu như còn ở trong thôn, ngày mai ngươi một chắc chắn sẽ gặp được. Tấu chương xong, chương 168. Không có đi qua tương lai người Lý Thanh Vân nghe vậy, mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác. Cái này việc vui hiển nhiên không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, có thể là nguy cơ, cũng có thể là tìm tới Phong Nhã Cầm bọn người ly hôn thôn con đường thời cơ. Thế là hắn một bên duy trì ý cười, một bên tùy ý ngồi dưới đất, giả trang ra một bộ lòng hiếu kỳ nặng dáng vẻ, cười híp mắt hỏi, đại đường, trong thôn có gì vui sự tình à? Có thể hay không nói cho ta một chút. Nói xong, hắn không khách khí đưa tay, từ lao phụ nhân trước mặt vải đỏ trong túi nắm một cái hạt dưa, siết trong tay, giống là chuẩn bị cùng nàng cùng một chỗ đập hạt dưa nói chuyện phiếm. Lao phụ nhân vẻ mặt tươi cười, trong đôi mắt đục ngầu lóe lên quan mang, chúng ta phong thôn nhà trưởng thôn nhi tử thành thân, cưới chính là tiên nữ trên trời, có lợi hại hay không? Nghe nói thôn trưởng thế nhưng là bỏ ra thật lớn tâm tư, đưa thật là nhiều sính lễ, mới khiến cho cái kia thần tiên trên trời đồng ý, đem nữ nhi của mình gả cho chúng ta phong thôn. Đây chính là thiên đại hỷ sự. Tiểu lang quân a, ngươi ngàn vạn đến lưu lại, đừng bỏ lỡ cái này uống rượu mừng cơ hội. Nàng giống như là mở ra máy hát, bắt đầu thao thao bất tuyệt tán dương thôn trưởng một nhà, trong lời nói tràn đầy hâm mộ và sùng bái. Nhưng khi Lý Thanh Vân ý đồ hỏi đến càng có nhiều quan tiên nữ tình huống cụ thể lúc, nàng nhưng căn bản nói không nên lời tân nương là lộ nào thật tiên, họ gì tên gì, chỉ là lặp đi lặp lại khuyên bảo hắn nhất định phải lưu lại uống rượu mừng. Lý Thanh Vân trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi, trước mặt cái này vui vẻ náo nhiệt phong thôn khắp nơi đều lộ ra quỷ dị, nhường hắn càng nghĩ càng cảm thấy cổ quái. Kỳ Thiểu Vĩ cùng đám kia đám tán tu rõ ràng đều cùng chính mình cùng một chỗ tiến nhập thôn, nhưng từ khi bước vào cửa thôn một khắc kia trở đi, bọn hắn vậy mà trống rông thất lạc, phảng phất bị thôn phệ tầm thường. Phong Nhã Cầm cùng Kỳ Thiểu Vĩ bọn hắn tụt cùng người ở chỗ nào? Mà cái kia sắp đến việc vui lại đại biểu cho cái gì? Nhớ tới ở đây, Lý Thanh Vân không chút do dự, lập tức trao đổi trên cánh tay con ngươi hoa văn, lấy vừa nắm lên cái kia một thanh hạt dưa làm môi giới, mở ra xem bói thần thông. Hạt dưa chủ nhân lai lịch. Theo khí huyết hiến tế, vận mệnh sức mạnh tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, trung quanh khí chàng phát sinh yếu ớt biến hóa. Liền liền toàn bộ khói bếp lượn lờ không lớn thôn trang cũng ẩn ẩn chấn động một cái. Trong chốc lát, trong con ngươi của hắn hiện lên một vài bức tĩnh mịch bản đồ ám hình tượng, như là nhìn về phía vực sâu vô tận, tất cả ánh sáng sáng cùng sắc thái phảng phất đều bị thôn phệ hầu như không còn, thay vào đó là một mảnh vĩnh hằng hư vô. Ti, Lý Thanh Vân bỗng nhiên lấy lại tinh thần, trong lòng rất là chấn kinh. Từ trước đến nay không có gì bất lợi xem bói thần thông, lần này thế mà hoàn toàn mất hiệu lực, giống như là đụng phải lấp kín bức tường vô hình. Trước mắt lao phụ nhân, tựa như một bộ không có đi qua, không có tương lai sắc hồng, phản phất cùng dòng sông dài của vận mệnh triệt để thoát ly liên hệ. Cái này tại hắn dĩ vãng xem bói kinh lịch chung, gần như không tồn tại. Vô luận là sinh linh vẫn là quỷ quái, chỉ cần có linh trí, chắc chắn sẽ có vận mệnh sợi tơ quấn quanh, nhưng lão phụ nhân này lại như một mảnh cô lập trôi nổi vận, không thể nào nhìn trộm. Không thích hợp, cực kỳ không thích hợp. Lý Thanh Vân hít sâu một hơi, trong đầu các loại suy đoán quẩn quẩn mà qua, trong lúc nhất thời lại không thể xác định chính mình tột cùng gặp cái gì. Bất quá từ hắn xuyên qua đến nay, đã trải qua quá nhiều không thể tưởng tượng quái sự, thậm chí liền lên giới tà thần đều đối trả tiền lên rồi. Trước mắt cảnh tượng này, mặc dù nhường tâm hắn sinh cảnh giác, nhưng hắn cũng không lâm vào hoảng hốt lo sợ chung. Dưới mắt đã không cách nào từ những này quỷ dị trên người thôn dân tìm tới manh mối, vậy trước tiên tìm tới Phong Nhã Cẩm cùng Kỳ Thiểu Vĩ, lại tính toán sau. Bàn tay hắn khẽ động, lấy ra trong ngực Phong Nhã Cẩm trước đó giao cho hắn hai cái ngọc giản, trong lòng hơi định, lập tức nặng mới mở ra xem bói thần thông. Phong Nhã Cẩm vị trí, Lý Thanh Vân ở trong lòng mặc niệm đạo. Sau một khắc, trước mắt của hắn lướt qua một bức mơ hồ hình tượng, chỉ thấy Phong Nhã Cẩm, Kỳ Thiểu Vĩ còn có một đám tán tu đứng tại thôn xóm một chỗ trên đất trống, thần sắc lo lắng. Phong Nhã Cẩm ánh mắt bất an, hơi cắn môi anh đảo, trên mặt viết đầy khẩn trương, sầu lo nói, cao nhân an còn chưa chúc cơ, như hắn thật bị vây ở này quỷ dị địa phương, nhất định giữ nhiều lành ít, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới hắn. Ngay tại câu nói này rơi xuống trong nấy mắt, Lý Thanh Vân trước mắt hình tượng đống nhiên giống bị xé nứt cũ giấy, từng khúc vỡ vụn, biến mất không thấy gì nữa. Hắn thần niệm trở về hiện thực, trong lòng cảm giác nặng nề. Rất hiển nhiên, Phong Nhã Cẩm, Kỳ Thiểu Vĩ cùng đám tán tu hoàn toàn chính xác ngay tại thôn trang này bên trong, thậm chí tại cách mình chỗ không xa. Nhưng phong thôn trình độ quỷ dị viễn siêu lẽ thường, rõ ràng những người kia ngay tại chân mình dưới vị trí mảnh này trên đường phố, lại phảng phất bị một loại nào đó không thể gặp sức mạnh tách rời ra, bốn phía phi thường náo nhiệt tràng cảnh chung, hoàn toàn không có bóng của bọn hắn. Một đầu mối khác cũng đoạn tại nơi này. Phong thôn, Ngũ Tiên Miếu. Hùng vĩ khí phái miếu thờ rời xa dân cư, kim hoàng ngói lưu ly phát họa hình dáng tại dần tối sắc trời dưới, lộ ra phá lệ âm trầm cùng lạnh lùng. Tòa này Ngũ Tiên Miếu lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở thôn xóm phía tây biên giới, trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất tận lực cùng khói lửa nhân gian vẫn duy trì một khoảng cách. Trước cửa tiểu hà chậm rãi chảy xuôi, phát ra trầm thấp tiếng nước, màu xanh sóng gợn sóng tại trời chiều chiếu rọi hiện ra thanh quang, ngẫu nhiên có vài miếng khô héo lá rụng theo gió bay xuống, đánh lấy xoáy mà ở trên mặt nước đảo quanh, cuối cùng bị dòng sông lặng yên mang đi. Nơi này xây 10 phần tinh mỹ, chiếm diện tích cũng tương đối rộng lớn, mài nước lót gạch xanh liền đại điện khí thế rộng rãi, đủ để dung nạp trên dưới 100 người đều không chê chen chúc. Phong Nhã Cẩm cùng Kỳ Thiểu Vĩ mang theo đám tán tu đi vào cửa miếu, đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy trong miếu thờ bộ cung phụng không phải đạo giáo Tam Thanh, cũng không phải Phật môn Bồ Tát, càng không phải là lịch đại tiên hiền, mà là năm tôn sinh động như thật động vật pho tượng. Hồ ly, đại xà, con nhím, chuột, chuẩn. Mỗi một pho tượng ánh mắt đều quỷ quyệt dị thường, lộ ra một loại nào đó giảo hoạt cùng bí ẩn tham lam, tạc quang bốn phía, giống như lúc nào cũng có thể sẽ từ trong tượng đá sống tới giống như. Bốn phía đại điện trên vách tượng, treo đầy các loại tế phẩm, khô héo tiền giấy theo gió phiêu lãng, hong khô ngũ cốc loại thịt trồng chất thành như ngọn núi nhỏ nơi hẻo lánh, tản mát ra một tia mục nát khí tức. Góc tường lư hương trung còn sót lại mấy sợi tàn bụi, ngọn nến tương ớt sớm đã ngưng kết thành vạn mèo quái dị hình dạng, phảng phất là một loại nào đó thần bí ký hiệu. Gió đêm từ ngoài miếu y mắng xuyên qua, thổi đến những cái kia treo tiền giấy cùng lá cờ vải vang xào xạc, giống như là vô hình tay tại kích thích, nhỏ vụn nói mớ âm thanh như có như không, làm cho người không rét mà run. Kỳ Thiểu Vĩ cầm trong tay trật bản, sắc mặt âm trầm quét mắt bốn phía, đem lại điện trước trước sau sau cẩn thận kiểm tra một phen về sau, rốt cục thở ra một hơi thật dài, nói ra, sư muội, nơi này mặc dù âm lên chút, nhưng cũng không có cái gì dị thường. Chúng ta trước đem những tán tu này nhóm dàn xếp lại, nhóm lửa sưởi ấm, làm ăn chút gì, sau đó lại đi tìm cao nhân an. Phong Nhã Cẩm khẽ gật đầu, cứ việc nàng cùng Kỳ Thiểu Vĩ sớm đã tích gốc, nhưng đám tán tu tu vi cao thấp không đều, vẫn yêu cầu hơi chút chiếu cố một chút. Được hai người bọn họ chỉ lệnh, đám tán tu liền bắt đầu bận rộn nhóm lửa, trong miếu dần dần dâng lên từng sợi khói xanh, đem bốn phía tiền giấy, lá cờ vải chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối. Ngay tại ánh lửa yếu ớt chiếu rọi xuống, Kỳ Thiểu Vĩ tiến tới Phong Nhã Cẩm bên người, hạ thấp giọng hỏi, "Sư muội, cái này phong thôn có nhiều kỳ lạ, ngươi thấy thế nào?" Phong Nhã Cẩm ngưng thần một lát, thấp giọng đáp lại, "Hoàng hôn về sau không thể rời thôn, đây là khả nghi nhất địa phương. Trừ cái đó ra, ngày mai trong thôn tang sự cũng rất cổ quái. Mới vừa tới nơi này trên đường, ta đã bốn phía thăm hỏi qua, nhưng những thôn dân này từng cái ngôn từ lấp loé, chính là không chịu nói rõ chết là ai, lại là thế nào qua đời." Kỳ Thiểu Vĩ thần sắc càng ngưng trọng, "Sư muội nói không sai, nơi này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Có thể hỏi để ở chỗ, ta trên đường đi đã thi triển sư môn bí pháp, cẩn thận tra xét hoàn cảnh nơi này, không có bất kỳ cái gì trận pháp hoặc ảo cảnh dấu vết. Nói cách khác, chúng ta nhìn thấy trước mắt đến hết thảy đều là thật tồn tại. Hơn nữa, ta còn phát hiện, cái này phong người trong thôn, không có chút nào tu vi, đều là người bình thường. Bằng lực lượng của bọn hắn, tuyệt không có khả năng chế tạo ra nhiều như vậy quái sự." Phong Nhã Cẩm cau mày, "Ngươi hoài nghi là ngoại lực bố trí?" Kỳ Thiểu Vĩ nhẹ gật đầu, trầm thấp tiếng nói ra, "Ta hoài nghi nơi này khả năng cất giấu một loại nào đó cực kỳ cường đại, nhưng mặt trái tác dụng cũng hết sức rõ ràng pháp bảo, nó bóp méo nơi này tự nhiên pháp tắc, cũng ảnh hưởng tới các thôn dân ý chí." Phong Nhã Cẩm trầm ngâm nửa ngày, khẽ gật đầu, "Sư Minh nói rất có đạo lý, lấy trước mắt nắm giữ tình huống đến xem, khả năng này tương đối lớn." Kỳ Thiểu Vĩ tiếp tục nói, "Còn có, Nơi này cung phụng năm tiên chính là Liêu Đông đạo tắt mãn thờ phụng năm vị vu huyết thần linh, từng cái đều có được lực lượng cường đại. Tại Biện Lương thành thần hàng nghi thức về sau, thiên địa biến đổi lớn, linh giới cùng nhân gian hàng rào càng yếu kém, những này vu huyết thần linh hạ xuống một ít pháp bảo ý đồ ảnh hưởng nhân gian, cũng không phải chuyện không thể nào. Theo Vu Minh ý kiến, muốn cứu ra cao nhân an, nhất định phải tìm ra nơi đây pháp bảo, nghĩ biện pháp đem nó phong ấn, mới là rút tuổi dưới đáy nổi thượng sách. Phong Nhã Cầm trong hai con ngươi lộ ra mấy phần ngưng trọng, sư minh nói cực phải, đã như vậy, cái kia việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền đi điều tra vu huyết pháp bảo hạ lạc. Kỳ Thiểu Vĩ nhẹ gật đầu, ta luyện chế gỗ đào đột trận bàn, đối các loại linh lực cảm ứng cực kỳ linh mẫn, chúng ta cùng nhau tiến đến, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nói xong, hắn đứng dậy, đối Mẫn Bá Dương bọn người phân phó nói, ta cùng sư muội ra đi điều tra một phen, các ngươi lưu tại nơi này, các không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nói xong, hắn liền lấy ra trận bàn, mang theo Phong Nhã Cầm rời đi Ngũ Tiên Miếu, trực tiếp hướng trong thôn đi đến. Nhìn xem Kỳ Thiểu Vĩ cùng Phong Nhã Cầm bóng lưng dần dần biến mất tại thôn trang trong bóng tối, trong miếu lập tức lâm vào một mảnh trầm muộn yên tĩnh. Đột nhiên, Mẫn Bá Dương phóng người lên, đi tới cửa miếu, ánh mắt lấp lóe, nhìn xung quanh. Mẫn thị tứ lao bên trong lão nhị Mẫn Trọng Dương thấy thế, một mặt nghi ngờ nói, đại ca, người muốn đi đâu? Hai vị tiên trưởng nói qua, không cho chúng ta hành động thiếu suy nghĩ. Mẫn Bá Dương cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia tham lam, xuân tài, chẳng lẽ ngươi không có nghe cái kia hai cái đạo sĩ nói cái gì sao? Bọn hắn là đi tìm pháp bảo. Loại chuyện tốt này, làm sao có thể mang ta lên nhóm? Mẫn Trọng Dương nghe vậy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nhưng biểu lộ vẫn còn có chút do dự, đại ca, ngươi cũng nghĩ đi tìm bảo. Thế nhưng là cái địa phương bị quái này rất cổ quái, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Mẫn Bá Dương không kiên nhẫn phun một cái, phi, thứ không có tiền đồ. Ngươi vừa cũng nghe đến, nơi này không có trận pháp, không có cấm chế, thậm chí liền thôn dân cũng chỉ là bị pháp bảo ảnh hưởng tới người bình thường, có gì phải sợ. Lại nói chúng ta những tán tu này, không có môn phái làm chỗ dựa, cái nào không phải tại trên mũi đao kiếm ăn. Hiện tại trời ban cơ duyên đang ở trước mắt, ngươi làm sao còn như cái đàn bà giống như lo trước lo sau. Lúc này, đứng hàng lao tam Mẫn Thúc Dương cũng xen vào nói, đúng nha, đại ca nói rất đúng, theo ta thấy, cái kia hai cái lô mũi châu căn bản chính là tại kẻ sướng người họa cố làm ra vẻ huyền bí, nghĩ đem chúng ta hù sợ, tốt để bọn hắn độc chiếm bảo vật. Mẫn Bá Dương nhẹ gật đầu, tốt đẹp cơ duyên, người có đức chiếm lấy, bất luận tu vi, người người bình đẳng. Hiện tại ngàn năm một thở trời ban lương duyên liền bày ở trước mắt, nếu là chúng ta không bắt được, ngày sau đi theo cái kia hai cái đệ tứ cảnh lỗ mũi châu, an canh đều không tới phiên chúng ta. Chẳng bằng thừa dịp hiện tại, đoạt trước một bước tìm tới cái kia pháp bảo, ai cầm tới chính là của người đó. Thanh âm của hắn tại trong miếu quấn quẩn, giống như là rắn độc nói nhỏ, dần dần chui vào lòng của mọi người ngọn nguồn. Mẫn thị tứ lao cái khác ba huynh đệ lập tức gật đầu phụ họa, liền liền những cái kia tu vi thấp hơn tán tu cũng bắt đầu động tâm, ánh mắt bên trong lóe ra tham lam và mang. Bọn hắn vốn là không nơi nương tựa tán tu, tại cái này nhược nhục cường thực tu hành thế giới bên trong, cơ hội chính là dụ người nhất tài phú. Trước mắt tốt đẹp cơ duyên phảng phất ngay tại đưa tay có thể đụng địa phương, mỗi người đều huyễn tưởng chính mình là cái kia vạn người không được một may mắn, có thể nghịch thiên cải mệnh. Long người, tại thời khắc này bắt đầu bặm mẻo. Vừa được cứu mệnh cảm ơn chi tình sớm bị bọn hắn để tại lên 9 tầng mây, trong mắt chỉ còn lại có khát vọng đối với lực lượng cùng tham lam. Theo Mẫn Bá Dương một ngựa đi đầu thoát ra cửa miếu, đám tán tu đã không còn mảy may chần chờ, lập tức tranh nhau chen lấn liền xông ra ngoài. Sau lưng bọn họ, Nam Tôn Tượng đá lặng lặng đứng lặng, yếu ớt ánh lửa bắn ra trên đó, tạo thành đan sen bóng ma, phản phất những cái kia ánh mắt quỷ quyệt tượng thần chính đang nhìn chăm chú bọn hắn. Mẫn gia lão hai Mẫn Trọng Dương cẩn thận từng ly từng tí đi đến một gia đình cổng, trước mắt rõ ràng là đón gió phiêu đãng vải trắng, yếu ớt lắc lư, tại mờ tối hoàng hôn dưới lộ ra phá lệ trước mắt. Trong lòng của hắn giật mình, lập tức dừng bước. Vừa phong thôn thôn dân nói qua, nơi này ngày mai hội cử hành tang sự, hẳn là chính là nhà này. Mẫn Trọng Dương thấp giọng tự nói, mơ hồ cảm thấy cái này đám ma cùng trong truyền thuyết pháp bảo có một loại nào đó thần bí liên quan, có lẽ cơ duyên đang ở trước mắt. Ma xui quỷ khiến bản, hắn đi lên trước, do dự một chút, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Hồi lâu, không người trả lời. Mẫn Trọng Dương lại thử mấy lần, vẫn như cũ không phản ứng chút nào, thế là hướng nhìn hai bên một chút, nhìn thấy bốn bề vắng lặng, đáy lòng của hắn bất an dần dần bị hiếu kỳ cùng tham lam đè xuống, âm thầm cắn răng, nhấc tay nhẹ nhàng phát lực, đem cửa then cài y mắng đánh gãy, đẩy ra đại môn. Cửa mở một cái trước mắt, một cỗ băng lãnh khí lưu từ khe hở bên trong tuôn ra, mang theo cổ lão mà mục nát khí tức, lặng yên không một tiếng động bò lên trên cổ của hắn. Mẫn Trọng Dương cất bước đi vào, tiện tay gài cửa lại, sợ bị cái khác đồng bạn phát hiện mánh khỏe. Trong môn tia sáng có chút lờ mờ, không khí trầm muộn giống như là mấy chục năm chưa từng lưu thông qua, nhưng cảnh vật bốn phía vẫn có thể thấy rõ ràng. Mở ra vải gạo, tẩy đến một nửa quần áo, nhẹ nhàng lay động ngựa gỗ, nói rõ nơi này không chỉ có ở đại nhân hài tử, thậm chí khả năng vừa còn đang làm việc chơi đùa. Thế nhưng là, tất cả mọi người liền giống bị đột nhiên bốc hơi bình thường, hoàn toàn biến mất không thấy, trong phòng yên tĩnh, nặng nề đến cơ hồ để cho người ta ngạt thở. Hắn cảm thấy một trận run mình, âm thầm sợ hãi như bóng với hình, bò lên trên lưng của hắn. Mẫn Trọng Dương quay đầu nhìn lại, đột nhiên phát hiện, tại chân tường dưới đáy, chỉnh chỉnh tề tề đứng thẳng hai lớn một nhỏ ba chiếc quan tài, nơi này vì sao lại có quan tài? Quan tài vì sao lại là đứng thẳng? Nghi vấn trong lòng hóa thành khó mà ức chế hiếu kỳ, phản phất một bàn tay vô hình tại nắm kéo hắn, Mẫn Trọng Dương liều lĩnh bước nhanh đi lên trước, ngón tay nhẹ nhàng lắc một cái, đẩy ra trong đó một cái quan tài cái nắp. Cách, ngay tại nắp quan tài chậm rãi mở ra một sát na, một cái thương bạch mà tay lạnh như băng đột nhiên từ trong bóng tối rối ra, gắt gao bắt lấy hắn cổ áo. Tay kia bên trên mang theo lạnh lẽo thấu xương, phản phất trực tiếp chiếm lấy hồn phách của hắn. Còn chưa chờ hắn phản ứng kịp, bàn tay dùng sức kéo một cái, đem hắn kéo vào thâm bất khả trắc hắc ám chi trung. A! Mẫn Trọng Dương phát ra một tiếng tê tâm liệt phế thét lên, toàn thân kịch liệt dãy rủa, nhưng cái tay kia khí lực lớn đến làm người tuyệt vọng, nhẹ nhàng linh hoạt liền đem hắn hoàn toàn kéo vào quan tài, phảng phất hắn chỉ là một mảnh yếu ớt lá cây. Nắp quan tài trong nháy mắt khép lại, bốn phía lâm vào vô biên hắc ám, rét lạnh thấu xương. Mẫn Trọng Dương cảm thấy hô hấp càng nặng nề, ánh mắt bị tuyệt đối hắc ám thôn phệ, hết thảy chung quanh trở nên xa xôi mà mơ hồ. Ngay tại ý hắn biết sắp lâm vào triệt để hư vô lúc, một tiếng kéo dài thở dài nhẹ nhàng vang lên, tựa hồ mang theo vô tận u oán cùng tiếc hận. Ai? Trong thôn quy củ, không thể mạnh mẽ xông tới phòng trống, ngươi như thế nào không nghe khuyên bảo? Trong bóng tối, Mẫn Trọng Dương trái tim giống như là bị cái này âm thanh thở dài chiếm lấy, hàn khí xông lên đầu. Hắn triệt để rơi vào vĩnh vô chỉ cảnh vực sâu. Tấu chương xong, chương 169. Phong thôn quy củ thôn tây, Mẫn gia tứ lao bên trong Mẫn Thúc Dương nhẹ nhàng nhảy lên, vượt qua cao khoảng một trượng tường đây, lặng yên không một tiếng động rơi vào một chỗ nhà cao cửa rộng chung. Viện lạc rộng lớn, âm trầm mà tĩnh mịch, phảng phất ngăn cách với đời tầm thường. Ngay chính giữa là một gốc cái cổ siêu vẹo lao dương cây, chùi lủi thân cảnh giống xương khô bản chỉ hướng tối tăm mở mịt bầu trời, pha tạp không chịu nổi vỏ cây phảng phất ghi chép không biết bao nhiêu năm ở giữa mưa gió ăn mòn. Dưới cây, một cái mặc đồ đỏ mang lục lao phụ nhân tay thuận đong đưa một đài cổ lão gương Peter, dệt ra vải thảm bạch như xương, tại ánh sáng yếu ớt dưới lóe ra quỷ dị quang trạch. Bên cạnh của nàng, 7-8 cái tiểu hài tử vây quanh một trái bóng da, ngay tại hưng phấn mà bóng đá. Bọn hắn thỉnh thoảng phát ra thanh thúy vui cười, lại làm cho cái này vắng vẻ viện lạc lộ ra càng thêm kích người. Mẫn Thúc Dương tiến đến một sát na, tất cả mọi người động tác trong nháy mắt ngưng kết, cùng nhau ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt như là lạnh như băng cái đinh, gắt gao đinh ở trên người hắn. Mẫn Thúc Dương trong lòng không hiểu siết chặt, bước chân cũng theo đó chần chờ một cái chớp mắt. Nhưng hắn là cái kẻ liều mạng, vào Nam ra Bắc, gặp qua sóng to gió lớn, không muốn bị mấy cái trong thôn hải tử ánh mắt hù sợ, liền gạt ra một cái lúng túng nụ cười, đi đến lão phụ nhân bên người, bảy cái tự nhận nho nhã lễ độ dáng vẻ, thấp giọng hỏi: "Đại nương, chúng ta trong thôn nhưng có bà bối?" Lão phụ nhân chậm chạp ngẩng đầu, trên mặt nếp nhăn như là khô cạn khe rãnh, ngước nhìn lấy hắn, khàn khàn cuống họng hỏi: "A, hậu sinh, ngươi nói cái gì?" Mẫn Thúc Dương trong lòng một trận không kiên nhẫn, lông mày cau lại, nghĩ thầm đó là cái kẻ điếc, liền ra tăng thanh âm, cơ hồ dán nàng lỗ tai hô: "Ta nói, các ngươi nơi này nơi đó có bà bối." Nhưng mà lão phụ nhân vẫn như cũ không phản ứng chút nào, cười ngây ngô lấy lắc đầu: "Hậu sinh, lỗ tai ta không dễ nghe không rõ, ngươi mặc còn lớn tiếng hơn ồn ào, vẫn là đi hỏi người khác đi." Mẫn Thúc Dương trong lòng một trận vô danh lửa cháy, đột nhiên nắm chặt lão phụ nhân lỗ tai, cơ hồ đem miệng áp vào lỗ tai của nàng bên trên, vận khởi võ đạo nội lực, cao giọng quát: "Ngươi nơi này có hay không bà bối?" Cái này một cuống họng kêu ầm ầm, chấn động đến lão phụ nhân lỗ tai bên trong lại chảy ra máu tươi. Nhưng kỳ quái là, trên mặt nàng không có chút nào vẻ mặt thống khổ, ngược lại như cũ bình tĩnh như thường, phảng phất một bộ không có cảm giác đau như tượng gỗ, ngơ ngác nhìn Mẫn Thúc Dương, ngựa khí bình tĩnh đến làm cho người dùng mình: "Ngươi cái này hậu sinh, ta mới nói không còn lớn tiếng hơn ồn ào, ngươi như thế nào không hiểu quy củ?" Mẫn Thúc Dương trong lòng run lên, lưng trong nháy mắt nổi lên dùng cả mình, đang muốn mở miệng giải thích, đột nhiên cảm giác được mắt cá chân nơi bị thứ gì nhẹ đụng nhẹ. Hắn vô ý thức cúi đầu, chỉ thấy bọn nhỏ cùng nhau chỉ vào mặt đất, mồm năm miệng mười nói ra: "Đại thúc, phiền phức đem bóng ra đá đến." Mẫn Thúc Dương bực bội không chịu nổi, đang chuẩn bị lên chân đem quả bóng kia đá bay ra ngoài, lại tại nhấc chân trong nháy mắt đột nhiên dừng lại. Thế này sao lại là cái gì bóng ra? Rõ ràng là một viên đẫm máu đầu người. Càng đáng sợ chính là, cái kia cái đầu người mặt, rõ ràng là hình dạng của hắn. Hơn nữa hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm chính mình. Hắn toàn thân cứng đờ, hàn ý trong nháy mắt lan tràn toàn thân, tê cả da đầu, hai chân như nhũn ra. Sau một khắc, thị giác đột nhiên mà mèo, chung quanh cảnh tượng trời đất quay cuồng. Chờ Mẫn Thúc Dương lần nữa mở mắt ra lúc, hắn phát hiện mình chính nằm trên mặt đất, ngước nhìn bầu trời, mà trong tầm mắt đứng vững một cái không đầu thi thể, mặc quần áo vậy mà cùng mình giống nhau như lúc. Đầu của ta, lúc nào rớt xuống? Ý thức của hắn trong nháy mắt lâm vào không thể tưởng tượng nổi thác loạn cùng hoảng sợ, nhưng chung quanh bọn nhỏ tựa hồ đối với này không thèm để ý chút nào, ngược lại cười khanh khách tiếp tục chơi đùa. Hi hi, đại thúc không chịu giúp ta nhóm, chúng ta liền chính mình đến nhà cầu. Nương theo lấy đám trẻ con non nớt tiếng cười, Mẫn Thúc Dương ý thức dần dần mơ hồ, chỉ cảm thấy mình đầu lâu lần lượt bị đá lên, rơi xuống, lăn trên mặt đất đến lăn đi. Mỗi một lần tiếp xúc mặt đất tiếng vang trầm trầm, đều giống như vận mệnh chuông tang ghé vào lỗ tai hắn gõ vang. Nửa ngày về sau, bọn nhỏ tựa hồ rốt cục chán ghét trò chơi, tiện tay đem Mẫn Thúc Dương máu thịt bè bét vỡ vụn đầu lâu vứt xuống cây kia cái cổ siêu mẹo lao dương dưới cây. Rễ cây bắt đầu nhúc nhích, phản phất vật sống bình thường, đem huyết nhục từng chút thôn vệ sạch sẽ. Mà Mẫn Thúc Dương cố kia thi thể không đầu, sớm đã hóa thành một bãi máu xiên xệ, chậm rãi chạy vào lao phụ nhân tơ lụa trong xe. Nguyên bản trắng bệnh vải dệt thủ công, biến thành màu đỏ tươi sạt tuyến, giống huyết tầm thường tiên diễm. Lao phụ nhân nhìn xem chính mình dệt ra mới vải, khoe miệng phát ra, lộ ra vui vẻ ý cười. Màn đêm dần dần giáng lâm, phong thôn đèn đuốc từng chiếc dập tắt, hắc ám giống như thủy triều lặng yên không một tiếng động thôn vệ toàn bộ thôn xóm. Hàn phong tại mái hiên ở giữa ngâm nga, toàn bộ thôn trang bao phủ tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, liền thường gặp tiếng chó sủa cùng tiếng côn trùng kêu đều chẳng biết lúc nào biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mẫn gia tứ lao đại ca Mẫn Bá Dương một đường leo tường càng hộ, đã lặng lẽ tìm tòi mười mấy hộ thôn dân phong ốc. Mới đầu hắn còn có chút thấp hỏng, cẩn thận thi triển khinh thân công phu, hóp lưng lại như mèo tại trong phòng xá lặng yên du tẩu, lục tung tìm, nhưng liên tiếp mấy nhà xuống tới, phát hiện các thôn dân không phản ứng chút nào, phản phất hoàn toàn không có phát giác được hắn xâm lấn. Người trong thôn quả nhiên như Long Hổ núi đạo sĩ lời nói, tất cả đều là phàm nhân, không có chút nào năng lực chống cự. Chậm rãi, Mẫn Bá Dương là gan càng lúc càng lớn, đã không còn bận tâm rất nhiều, trực tiếp phá cửa mà vào, thậm chí mặc kệ làm ra như thế nào động tĩnh, dù cho cả kinh trong phòng gà bay chó chạy, các thôn dân cũng không dám có chút phản kháng, thậm chí liền liếc hắn một cái cũng không dám. Thế nhưng là, Mẫn Bá Dương nhưng trong lòng tràn đầy bực bội, mặc dù hắn từ cái này mười mấy hộ thôn dân trong nhà tìm ra tràn đầy một bao lớn đồ trang sức, nhưng căn bản không tìm tới nửa điểm pháp bảo cái bóng. Tại dưới mắt gia đình này chung, Mẫn Bá Dương vẫn như cũ không thu hoạch được gì, trong lòng không khỏi vì đó lên cơn giận dữ, bạo ngược đạp lăn cánh cửa, đang chuẩn bị hậm hực rời đi. Nhưng vào lúc này, sau lưng bỗng nhiên chuyển tới một thanh âm trầm thấp khàn khàn, vị đại hiệp này, trong thôn có quy củ, trong đêm tắt đèn về sau, bất luận như thế nào đều không muốn ra khỏi cửa, ngươi không ngại lưu lại ở một đêm. Bất thình lình thanh âm nhường Mẫn Bá Dương trong lòng căng thẳng, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy một cái thôn dân đứng tại góc tối, thần sắc ngốc trệ, ánh mắt trống rỗng, trên mặt thần sắc quỷ dị giống như là cứng ngắc mặt nạ. Đối phương ngữ khí cũng không uy hiếp cũng vô cầu trợ, ngược lại lộ ra một tia cổ quái bình tĩnh. Lão tử là tu sĩ. Mẫn Bá Dương rốt cuộc khống chế không nổi lửa giận trong lòng, nổi giận tiến lên, một thanh nắm chặt thôn dân kia cổ áo, đem hắn nhấc lên, giữ tợn lấy gương mặt giận dữ hét, các ngươi bất quá là chút phàm nhân, thiếu ở trước mặt ta giả thần giả quỷ, cố làm ra vẻ huyền bí. Thôn dân kia bị xách giữa không trung, trên mặt vẫn không có mảy may e ngại, thậm chí liền hô hấp đều chưa từng hỗn loạn, chỉ là lấy một loại khách khí ngữ khí chậm rãi nói ra, trong thôn chúng ta không có bảo vật, chỉ có thế hệ trước đời đời truyền lại lưu lại quy củ, không tuân quy của người, đều lại nhận mình rủa. Cái kia bình tĩnh ngữ khí, cùng cặp kia như chết nước bàn ánh mắt, nhường Mẫn Bá Dương không khỏi cảm thấy rùng cả mình, trong lòng sợ hãi cả kinh. Nhưng hắn lập tức đè xuống hoảng sợ, thô bạo đem thôn dân ném xuống đất, hung tợn vun một cái, quy củ chó má gì, lao tử tu luyện được đạo mấy chục năm, chưa bao giờ tin loại này tà. Cứ việc ngoài miệng mắng hung, nhưng Mẫn Bá Dương trong lòng vẫn là có mấy phần kiên kỵ. Hắn tâm không cam tình không nguyện không có phóng ra đại môn, chỉ trong phòng tìm cái ghế ngồi xuống, từ trong ngực móc ra lương khô ăn liên tục đứng lên, phảng phất ăn đến không phải đồ ăn, mà là đảm lượng. Cũng không lâu lắm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân, như có như không, lúc xa sắp tới. Mẫn Bá Dương trong lòng giật mình, đột nhiên từ trên ghế bắn lên. Thối như bưng, vào lúc này tại sao có thể có người? Hắn ngưng thần lắng nghe, tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, đang lúc đầy bụng hồ nghi thời khắc, cổng trong sương mù khói trắng đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Chỉ thấy Phong Nhã Cầm chậm rãi mà đến, đi lại nhẹ nhàng, lại có vẻ dị thường chật vật. Áo quần rách nát, máu nhuộm vạt áo trước, thái cực đạo phục vạt áo trước bị xé mở, lộ ra ngực một mảng lớn tuyết trắng. Nàng tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, hiện đầy thần sắc thống khổ, hô hấp yếu ớt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Phong Nhã Cầm im lặng nhìn xem Mẫn Bá Dương, trong mắt tràn đầy khẩn cầu, suy yếu hướng hắn vây vây tay. Phong chân nhân. Mẫn Bá Dương chấn động trong lòng, vội vàng bước nhanh tới, vội vàng hỏi, ngươi thế nào? Phong Nhã Cầm tay nâng tim, mày ngài khẽ nhăn mày, tựa như tây tử tại thế, thở gấp lấy nói ra, ta gặp cương địch, mặc dù may mắn chạy trốn, nhưng ngực chúng một cái tang môn đinh, không chỉ có tu vi bị phòng, hơn nữa xương sườn bẻ gãy, lúc này trước ngực vết thương đau đớn khó nhịn, cần phải có người giúp ta nối xương, đồng thời hút ra nọc độc. Nghe đến đó, Mẫn Bá Dương trong lòng lập tức rung động. Phong Nhã Cầm vốn là Long Hổ Sơn cao cao tại thượng, không thể khinh nhẫn bằng sơn mỹ nhân, bây giờ vậy mà suy yếu phải cần chính mình tương trợ. Hơn nữa, thương thế của nàng ở trước ngực, nghĩ đến chính mình có thể tự tay chạm đến cái kia mềm mại như ngọc thân thể mềm mại, trong lòng của hắn một trận cuồng nhiệt, tình dục cùng dục vọng giống như thủy triều phun lên, trong nháy mắt bị phóng đại vô số lần, trong khoảnh khắc gáp đảo chỗ có lý trí. Hắn vội vàng nói, "Phong chân nhân đừng nội, ta cái này tới giúp ngươi." Nói xong, hắn bước nhanh bước qua cửa, không kịp chờ đợi vươn tay ra. Nhưng mà, thân thể của hắn vừa dò xét ra ngoài cửa, liền đột nhiên chỉ trệ. Ngoài cửa cũng không có Phong Nhã Cầm thân ảnh, chỉ có một mảnh mênh mông sương trắng, rét lạnh lạnh ý đập vào mặt, đâm thẳng cốt tủy. Trong nháy mắt đó, Mẫn Bá Dương nhịp tim đột nhiên gia tốc. Hắn sửng sốt một chút, ngắm nhìn một phía, phát hiện mình đã không còn là đang quen thuộc trong phòng, mà là đưa thân vào một mảnh vô biên vô tận trong sương mù khói trắng. Nơi này bất phân cao thấp tả hữu, trời cùng đất phảng phất hòa làm một thể, phảng phất chính mình rơi vào một cái hỗn độn thế giới. Cái này, Mẫn Bá Dương trong cổ họng phát ra một tiếng khô khốc nói nhỏ, lập tức cất bước muốn lui về trong phòng. Nhưng làm hắn quay đầu nhìn lại, nguyên bản phong ốc đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vô tận sương mù. Hai chân của hắn giống như là lâm vào vũng bùn, càng nghĩ đi, càng phát ra nặng nề, cuối cùng cả người hắn đều lâm vào cái này mông lung trong bụi hải. Đúng lúc này, một trận âm lãnh gió thổi qua, trong sương mù trắng vậy mà hiện ra một tia u quang. Cái kia điểm sáng dần dần tới gần, tựa như quỷ hỏa lúc sáng lúc tối, lúc xa sắp tới. Sau một lát, một chiếc da người đèn lồng không người dẫn theo, trên không trung lúc chìm lúc nổi, đồng bền thấm thoát xuất hiện ở trước mặt hắn. Đèn này lồng toàn thân vàng như nến, phía trên nếp vốn như là lòng da người, nông rộng bao trùm tại giá đỡ bên trên. Đèn lồng trung tản ra yếu ớt hồng quang, thỉnh thoảng nhảy lên, tỏa ra từng trương vặn mèo biến hình cái bóng, phảng phất vô số oan hồn đang giãy giụa. Mẫn Bá Dương chỉ cảm thấy tâm thần đều đứt, hai chân như nhũn ra, nghĩ còn lớn tiếng hơn kêu cứu, lại phát hiện tiết hầu giống như là bị thứ gì kẹp lại, không phát ra được một điểm thanh âm. Lập tức, hắn bắt đầu mãnh liệt ho khan, kịch liệt co rút nhường hắn cơ hồ ngạt thở. Mỗi cục một lần, trong cổ họng hắn liền phun ra khối lớn huyết đủ, đụng một cái đến xương trắng, liền cấp tốc hóa nhập trong đó, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Mẫn Bá Dương đưa tay đi bắt, lại bắt không được những cái tia sói mòn huyết đủ, hơn nữa tứ chi bất lực, càng ngày càng bủn rủn. Hoảng sợ giống như thủy triều phun lên trong lòng của hắn, hắn có thể cảm nhận được sinh mệnh lực của mình đang nhanh chóng biến mất, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Ngay tại hắn tức làm mất đi ý thức một khắc cuối cùng, hắn nhìn thấy thân thể của mình bắt đầu khô gắt, kéo rút, làn da áp sát vào xương cốt bên trên, dần dần biến thành một trường không túi da, nhẹ nhàng lơ lửng ở giữa không trung. Lúc này, ở giữa không trung có âm thanh yếu ớt vang lên, giống như ai oán, giống như thở dài, thật lâu không dứt, xuyên thấu mê bụi, bay vào Mẫn Ba Dương khô gắt trong lỗ tai. Ai? Làm sao lại không nghe khuyên bảo đâu? Trong đêm, vô luận như thế nào, đều không muốn ra khỏi cửa a. Phong thôn, trên đường dài, dưới trời chiều, Lý Thanh Vân trước mặt lão phụ thanh âm lại lần nữa vang lên, trầm thấp trung mang theo một loại khó nói lên lời quỷ dị. Tiểu Lang Quân, nhà trưởng thôn tiệc cưới thế nhưng là cực ít có người ngoài có thể tham gia, ngươi nhưng tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Thanh âm của nàng như là bò lên trên làn da băng lãnh con kiến, để cho người ta cực không thoải mái. Lý Thanh Vân ngẩng đầu, phát hiện lão phụ nhân cái kia cứng ngắc nụ cười phảng phất là một trương ngưng kết mặt nạ, ánh mắt gắt gao khóa chặt ở trên người hắn. Hắn bất đắc dĩ cười cười, gật gật đầu đáp, đại đường, ta đương nhiên muốn đi uống chén rượu mừng, chỉ bất quá sắc trời đã tối, xin hỏi trong thôn có hay không thuận tiện tá túc địa phương. Lão phụ nhân nụ cười trên mặt bỗng nhiên tươi sống lại, con mắt có chút nheo lại, trong giọng nói lộ ra một tia vui vẻ cùng nhiệt tình. Có, thôn đầu đông có tòa Ngũ Tiên Miếu địa phương rộng rãi cực kỳ, ngươi cũng có thể ở bất qua, nơi đó lâu không người ở lại. Tiểu Lang Quân sau khi tới được bản thân quét dọn một phen. Lý Thanh Vân khẽ gật đầu, tâm niệm vừa động, đột nhiên hỏi, đa tạ đại nương chỉ điểm, ta là người xứ khác, không biết quý bảo địa có cái gì phong tục, có thể mời đại nương sớm cáo chi, miễn cho tại hạ lỗ mãng, không cẩn thận phá hư quý củ. Lão phụ nhân chậm rãi nhếch môi, lộ ra hắc bằng răng. Khàn khàn tiếng nói tại trong gió đêm lộ ra phá lệ chói tai, Tiểu Lang Quân thật sự là cẩn thận, chúng ta nơi này ngược lại không có gì đặc biệt quy củ, chỉ là người trong thôn trung thực, mời người ngoài chớ có tự tiện xông vào không môn, cũng không cần ồn ào. Còn có chính là, qua hoàng hôn, ai cũng không thể rời đi thôn. Nàng nói đến đây, hơi hơi dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia mịt mờ ý vị, ngữ khí càng trầm thấp, trọng yếu nhất, đêm xuống, trong thôn đèn đuốc dập tắt, khi đó mặc kệ nghe được cái gì động tĩnh, tuyệt đối không nên đi ra ngoài. Hy vọng Tiểu Lang Quân có thể ghi ở trong lòng, chớ có trêu ra cái gì đại họa. Tấu chương xong, chương 170. Phong thôn thôn trưởng Lý Thanh Vân nghe xong lời của lão phụ nhân, trong lòng càng khẳng định chính mình suy đoán. Những thôn dân này thoạt nhìn là sống sờ sờ phàm nhân, không có chút nào tà ma yêu vật khí tức, nhưng mỗi người hành vi đều lộ ra quá mức máy móc, tựa hồ tại hoàn mỹ tuần hoàn theo một loại nào đó vô hình quy tắc, giống như là bị từ nơi sâu xa lực lượng thần bí thao túng. Hắn sở dĩ không cách nào thông qua xem bói thăm dò những thôn dân này quá khứ cùng tương lai, liền là bởi vì bọn họ vận mệnh quy tắc đã biến mất, hoàn toàn từ mệnh vận trưởng Hà Trung bị xóa đi. Những người này mặc dù còn duy trì bề ngoài cùng hành vi phản phất bình thường sinh hoạt, nhưng trên thực tế, bọn hắn đã trở thành một loại nào đó sắc hung, mệnh cách của bọn họ đã sớm bị người cướp đi, triệt để từ dòng sông dài của vận mệnh trung bóc ra. Lý Thanh Vân trong đầu phi tốc hiện lên hắn từng dùng tham lam thần thông cướp đoạt cao nhân an mệnh cách kinh lịch, cùng loại thủ đoạn này cực kỳ cùng loại. Nhưng hắn thay thế cao nhân an thân phận quá trình, là thô bạo trực tiếp vận mệnh xuyên tạc, mà ở trong đó thủ pháp thì càng thêm tinh tế tỉ mỉ, tinh xảo, tựa như là ngoại khoa giải phẫu bình thường, tinh chuẩn lấy đi mệnh cách, lại hoàn mỹ bảo lưu lại thân thể, thậm chí khiến cái này người thoạt nhìn hoàn toàn bình thường. Những này đã mất đi mệnh cách thôn dân, phản phất không có linh hồn khôi lỗi, bị một loại nào đó lực lượng vô hình thao túng, tuần hoàn theo cố định quy tắc, cùng người máy giới hô động, tựa như kiếp trước trò chơi điện tử bên trong không phải tờ lễ ơn nhân vật, nở tờ cờ, sẽ chỉ dựa theo cố định mệnh lệnh lặp lại hành động. Lý Thanh Vân âm thầm suy luận, thôn quỷ dị bắt nguồn từ những quy tắc này tồn tại, mà phá giải tòa này thôn trang bí mật, rời đi nơi đây nơi mấu chốt, có lẽ ngay tại ở xác minh những này quy củ hàm nghĩa chân chính. Trước mắt, hắn biết đến có bốn đầu, thứ nhất, không thể mạnh mẽ xông tới không môn. Thứ hai, không thể ồn ào. Thứ ba, ban đêm không thể ra cửa. Thứ tư, hoàng hôn về sau không thể rời thôn. Những quy tắc này, phản phất là giam cấm thôn trang công xiềng, cũng đã trở thành điều khiển thôn dân hành động vô hình xiềng xích. Lý Thanh Vân ý thức được, chính là những này không dung trái với quy củ duy trì lấy thôn vận chuyển, mà những thôn dân này đã thành hoàn toàn dựa vào quy củ sinh tồn sắc không. Vì tiến một bước nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, hắn vẫn như cũ cười híp mắt hỏi, đại nương, mạnh mẽ xông tới không môn cùng ổ nào ngược lại còn có chút đạo lý, nhưng vì cái gì ban đêm không thể ra cửa? Hơn nữa nếu như không ai ổ nào, vì cái gì bên ngoài hội có động tĩnh đâu? Còn có, hoàng hôn về sau vì cái gì không thể rời thôn? Lão thân không biết, đây là trong thôn thế hệ trước truyền thừa quy củ, đời đời truyền lại, chúng ta chỉ là chiếu vào làm. Nguyên nhân nha, chúng ta không học vấn, lớn chừng cái đấu chữ không nhận được hai cái, chỗ nào nói rõ được. Bất quá Tiểu Lang Quân, quy củ chính là quy củ, ngươi nếu không đồng ý tuân thủ. Nàng dừng một chút, khoe miệng nổi lên một tia tươi cười quái dị. Sẽ có đại họa lâm đầu. Lý Thanh Vân trong lòng run lên, quả nhiên, cái thôn này quỷ dị không phải nguồn gốc từ thôn dân, mà là những này thần bí mà cổ quái quy tắc bản thân. Các thôn dân chỉ bất quá như để tuyến như con rối, bị những này nhìn như không có gì lạ quy củ khống chế. Mà một khi có người trái với những quy củ này, có lẽ sẽ phát động dấu ở tòa này thôn trang chỗ sâu lực lượng kinh khủng. Suy nghĩ minh bạch đạo lý này, hắn lại không có tính toán tùy tiện đi đếm thử những quy tắc này ranh giới cuối cùng, bởi vì tại hắn xem bói dự cảm chung, một khi bước ra giới hạn, sẽ có cực kỳ hung hiểm sự tình phát sinh. Những quy tắc này mới thật sự là bao phủ phong thôn bóng ma, mà trong đó khả nghi nhất chính là ngày mai nhà trưởng thôn cử hành việc vui. Nhớ tới ở đây, Lý Thanh Vân chuẩn bị đi trước nhà trưởng thôn tìm hiểu một phen, nhìn xem có thể hay không tìm tới chút đầu mối mới. Thế là hắn mười phần hữu lễ mà hỏi thăm, đại đường, thôn trưởng kia nhà ở nơi nào? Đã đụng phải người ta việc vui, tại hạ muốn hay không chuẩn bị chút hạ lễ? Lão phụ nhân từ trong ngực xuất ra một thanh bánh kẹo, dùng sức dưng lên, vẩy cho trên đường đám trẻ con, lập tức đưa tới một mảnh tranh đoạt. Nàng cười hắc hắc đứng lên, nếp nhăn trên mặt đều giãn ra, tiểu lang quân thật sự là người hữu tâm, nhà trưởng thôn ngay tại cuối con đường này, trước cửa trồng hai hàng cây tùng chính là. Bất quá nhà trưởng thôn tư phong phú, căn bản không thiếu ngươi cái này người xứ khác hạ lễ, chỉ cần người tới, uống chén rượu mừng, dính dính hỉ khí là được. Đa tạ đại nương. Lý Thanh Vân nói lời cảm tạ về sau, liền dựa theo chỉ điểm của nàng, dọc theo trong thôn chật chội chật hẹp đường nhỏ đi thẳng về phía trước. Theo mặt trời rơi xuống, bốn phía tia sáng dần dần lờ mờ, xa xa khói bếp cũng tận số tán đi, vui vẻ náo nhiệt thôn trang dần dần lâm vào một loại quỷ dị trong yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chó sủa, mới khiến cho cái này để nén yên tĩnh lộ ra chẳng phải làm cho người ngạt thở. Cũng không lâu lắm, hắn liền gặp được xanh ngắt thấp thoáng phía dưới một tòa đại trạch viện, hai hàng dày đặc trồng cây tùng, cành lá um tùm đến cơ hồ che khuất sân nhỏ toàn cảnh, phảng phất tại im lặng thủ vệ trạch viện, ngăn cản người ngoài nhìn trộm. Gió nhẹ lướt qua, lá tùng ở giữa phát ra nhỏ xíu tiếng xào xạc, phảng phất có đồ vật gì trong bóng tối xì xào bàn tán. Dưới tán cây bóng ma phá lệ dày đặc, cùng thôn yên tĩnh bầu không khí đan vào một chỗ, giống như là một loại nào đó không thể gặp bình thường, đem sân nhỏ cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Lý Thanh Vân đi ra phía trước, phát hiện cửa chính so với người dân bình thường cư còn rộng lớn hơn nhiều lắm. Sơn son trên cửa chính khảm nạm lấy đã phai màu cổ phát hoa văn, nặng nề mà cổ lão, vòng cửa bên trên được một tầng thật dày bết dỉ, phảng phất nhiều năm chưa từng mở ra, đã bị tuế nguyệt để lại vứt bỏ. Hai cái sư tử đá lẳng lặng ngồi xổm ở đại môn hai bên, khuôn mặt dữ tợn tại mở tối dưới ánh sáng lộ ra càng đáng sợ, sư tử đá con mắt trong bóng đêm có chút lấp lóe, tựa hồ tại im lặng nhìn chăm chú lên tới gần khách không mời mà đến. Cái này tòa trạch viện bất luận là bố cục phong cách, vẫn là khí phái trình độ, đều cùng phong thôn trung đơn sơ phòng xá một trời một vực, nếu không phải tận mắt nhìn đến, hắn rất khó tưởng tượng, tại cái này lẻ loi chơi chọi vắng vẻ trong thôn, lại còn có như thế trang nghiêm mà thần bí phủ đệ. Lý Thanh Vân đứng tại cửa ra vào, đơn giản làm cái xem bói, biết được bên trong cũng không cường đại địch nhân mai phục, thế là đi ra phía trước, nhẹ nhàng gõ vang lên vòng cửa. Đông đùng, đùng đông. Trong môn lập tức truyền đến thanh âm huyên náo, phảng phất là thành đàn chuột từ một nơi bí mật gần đó bò sát, thanh âm rất nhỏ mà nhỏ vụn, làm cho người không khỏi lên mấy phần hàn ý. Một lát sau, đại môn phát ra một tiếng chói tai kịch. Âm thanh từ từ mở ra. Phía sau cửa nhô ra một trương khô gầy như que củi mặt, đó là một vị cao tuổi người hầu. Da của hắn trắng bệnh như tờ giấy, chăm chú bao khỏa tại cốt đầu trên, hai mắt vô thần, ánh mắt vô hồn quét mắt Lý Thanh Vân, trên mặt không có chút nào ngạc nhiên hoặc nghi hoặc, tựa hồ đã sớm liệu đến có người sẽ đến. Vị này đạo gia, thế nhưng là tìm đến thôn trưởng lão gia. Người lão bộ kia thanh âm khàn khàn trầm thấp, giống như là từ lòng đất truyền đến. Lý Thanh Vân học đạo sĩ bộ dáng, đánh cái chắp tay nói ra, vân đạo là người xứ khác, đi ngang qua quý bảo điện, nghe nói phụ thượng thiếu gia ngày mai kết hôn, chuyên tới để chúc mừng. Lão bộ nghe vậy, cứng ngắt trên mặt chậm rãi tràn ra một cái cực kỳ nụ cười không tự nhiên, nụ cười kia giống như là dùng sức dẫn động tới đã ra khô khốc, lộ ra càng quỷ dị cùng làm người ta sợ hãi. Đạo gia có lòng, thôn trưởng lão gia đang bệ bội vào nội trợ, ngày trước tiên có thể tại phòng khách chờ, mời đến. Hắn có chút như người, dùng tay làm dấu mời. Lý Thanh Vân bước qua cao cao cánh cửa, lập tức cảm thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân lan tràn mà lên. Cái này tòa trạch viện tựa hồ so với từ bên ngoài thoạt nhìn còn muốn thâm thúy rộng lớn, trong đình viện tràn ngập một cỗ cổ xưa mùi nấm mốc, giống như có lẽ đã hồi lâu chưa từng có người quản lý. Hắn đi theo lão bộ pháp, xuyên qua tầng tầng lớp lớp sân nhỏ, mỗi đi một bước, dưới chân đường lát đá bên trên trơn lướt rêu xanh liền sẽ bị dẫm đến kéo kẹt rung động. Trên đường đi, hai bên cành cây khô ảnh bà xa, tại mờ tối dưới ánh sáng như là từng đôi vặn bèo lợi chảo, theo gió nhẹ đong đưa phảng phất tại im lặng hướng hắn mở rộng. Mặc dù bốn phía tĩnh đến lạ thường, nhưng Lý Thanh Vân lại có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác, phảng phất có vô số song lít nha lít nhít con mắt chính trong bóng đêm mật thiết nhìn chăm chú lên hắn mỗi một cái động tác. Loại kia không thể thoát khỏi thăm dò cảm giác, giống vô hình xúc tu bản quấn quanh ở trên người hắn, ép tới hắn hô hấp càng nặng nề. Rốt cục, tại xuyên qua bốn nhà viện lạc về sau, hắn bị dẫn vào một tòa phòng khách ngồi xuống. Người hầu tỷ nữ nối đuôi nhau mà bảo, ý mắng vì hắn dâng lên nước trà, trên mặt của bọn hắn cũng đồng dạng treo loại kia hào không sức sống mỉm cười, cứng ngắc mà trống rỗng, phảng phất linh hồn đã rời đi thể xác. Lý Thanh Vân ngắm nhìn một phía, trong khách sảnh trang trí đến cực kỳ hoa lệ, mỗi một kiện vật phẩm đều hiện lộ ra tỉ mỉ tạo hình cùng suy nghĩ lý thú, nhưng mà trong lòng của hắn lại không hiểu dâng lên một cỗ không cách nào ức chế hàn ý. Cỗ hàn ý này không phải tới từ chung quanh ấm lãnh, mà là nguồn gốc từ một loại khó nói lên lời cảm giác quen thuộc, phảng phất hắn từng vô số lần tại ác mộng chung gặp qua một màn này. Phòng khách bốn góc treo mấy chén nhỏ mờ tối đèn lồng, hào quang nhỏ yếu chập chờn bất định, đèn lồng mặt ngoài hiện ra quỷ dị quang trạch. Lý Thanh Vân tập trung nhìn vào, trong lòng đống nhiên siết chặt, những này đèn lồng chất liệu vậy mà không phải phổ thông vải tơ, mà là dùng da người chế thành. Cái kia da nhắn nhủi hoa văn có thể thấy rõ ràng, phản phất đèn lồng bên trong yếu ớt ánh đến chính xuyên thấu qua mạch máu phát ra thảm đạm hồng quang. Ánh mắt của hắn chuyển qua trên mặt đất, cái kia đỏ thẫm màu đỏ chân thảm lộ ra nhất là dễ thấy, giống như là bị máu tươi thẩm thấu mà thành, tản mát ra một cỗ làm cho người buồn nôn mùi tanh hôi vị. Chân thảm tính chất thô ráp, phản phất là dùng máu người từng tầng dệt nhiễm, ngưng kết thành trước mắt cái này nhìn thấy mà giật mình bất phẩm. Lý Thanh Vân đi qua lúc, phản phất còn có thể nghe được dưới chân rất nhỏ rình rình tiếng vang, tựa hồ những cái kia huyết dịch vẫn không có triệt để khô cạn. Cách đó không xa ghế bành, càng làm cho hắn tâm thần chấn động. Cái kia cái ghế mặt ngoài rơi mất một khối sơn, lộ ra dưới đáy chất liệu lại là trắng nếu xương cốt. Lý Thanh Vân khẽ nhíu mày, loại kia khó mà ức chế buồn nôn cảm giác cấp tốc xông lên đầu, nhưng hắn cố nén buồn nôn khó chịu, giả bộ như không có việc gì tại trong khách sánh dạ bước, phảng phất là tại cẩn thận thưởng thức trong sảnh trang trí. Cùng lúc đó, hắn trong bóng tối vận chuyển thần thông, khí huyết ẩn ẩn phun trào, bắt đầu vì những này vật xem bói. Trong chốc lát, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến hóa, một vài bức thảm liệt hình tượng như điện quang hỏa thạch thiểm qua trong đầu của hắn. Người thái sư kia ghế dựa, lại là do Mẫn Trọng Dương xương người hợp lại mà thành, hắn bị người kéo vào quan tài, toàn thân xương cốt bị cẩn thận từng ly từng tí rèn luyện, ghép lại, trở thành này quỷ dị trong khu nhà cao cấp một bộ phận. Mà cái kia đỏ thấm sắc chân thảm, rõ ràng là dùng Mẫn Thúc Dương máu tươi bệnh mà thành, máu tươi tại hoa văn trùng chậm chạp thẩm thấu, phản phất từng đầu màu đỏ tươi sợi tơ trên mặt đất xoay quanh. Treo ở bốn góc đèn lồng, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là dùng Mẫn gia tứ lao đại ca Mẫn Bá Dương ra người chế thành. Đèn lồng bên trên ẩn ẩn hiện ra Mẫn Bá Dương khuôn mặt, ánh mắt của hắn mặc dù sớm đã mất đi sinh khí, lại phảng phất còn tại im lặng nhìn chăm chú lên Lý Thanh Vân, trong mắt lộ ra không cách nào nói rõ thống khổ cùng tuyệt vọng. Hắn vận khởi cựu truyền nguyên công, lấy hỏa nhãn kim tinh tiếp tục ngắm nhìn một phía, trong mắt hàn ý càng nồng đậm. Trên thư án bút treo, ẩn ẩn có thể thấy được đứt gãy xương ngón tay khớp nối, trên tường sơn thủy phong cảnh, rõ ràng là da người chất liệu. Đập vào mắt đi tới, cả tòa phòng khách, nghiễm nhiên là một tòa dùng người sống đắp lên mà thành luyện ngục. Mà đi theo Phong Nhã Cầm cùng Kỳ Thiểu Vĩ cùng nhau đi vào phong thôn đám tán tu, chỉ sợ đã toàn quân bị diệt. Tính mạng của bọn hắn, ngay tại cái này tòa trong trạch viện bị lặng yên không một tiếng động thôn phệ, trở thành cái này ma quật một bộ phận. Cái này không chỉ là một trận nghe rợn cả người giết chóc, càng là một lần tỉ mỉ bày kế, tràn ngập tà ác nghi thức khí tức đồ tể cùng như thế. Nhưng nơi này cũng không có Phong Nhã Cầm cùng Kỳ Thiểu Vĩ khí tức, nói rõ bọn hắn có lẽ còn sống, dù sao thân là Long Hồ Sơn tế tiểu chân nhân, trong tay khẳng định nắm giữ lấy mấy món bảo mệnh át chủ bài. Ngay tại Lý Thanh Vân ngưng thần suy tư thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, phá vỡ trong phòng quỷ dị yên tĩnh. Tiếng bước chân này trầm ổn mạnh mẽ, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy thế, rất nhanh, một vị sắc bén 60 lão giả nhanh chân mà vào. Lão nhân làn da ngăm đen, trên mặt tuy có nếp nhăn, nhưng tóc đen nhánh, cả người tinh thần quắc thước, thần thái sáng láng, lộ ra càng già càng dẻo dai. Hắn nhìn thấy Lý Thanh Vân, lập tức vẻ mặt tươi cười hai tay ôm quyền, đạo trưởng đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội thì cái. Lý Thanh Vân minh bạch đây chính là phong thôn thôn trưởng, nhưng đối phương nụ cười cùng ngữ khí đều lộ ra quá nhiệt tình, thậm chí mang theo một tia dị dạng ân cần. Thế là hắn đứng dậy hành lễ, bất động thanh sắc hướng phía đối phương dò xét đi qua. Tại hỏa nhãn kim tinh phía dưới, vị trưởng thôn này lao ra thoạt nhìn không có chút nào tu vi, tựa hồ cũng là một kẻ phàm nhân, nhưng hắn xem bói thần thông lại bộc phát ra mãnh liệt báo động, xuất phát từ bản năng cảm thấy không hiểu kinh khủng. Đối phương mười phần đáng sợ, cực kỳ nguy hiểm, tuyệt không thể cùng nó giằng co. Hàn huyên vài câu về sau, song phương phân biệt ngồi xuống, thôn trưởng liền tò mò hỏi, đạo trưởng đến đây hàn xá bái phỏng, xin hỏi có gì muốn làm? Lý Thanh Vân trong lòng sớm có so đo, liền nói thẳng dò hỏi, bần đạo chỉ là đi ngang qua quý bảo địa, nghe nói phụ thượng có việc mừng, chuyên tới để chúc mừng, thuận tiện nghị thỉnh giáo một chút, như thế nào mới có thể rời đi thôn, cùng với quý trong thôn có cái nào cấm kỵ, miễn cho không cẩn thận phá hư quý củ. Thôn trưởng nụ cười không có một tia biến hóa, y nguyên ấm áp như xuân tháng ba gió, chúng ta thôn quý củ cũng là vì bảo hộ hưng dân, cũng không phải gì đó khó mà tuân thủ hạ khắc đầu. Thí dụ như không thể mạnh mẽ xông tới không môn, không thể lớn tiếng ồn ào, đêm dài về sau không thể trên đường đi dạo, hoàng hôn về sau cũng không thể rời thôn. Đạo trưởng nếu có thể trông coi những quy củ này, đương nhiên sẽ không có việc. Bây giờ bóng đêm sắp tới, đạo trưởng sao không tại hàn xá làm sơ nghỉ ngơi, đợi đến ngày mai lại đi rời đi. Nói đến đây, ngữ khí của hắn bỗng nhiên trầm thấp mấy phần, chỉ bất quá, bên trong làng của chúng ta còn có một cái bất thành văn tiểu quy củ, phàm là người xứ khác tiến vào, như nghĩ bình an rời đi, chỉ cần vì trong thôn làm một kiện đủ khả năng việc nhỏ. Lý Thanh Vân cảm thấy trầm xuống, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản, liền hỏi lần nữa, không biết bần đạo cần phải làm những gì mới có thể bình yên rời đi. Thôn trưởng ý cười dần dần liễm, bỗng nhiên thăm dò qua thân thể, cặp kia đen kịt con mắt như là vực sâu không đáy, nhìn chằm chằm Lý Thanh Vân, ngựa khí mang theo một tia quỷ dị hàn ý, khuyển tử ngày mai kết hôn, nhưng thân thể của hắn suy nhược, không tiện hành động. Còn xin đạo trưởng thay vất vả, thay hắn cùng tân nương tử bái nhất bái thiên địa. Thấu chương xong, chương 171. Mời thay ta mà bái đường thành thân. Sương chiều nặng nề, khắp nơi có thể thấy được vải trắng hoa trắng, tại phong thôn trên đường dài bao phủ ra một tầng đè nén bóng ma. Phong Nhã Cầm nhanh nhẹn mà đi, ngọc trong lòng bàn tay nắm nuốt một thanh khéo léo đẹp đẽ phi kiếm. Nàng mắt sáng như đuốc, bốn phía liếc nhìn, tinh thần cao độ khẩn trương, thời khắc đề phòng. Kỳ Thiểu Vĩ theo sát phía sau, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tay trợ bàn, tiếng hít thở dần dần nặng nề, thấp giọng nói thầm, kỳ quái. Nếu là chúng ta suy luận đến không sai, nơi đây có một loại nào đó pháp bảo mạnh mẽ lời nói, hẳn là sẽ có chút yếu ớt sóng linh khí mới đúng. Nhưng ta trận này bản đối với linh khí cực kỳ mẫn cảm, vì sao đến bây giờ còn không có phản ứng? Hẳn là chúng ta đều sai, nơi đây thật chỉ là một cái bình thường phàm nhân thôn. Phong Nhã Cầm ánh mắt lạnh lùng, trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ kiên quyết, không có khả năng. Phàm nhân thôn xóm, tuyệt đối không thể có thể phát sinh nhiều như vậy chuyện cổ quái. Chúng ta tiếp tục tìm, coi như đào sâu ba thước, cũng phải tìm ra nơi này quỷ dị căn nguyên, cứu ra Cao Nhân An. Hai người tiếp tục đi tới, tiếng bước chân tại hoàn toàn tĩnh mịch trên đường phố quen quần, cũng không lâu lắm, hoàng hôn càng dày đặc, cuối cùng một vòng trời chiều bị vô tình nuốt hết, màn đêm giống như thủy triều cấp tốc bao phủ cả tòa thôn trang. Đèn đuốc một chiếc dập tắt, đường đi hắc ám như là ngọn bút bàn đem thế giới bôi lên, thôn vệ lấy ánh mắt, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình, đem tất cả ánh sáng cùng hy vọng đều từ nơi này xóa đi. Ngay tại trên đường dài cuối cùng một chiếc đèn đuốc tức sắp tắt lúc, Phong Nhã Cầm trong thai bỗng nhiên bắt giữ một tia thanh âm rất nhỏ. phía trước cách đó không xa, một cái cổ xưa đại môn từ từ mở ra, phát ra trầm thấp kẹt kẹt âm thanh. Trong khe cửa nô ra một trương trắng bệ mặt, trên gương mặt tràn đầy khẩn trương cùng hoảng sợ, phát ra bất an mà co quắp thanh âm, mau tới đây. Nhanh, không còn kịp rồi. Phong Nhã Cầm trong lòng đống nhiên siết chặt, có dũng khí đại họa lâm đầu mãnh liệt dự cảm, phản phất có cái gì lực lượng kinh khủng đang nổi lên, tức sắp giáng lâm tại đây. Nàng trực giác bén nhạy nói cho nàng, to lớn thai kiếp đang ở trước mắt, nhất định phải lập tức rời đi đường đi. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, nàng liền không chút do dự đối sau lưng Kỳ Thiểu Vĩ thấp giọng quát nói, đi mau. Tiếng như kinh lôi, lộ ra cấp bách. Cơ hồ tại cùng trong nháy mắt, Kỳ Thiểu Vĩ trong tay trận bàn kịch liệt chấn động, phía trên huyền ảo phức tạp cựu cung bắt quái đồ án đột nhiên sống lại, màu đen nồng vụ từ trận bàn trung tuôn ra, giống như là ngủ say ác quỷ bỗng nhiên thức tỉnh. Nồng đậm trong hắc khí, tản mát ra nồng như thực thể, như thực chất ngập trời căm hận cùng bất vẫn, như là một cỗ nhìn không thấy dòng lũ, tại bốn phía rít gào, bước lên, hướng bọn họ của tới. Không tốt, mau chóng rời đi đường đi, trốn đi. Kỳ Thiểu Vĩ đột nhiên giật mình, phát ra đồng dạng nhắc nhở. Hai người cơ hồ trong cùng một lúc phóng người lên, như mũi tên rời cùng bắn thẳng đến cái kia phiến đánh mở cửa hộ. Cái kia một sát na, Phong Nhã Cầm cảm thấy phía sau lực lượng kinh khủng đang lấy khó mà chống cự uy áp thôn vệ lấy toàn bộ thế giới, chăm chú truy ở sau lưng của nàng, cơ hồ liền muốn chạm đến vạt áo của nàng. Ầm. Hai người vừa mới đi vào gia đình kia, đại môn liền sau lưng bọn họ đột nhiên đóng lại, hắc ám như sóng lớn vỗ xuống, nuốt sống toàn bộ đường đi, lớn như vậy phong thôn, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, liền tiếng gió đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bên ngoài cái kia nồng nặc muốn chảy ra nước hắc vụ, mang theo vô hạn ác ý, ngay tại im lặng gặm nuốt lấy tòa này thôn trang mỗi một cái góc, triệt để phong tỏa hết thời sinh lộ. Liền tại sau lưng môn hộ đóng lại trong nháy mắt, vừa rồi cái kia phô thiên cái địa kinh khủng oán khí lại như bị vô hình tay gạt đi một dạng, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong không khí lần nữa khôi phục yên tĩnh như chết, phản phất sự tình gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Kỳ Thiểu Vĩ thở dài một hơi, nhìn trong tay hoàn hảo không chút tổn hại trận bàn, phát hiện chính mình mồ hôi lạnh trên trán sớm đã dày đặc liên miên, thấm ướt thái dương. Vừa hết thời phát sinh quá mức quỷ dị, cũng quá mức đột nhiên, chỉ cần chậm nữa nửa phần, hắn cùng Phong sư muội liền sẽ lâm vào kinh khủng nguyền rủa bên trong. Đến lúc đó, thậm chí liền tử vong đều đem là một loại hy vọng xa vời. Chưa tỉnh hồn phía dưới, hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía trước, lại bị trước mặt đứng đấy bóng người dọa đến dùng mình một cái. Đó là một tên lưng còn gù lao thái bà, trên mặt chất đầy thật sâu nếp nhăn, tuổi già sức yếu. Môi của nàng thật sâu bên trong hãm, lộ ra không có răng khô quắc qua miệng, đang dùng u ám hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn. Kỳ Thiểu Vĩ trong lòng báo động loại sáng, phía sau hàn ý tỏa ra. Nhưng mà, bên cạnh Phong Nhã Cầm lại sắc mặt bình tĩnh, đối mặt cái kia xấu xí lao thái bà không có chút nào hoảng hốt lo sợ tâm ý, thậm chí mười phần cung kính, không người đánh cái chắp tay nói, đa tạ lao nhân ra cứu rút. Xin hỏi mới vừa rồi cái này trên đường phố kinh khủng oán hận chi khí, tuột cùng là lai lịch ra sao? Lao thái bà không nói một lời, vẫn như cũ an tĩnh nhìn chăm chú lên bên này. Lục ngầu trong hai mắt phóng xạ ra làm cho người dùng mình lánh khớp ánh mắt, phản phất muốn đem hai người xuyên tấu tầm thường. Ngay tại Phong Nhã Cầm coi là đối phương là câm những người, chuẩn bị còn muốn những biện pháp khác hỏi thăm thời điểm, cái kia còn lưng thân thể lão thái bà đống nhiên mở miệng, ta coi ngươi trên người chúng mang theo chính tông ngũ lôi hành quyết khí tức, các ngươi nhưng là đến từ Long Hổ Sơn tiên sư phụ. Thanh âm của nàng như là một thanh dị xét cái cưa tại phiến đá bên trên ma sát, không chỉ chói tai khó nghe, còn mang theo một loại không hiểu cảm giác các bách. Phong Nhã Cầm nghe vậy, trái tim thình thịch trực nhảy, không nghĩ tới trước mặt cái này gần đất xa trời lão thái bà thế mà một chút liền nhìn ra bọn hắn theo hầu. Nàng cương tự kềm chế ở trong lòng dị dạng, ngựa khi ôn hòa nói, lão nhân ra mắt sáng như đuốc, chính như ngài nói, ta cùng sư huynh đều là Long Hổ Sơn đệ tử, nội nhập quý thôn, hơn nữa ta còn có một tên đệ tử tung tích không rõ, còn xin tiền bối chỉ điểm sai lầm. Lão thái bà không có lập tức trả lời, mà là không đội không chậm mà nhìn xem bọn hắn, mang trên mặt một tia nụ cười cổ quái, thiên đạo luân hồi, quả nhiên không giả, không nghĩ tới thời gian qua đi hơn 20 năm, thế mà có thể ở chỗ này nhìn thấy Long Hổ Sơn đệ tử. Ta coi ngươi có chút quen mắt, không phải là Mạnh Kiếm Phương cái tiểu nha đầu kia đệ tử. Phong Nhã Cầm trong lòng lần nữa nhấc lên kinh đảo hải lãng, đối diện lao thái bà này trên thân không có chút nào tu giả khí tức, chỉ là một kẻ phàm nhân, nhưng nàng vậy mà nhận thức sư phụ Mạnh Kiếm Phương. Nhưng Phong Nhã Cầm cố gắng nghĩ lại, vắt hết óc, cũng nhớ không nổi khi nào từng gặp đối phương. Nàng lông mày cao lại, hướng lao thái bà lần nữa không người thi lễ, tiền bối nói không sai, vạn bối chính là Mạnh Kiếm Phương đệ tử. Xin thứ cho vạn bối mắt vụ bể, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Lao thái bà nhìn một chút nàng, trong đôi mắt đục ngầu toát ra một tia thần thái khác thường. Đối hai người vây vây tay nói, các ngươi đi theo ta. Dứt lời, nàng không cần phải nhiều lời nữa, quay người run rẩy hướng trong phòng đi đến. Phong Nhã Cầm cùng Kỳ Thiểu Vĩ lẫn nhau, trong lòng tuy có lo nghĩ, nhưng vẫn là lặng lẽ đuổi theo. Lão thái bà này thời khắc nguy cấp mở miệng nhắc nhở, hẳn không có ác ý, hơn nữa tựa hồ cùng Long Hổ Sơn rất có nguồn gốc, thân phận khẳng định không đơn giản, có lẽ chính là cởi ra phong thôn mê cục mấu chốt. Lão thái bà đi lại tập tễn, không có trong phòng dừng lại, mà là đi tới trong phòng bếp, đi tới nấu cơm thổ lò phía trước. Nàng chỉ nồi sắt, lại nhìn một chút Kỳ Thiểu Vĩ, cố ý thấp giọng nói ra, làm phiền ngươi đem nồi sắt rời. Kỳ Thiểu Vĩ trong lòng cực kỳ cảnh giác, toàn thân đề phòng, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể dựa theo đối phương nói tới làm việc. Hắn tiến lên nhẹ nhàng đẩy, nặng nghề nồi sắt phát ra một tiếng trầm thấp ầm âm thanh, bị rời đến bên cạnh. Ngay tại nồi sắt rời về sau, bếp lò phía dưới mặt đất lộ ra một cái ba thước vuông lỗ đen, đen như mực sâu không thấy đáy. Cái huyệt động này mười phần ẩn nấp, lại có nồi sắt ngăn cản, tại phong thôn cái này thần niệm bị quản chế địa phương, liền chính nhất môn hai đại nguyên anh chân nhân, trước đó cũng không có chút nào phát giác. Lão thái bà ho khan vài tiếng, khó khăn vượt qua bếp lò, từ từ chui vào trong động. Hắc ám chi trung, hang động như là quái thú mở ra miệng lớn, trong nháy mắt đưa nàng nuốt hết, chỉ còn lại có một câu thanh âm sâu kín bay ra, các ngươi cũng xuống đi. Kỳ Thiểu Vĩ cắn răng, trong ánh mắt lóe lên một tia do dự, nhưng rất nhanh vẫn là kiên định bảo hộ ở Phong Nhã Cầm trước người nói ra, sư muội, lao thái bà này không rõ lai lịch, cũng không biết là địch hay bạn, vẫn là ta đi xuống trước dò đường, ngươi lưu ở phía trên, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Phong Nhã Cầm có chút nhíu mày, do dự một lát, nghĩ đến lao thái bà kia rất có thể nắm giữ lấy phong thôn bộ phận bí mật, rốt cục lắc đầu, dẫn theo đạo phụ, không để ý chút nào bếp lò dơ bẩn, đi theo lao thái bà chui vào cái kia đen như mực hang động. Phong thôn, thôn trưởng phủ đệ, còn xin đạo trưởng thay vất vả, thay quyển tử cùng tân nương tử bái nhất bái thiên địa. Lời này vừa nói ra, không khí trong nháy mắt ngưng kết, tiên tính liền hô hấp âm thanh đều lộ ra phá lệ chói tai. Lý Thanh Vân hơi mở ra, ánh mắt từ thôn trưởng nụ cười thật thà trung đảo qua, đáy lòng đống nhiên dâng lên một cỗ khó mà ức chế to lớn bất an. Cơ hồ là tại thôn trưởng tiếng nói rơi xuống đất một sát na, xem bói thần thông nhạy cảm dự cảm liền như lôi đình bắn tại trong đầu hắn nổ bể ra đến. Trận này thành thân đại điện, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, căn bản chính là một trận lá châm đối âm mưu của mình. Một khi đáp ứng, rất có thể trận này việc vui trong nháy mắt liền lại biến thành chính mình tăng sự. Tuyệt không thể đáp ứng. Thế nhưng là hắn càng không thể cự tuyệt. Thôn trưởng mặc dù mặt ngoài không có chút nào tu vi, nhưng cái kia vô cùng quỷ dị khí tức thâm bất khả chắc. Nếu là không đáp ứng, Lý Thanh Vân mười phần khẳng định chính mình trong khoảnh khắc liền sẽ máu tươi ba thước, hồn phi phách tán. Trong lúc nhất thời, hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, lâm vào lưỡng nan lựa chọn bên trong. Gặp hắn thật lâu chưa từng ứng thanh, thôn trưởng nụ cười trên mặt dần dần biến mất, chậm rãi đứng dậy, ngựa khí bỗng nhiên tăng thêm, chỉ là việc nhỏ, đạo trưởng như thế nào như thế do dự. Bãi đường thành thân về sau, đạo trưởng liền có thể rời đi phong thôn. Theo thôn trưởng đứng dậy, bốn phía người hầu cùng tỷ nữ cũng đồng thời dừng lại động tác trong tay, cùng nhau quay đầu nhìn về Lý Thanh Vân. Những cái kia không có gì lạ trên mặt, giờ phút này hiện ra quỷ dị biến hóa, ánh mắt từ lúc mới đầu chỗ trống vô thần dần dần trở nên tham lam mà hung ác, phảng phất một đám bụng đói cuồn cào dã thu tập trung vào sắp chết con mồi, tùy thời chuẩn bị đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Tại những người này nhìn soi mói, Lý Thanh Vân chỉ cảm thấy ngập trời kinh khủng oán vẫn như có thực chất, thậm chí không dựa vào xem bói thần thông, hắn đều có thể phát giác trong cõi u minh sẽ có to lớn thai ách giáng lâm đến trên đầu của mình. Tốt. Vân đạo đáp ứng tôn trưởng, thay lệnh lang bái đường thành thân. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, đã không phải thôn trưởng đối thủ, hắn chỉ có thể tạm thời đáp ứng, miễn cho tại chỗ bị cái này lực lượng cường đại chỗ chu sát. Lời vừa ra khỏi miệng, trong khách sánh đáng sợ căm hận khí tức trong nháy mắt tan thành mây khói. Nhưng mà cùng lúc đó, Lý Thanh Vân cũng lập tức cảm thấy một loại không thể thoát khỏi dây dưa từ trong hư vô lặng yên leo lên thân thể của mình. Thôn trưởng cười rạng rỡ, sắc mặt lộ ra không cách nào che giấu vui sướng, đa tạ đạo trưởng đáp ứng. Đã như vậy, liền mời theo ta đi thấy quỷ tử, tha cho hắn tự mình nói cảm tạ dáng dấp thân tình. Lý Thanh Vân bản muốn lập tức cự tuyệt, nhưng mà còn chưa mở miệng, thân thể lại giống như là bị một loại nào đó lực lượng vô hình khống chế, không tự chủ được đứng lên. Hắn lập tức cảm thấy toàn thân một trận dị dạng, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, nên bước rất không tự nhiên bộ pháp, đi theo thôn trưởng chậm rãi rời đi phòng khách, hướng vào phía trong viện đi đến. Mắt thấy như thế, hắn lập tức kinh hãi muốn tuyệt, lập tức trong bóng tối vận chuyển xem bói thần thông, điều tra trạng thái của mình. Trong chốc lát, một bức nhường hắn hãi hùng khiếp vía hình tượng xuất hiện ở trước mắt. Chỉ thấy vô số đầu màu đen sợi tơ phảng phất từ trong hư không mọc ra, chăm chú quấn chặt lấy tứ chi của hắn, thân thể, thậm chí xuyên thấu linh hồn của hắn. Những sợi tơ này vô hình vô ảnh, lại tại dẫn dắt hắn hành động, thậm chí nhiễu loạn tinh thần của hắn, nhường hắn không tự chủ được bắt đầu thuận theo thôn trưởng an bài. Mà một chỗ khác, thì thu sạch buộc ở trước mặt thôn trưởng trên thân. Thân ảnh của đối phương tại hắn xem bói trong tầm mắt dần dần trở nên âm trầm đáng sợ, phảng phất là tối đen như mực bóng ma, thôn vệ hắn vốn có phạm nhân khí tức. Mượn nhờ thần thông, Lý Thanh Vân lập tức ý thức được, chính mình tại đáp ứng thôn trưởng yêu cầu về sau, đã trong lúc vô tình lâm vào một loại nào đó thần bí khế ước. Khế ước này không chỉ có trói buộc hắn hành động, thậm chí ở một mức độ nào đó nắm trong tay vận mệnh của hắn cùng nhân quả, khiến hắn không cách nào vi phạm đối thôn trưởng hứa hẹn. Loại này quỷ dị mà cường đại thủ đoạn, vượt xa khỏi người tu bình thường năng lực phạm chủ. Trước mắt thôn trưởng, cuối cùng là nhân vật gì? Lý Thanh Vân vô ý thức liền muốn triệu hồi ra tòa kia thần bí cung điện, hắn tin tưởng bất luận trước mắt thôn trưởng có thủ đoạn là gì, đều sẽ bị vị kia bí ẩn thần minh trấn áp xuống dưới, mà chính mình thì có thể lập tức thoát ly loại này đáng sợ khống chế. Nhưng tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn lại từ bỏ ý nghĩ này. Mặc dù mượn nhờ thần minh sức mạnh có thể lập tức khôi phục tự do, cho dù tạm thời thoát khốn, hắn vẫn không có pháp cùng cái này thâm bất khả chắc thôn trưởng chống lại. Nếu là bước đối phương vận dụng càng thủ đoạn cứng rắn, chính mình ngược lại sẽ lâm vào càng tình cảnh nguy hiểm. Hắn cắn răng, quyết định bước lên một mạo hiểm, giữ lại cái này cường đại nhất át chủ bài, tại thời khắc quan trọng nhất quay giáo một kích. Hai người một trước một sau, xuyên qua phòng khách cùng tầng tầng biệt lạc, đi tới cửa son nửa đại nội viện. Yếu ớt đen đuốc, từ trong khe cửa lộ ra một tia quỷ dị mất quang. Lý Thanh Vân đi theo thôn trưởng đi vào sân nhỏ, chỉ thấy đại đường chính giữa, đưa lưng về phía bọn hắn ngồi ngay thẳng một người mặc đỏ chót bộ đồ mới nam nhân. Nơi này được trang trí thành tân phòng, bốn phía treo đầy chữ hỉ cùng lụa đỏ, trên mặt đất tán lạc đủ mọi màu sắc cánh hoa, phảng phất là đang chờ đại điển bắt đầu. Việc vui còn không có cử hành, làm sao đều đã cách ăn mặc được rồi. Lý Thanh Vân trong lòng thầm đủ, lại bất động thanh sắc đi ra phía trước, ánh mắt đảo qua tân lang thân hình. Đột nhiên, một cú cảm giác quen thuộc xông lên đầu, người trước mắt này, dáng người hình dáng quen thuộc như thế. Thôn trưởng chợt cười to lên tiếng, thanh âm tại trống trải trong nội viện lộ ra hết sức chói tai, "Con của ta, mau tới đây cảm ơn ân nhân." Ngay tại cái này thoại âm rơi xuống trong nấy mắt, vị kia tân lang quan máy móc vừa quay đầu. Làm Lý Thanh Vân thấy rõ mặt của hắn lúc, lập tức thân thể như rớt vào hầm băng, cái kia tân lang quan dáng người cùng khuôn mặt, lại là Kỳ Thiểu Vĩ. Chỉ bất quá, trên mặt của hắn, tuấn lãng ngũ quan sớm đã không còn tồn tại, thay vào đó là một trường chân nhắn lằn ra, phía trên mọc đầy lít nha lít nhít vô số há mồm. Môi há miệng môi tại nhìn thấy Lý Thanh Vân một sát na cùng nhau mở ra, lộ ra vô số lít nha lít nhít răng trắng, huyền như lưới đao bản hàn quang lấp loé. Tấu chương xong, chương 172. Phong thôn lai lịch Phong Nhã Cầm cùng Kỳ Thiểu Vĩ đi theo lão thái bà đi vào bếp lò hạ cửa hàng. Phát hiện bên trong mở tối đường hành lang lộ ra phá lệ chật hẹp, chỉ có phụ phục tiến lên mới có thể thông qua. Bên trong dũng đạo tràn ngập một loại khó nói lên lời hư thối mùi, phảng phất có cái gì vật sống thời gian dài chôn trốn ở chỗ này, chính đang từ từ mục nát. Hai người bị ép theo sát lấy lao thái bà, cẩn thận từng ly từng tí bò sát, dưới chân vách đá băng lanh thấu xương, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có tiếng hít thở của bọn họ bên thai bờ quanh quẩn. Đi xa mười mấy trượng, phía trước đống nhiên xuất hiện một mảnh mờ nhạt ánh sáng, ba người rốt cục đi vào một chỗ giam cầm trong huyệt động. Hang động cũng không lớn, phương viên bất quá hơn một trượng. Bốn vách tường đục khắc lấy thật sâu bổng ấn, hiện nhiên là người vì mở ra tới. Kỳ Thiểu Vĩ dừng bước lại, cảm ứng được bốn phía mở mị sức mạnh, đông nhiên kinh ngạc nói, đây là Phạm Âm Thần Chú Phược Linh Đại Trận. Hắn trong giọng nói mang theo mãnh liệt rung động, bởi vì trận pháp này chính là Phật môn đỉnh giai công trận, có thể trói buộc cường đại linh thể, tại trong Thiếu Lâm tự chuyên môn dùng để cầm tù yêu ma quỷ quái loại hình tà ma. Nó uy lực mạnh mẽ, nhưng rất khó bố trí, cũng là Thiếu Lâm tự bí mật bất truyền, lại chẳng biết tại sao xuất hiện ở đây. Lão thái bà nghe vậy, chậm rãi quay đầu, trên mặt hiện ra một cái nụ cười lạnh lùng. Ngươi thế mà nhận ra trận pháp này? Vừa dứt lời, nàng không biết từ nơi nào lấy ra một chiếc cổ lão màu trắng đèn lồng, chậm rãi nhóm lửa. Yếu ớt ánh đèn chiếu sáng bốn phía, làm nổi bật ra trong huyệt động vị dị cảnh tượng. Nơi này vách tường cùng trên mặt đất khắc đầy kinh văn, trong đó hôn tạp đại lượng không biết tên khoa đầu văn chữ, con cong xoay xoay, hình thù kỳ quái. Những cái kia văn tự giống như là sống đồng đạo, tại ánh đèn chiếu xuống có chút núc đích, mang theo quái dị vật luật, phảng phất bò sát sâu bò, để cho người ta không rét mà run. Trong huyệt động, ngồi quỳ chân lấy một cái toàn thân trần trụi hòa thượng đầu trọc. Đỉnh đầu của hắn thật sâu in chín cái giới ba, chắp tay trước ngực, không núp đích, uyển giống như tượng gỗ. Hòa thượng toàn thân trần trụi trên da, đồng dạng viết đầy lít nha lít nhít chú văn, giống như là con kiến chiếm cư ở trên người hắn, tản mát ra khí tức tử vong nồng nặc. Phong Nhã Cầm nhìn thấy hắn gương mặt, ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt đổi biến, thấp giọng hoảng sợ nói: ngươi là Tung Sơn Thiếu Lâm tự không kiến đại sư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hòa thượng vẫn như cũ duy trì tư thế quỳ, không núp đích tí nào, tựa hồ sớm đã đánh mất sinh mệnh khí tức, chỉ còn lại có một bộ sắc không. Hắn chống rông cặp mắt vô thần bên trong nhìn không đến bất luận cái gì sinh cơ, chỉ có một mảnh làm cho người dùng mình tĩnh mịch. Lão thái bà nghe được Phong Nhã Cầm lời nói, nhàn nhạt nói, hơn 20 năm, không nghĩ tới còn có hậu sinh vãn bối có thể nhận ra ta tới. Phong Nhã Cầm mở to hai mắt nhìn, chấn kinh đến tột đỉnh. Nàng quay đầu nhìn một chút lão thái bà, lại nhìn coi quỷ trên mặt đất không tiến đại sư, trong giọng nói mang theo không gì sánh được hoảng sợ cũng không thể tin, ngươi đến cùng là ai? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lão thái bà thở dài, ngữ khí yếu ớt như cùng đi từ một cái thế giới khác, bần tăng chính là không kiến hòa thượng. Cái này đột nhiên biến cố nhường Phong Nhã Cầm cùng Kỳ Thiểu Vĩ trong nháy mắt sửng sốt. Không kiến đại sư, lão thái bà này lại là không kiến đại sư. Phong Nhã Cầm ánh mắt ngưng tụ, vừa định tiến lên chất vấn, lại bị đối phương lời kế tiếp chấn động đến tâm thần đại loạn. Năm đó, Liêu Quốc Ô Lạc Bộ thành cổ đột nhiên bị biến cố, bần tăng vừa vặn thân ở trong thành. Vì chống cự trận kia nguyên rủa, tránh cho bị tặc nhân đoạt đi mệnh cách, biến thành cái xác không hồn, bần tăng bất đắc dĩ tách ra linh thể của mình, mượn ở tại nơi này lao hầu thể xác bên trong, lúc này mới kéo dài hơi tàn đến nay. Hai mười mấy năm qua đi, bần tăng một mực khốn ở chỗ này. Lão thái bà dừng một chút, ánh mắt bên trong toát ra thật sâu ai oán, chỉ cái kia quỳ ngồi dưới đất, như là người chết tầm thường hòa thượng, tiếp tục nói, bần tăng vì bảo tồn nhục thân, bày ra tòa này Phạm Âm Thần Chú Phượng Linh Đại Trận, đem một thân pháp lực tu vi cùng mệnh cách phong tồn ở đây, nếu không sớm đã biến thành tặc nhân khôi lỗi. Bây giờ bần tăng bị trận pháp cầm tù, pháp lực không còn, nhục thân cùng linh thể tách rời, chỉ có thể sống tạm ở bộ này mục nát trong thân thể, một khi bà lão này nhục thân tan tác, bần tăng cũng đem chết đi như thế. Phong Nhã Cầm nghe lời này, chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu, trong đầu ông một lần, trái tim thình thịch cuộn loạn. Không kiến đại sư chính là địa sát 72 hảo kiệt trên bảng bài danh 57 nhân vật đứng đầu, một cái cao thâm như vậy Phật môn đại sư, vậy mà lấy loại phương thức này sống tiếp được, quả thực không thể tưởng tượng. Nàng ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hỏi: "Ngươi nói ngươi là không kiến đại sư, có chứng cứ gì?" Lão thái bà cười thảm một tiếng, bây giờ bần tăng bị vây ở cỗ này thể xác bên trong, cùng hai vị tiểu đạo hữu một dạng thân ham tuyệt cảnh, nói lao đối ta có gì chỗ tốt? Bất quá, nếu ngươi yêu cầu chứng minh, cũng là không khó. Bần tăng cùng tôn sư mạnh đạo trưởng quan hệ cá nhân thật dày, từng tặng cho nàng một viên ngọc Phật mặt dây chuyền. Ngươi nếu là đệ tử của nàng, chắc hẳn từng gặp vật này a. Phong Nhã Cầm trong lòng hơi động một chút, sư phụ Mạnh Kiếm Phương xác thực có một viên ngọc Phật mặt dây chuyền pháp khí, từ trước đến nay không gặp người, lại tại trong âm thầm thỉnh thoảng sẽ thưởng thức một phen. Trước mắt vị này lão thái bà nếu không phải không kiến, như thế nào biết được bực này bí ẩn. Nàng hoài nghi dần dần tán đi, nhưng nội tâm vẫn chưa hoàn toàn buông lòng cảnh giác, tiếp tục truy vấn nói, đã tiền bối ngươi tại Ô Lạc Bộ thành cổ gặp được biến cố, làm sao lại xuất hiện tại cái này phong thôn bên trong? Lão thái bà chậm rãi buông xuống đèn lồng, nặng nề thở dài một hơi, ai, tiểu đạo sĩ, Liêu Đông nào có cái gì phong thôn? Nơi này chính là Ô Lạc Bộ thành cổ, các ngươi thấy bất quá là tòa thành này bằng gì chỉ thôi. Phong thôn lại chính là Ô Lạc Bộ thành cổ. Phong Nhã Cầm sững sờ, cái thôn này thoạt nhìn không lớn, nhiều nhất không hơn 110 gia đình, vô luận như thế nào cũng rất khó cùng Hưởng Dự Liêu Đông Đại Thành Trì liên hệ đến cùng đi. Không Kiến Hòa Thượng mấy câu nói, nhưng nàng cảm thấy mình lâm vào một cái vô tận mê vụ bên trong, nguyên bản hết thể nhận biết đều bị triệt để phá vỡ. Chỉ nghe Lão Thái Bà nói tiếp, từ khi hơn 20 năm trước Biện Lương Thành Thần Hàng nghi thức về sau, thiên địa biến đổi lớn, Liêu Đông đứng núi chịu sào. Đại lượng u hồn ác quỷ từ linh giới thẩm thấu mà ra, tứ ngược các nơi, trùng kích thành trì. Ô Lạc Bộ thành cổ đứng núi chịu sào, trong hơn 10 ngày liền thập thất cửu không, vô cùng thế thảm. Phong Nhã Cầm đôi mi thanh tú khóa chặt, tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì, đánh gãy Lão Thái Bà lời nói, "Tiền bối, ngươi mới vừa nói thần hàng nghi thức, ngươi lặp lại lần nữa, cái kia là chuyện xảy ra khi nào?" Lão Thái Bà hơi ngẩn ra, chần chờ một lát mới lên tiếng, "Đại khái 22, 13 năm trước đi." Phong trong thôn khó phân biệt tuế nguyệt, ta cũng nhớ không rõ thời gian cụ thể. Nhìn ngươi tuổi tác còn trẻ, khi đó ngươi có lẽ vừa ra đời không lâu, đối với mấy cái này qua lại chuyện cũ không hiểu rõ cũng rất bình thường. Năm đó có một cái vô thủy giáo từng mưu toan cử hành tà ác tế tự nghi thức, tiếp dẫn thượng giới tà thần hàng thế. Mặc dù bởi vì cao nhân xuất thủ ngăn cản, không thể thành công, nhưng cuối cùng vẫn là đem nhân gian giới cùng linh giới ở giữa bình chướng xé mở một đường máy khe hở, linh giới bên trong những cái kia tu vi hơi thấp yêu ma quỷ quái, liền mượn cơ hội thẩm thấu mà đến, nhiễu loạn nhân gian. Ngược lại là những cái kia cường đại thần minh lại vẫn bị vây ở linh giới, không cách nào xuyên qua hàng rào giáng lâm. Nàng dừng một chút, lắc đầu nói ra, cũng không biết đã nhiều năm như vậy, nhân gian cường giả phải chăng giải quyết vấn đề này. Nhưng nhìn bộ dáng của các ngươi, tựa hồ ngoại giới còn không có phát sinh nhiều loạn lớn. Lão Thái Bà nói đến tùy ý, nhưng Phong Nhã Cầm sắc mặt lại bỗng nhiên trở nên trắng bệch không gì sánh được, không đúng, tiền bối, ngươi nói thần hàng nghi thức, căn bản không phải hơn 20 năm trước sự tình, mà là hơn một tháng trước phát sinh. Lão Thái Bà nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, sau đó lộ ra khó có thể tin thần sắc, liền âm thanh đều lộ ra run rẩy, một tháng trước, ngươi nói là nhân gian giới lại phát sinh một lần thần hàng. Phong Nhã Cầm hít sâu một hơi, tận lực ổn định chính mình rung động thanh âm, chậm rãi nói ra, tiền bối, cho tới bây giờ chỉ có một lần thần hàng nghi thức, liền phát sinh ở Đại Tống gia Hữu Nguyên Nguyên tháng 6, mà bây giờ là gia Hữu Nguyên Nguyên tháng 8, thời gian chỉ mới qua hơn một tháng mà thôi. Câu nói này rơi xuống, không khí phảng phất trong nháy mắt ngưng kết. Lão Thái Bà đục ngầu hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, nếp nhăn trên mặt phảng phất tại thời khắc này khắc sâu rất nhiều, tự lẩm bẩm, gia Hữu Nguyên Nguyên bên ngoài chỉ qua 2 tháng, Bần tăng lại bị vây ở nơi đây hơn 20 năm. Thanh âm của nàng trong huyệt động quen quẩn, mang theo vô tận chấn kinh cùng hoảng sợ, phản phất toàn bộ không gian đều tùy theo rung động. Phong Nhã Cầm cùng Kỳ Thiểu Vĩ liếc nhau, trong lòng đồng dạng nổi lên thật sâu lo nghĩ cùng kinh hãi. Chẳng lẽ mảnh đất này bị lực lượng nào đó hoàn toàn cô lập thời không? Phong Nhã Cầm trong lòng nổi lên một cái cực kỳ đáng sợ suy nghĩ, toàn này quỷ dị không lớn thôn trang, thất lạc cổ thành, phản phất đắm chìm tại một đầu bị nguyền rủa bên trong dòng sông thời gian, vô luận ngoại giới như thế nào biến hóa, nơi này đều bị vĩnh viễn vây ở cái nào đó kinh khủng trong luân hồi. Nhưng nàng cũng biết, dưới mắt khẩn yếu nhất vấn đề là như thế nào cứu ra Cao Nhân An, cũng nghĩ cách thoát đi phong thôn, bởi vậy Phong Nhã Cầm vẫn là đè xuống sợ hãi trong lòng, chuẩn bị tìm ra cả một chuyện chân tướng. Thế là nàng tiếp tục hỏi, tiền bối, đã ngài thân lịch Ô Lạc Bộ thành cổ biến cố, lúc ấy tột cùng xảy ra chuyện gì? Lão Thái Bà trầm ngâm một lát, tựa hồ tại hồi ức những cái kia xa xưa hắc ám chuyện cũ, sau đó chậm rãi nói ra, năm đó Bần tăng lúc đến nơi này, tà ma đã quét sạch Ô Lạc Bộ thành cổ, thành trì bốn phía sụp đổ, sinh linh đồ thán, thời nàng khắp động. Bần tăng tuy là người Tống, nhưng người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, tự nhiên không cách nào khoanh tay đứng nhìn, thế là liền gia nhập Liêu Quốc các tu giả, cùng nhau chống cự yêu ma triều cường. Nhưng mà, yêu ma liên tục không ngừng, giết chi không hết. Có chút yêu ma cường đại, tu vi thậm chí không thua gì đệ ngũ cảnh tu giả. Chúng ta nghĩ hết các loại biện pháp, nhưng thủy chung khó mà ngăn cản một làn sóng tiếp theo một làn sóng yêu ma công kích, bất lực thay đổi thế cục. Cuối cùng, tại vô kế khả thi tình huống dưới, những cái kia lưu thủ bách tính cùng các tu giả, tại một vị thần bí dị nhân chỉ dẫn dưới, quyết định khai thác cực đoan thủ đoạn. Nghe đến đó, Phong Nhã Cầm hô hấp hơi chậm lại, nhớ tới tại đi vào Liêu Đông trên đường, gặp phải u quỷ triều cường. Tại Biện Lương thành thần hàng nghi thức kết thúc về sau, toàn bộ tu hành giới đều đắm chìm trong sống sót sau hai nạn trong vui sướng, không nghĩ tới thế mà còn có nhiều như vậy hậu hoạn. Chỉ nghe Lão Thái Bà tiếp tục nói, bọn hắn bắt đầu ở trong thành dựng lên tế đàn, cử hành tế tự nghi thức, cầu xin thượng giới thần minh che chở. Ban đầu tế tự coi như bình thường, nhưng theo lần lượt không có kết quả mà kết thúc, bọn hắn bắt đầu trở nên điên cuồng, thủ đoạn cũng càng tà ác, cuối cùng vậy mà biến thành người sống tế tự. Vì bảo toàn chính mình, bọn hắn không tiếc hy sinh đồng bạn, thậm chí đem trong thành bọn nhỏ đều hiến tế cho không biết tên thần chỉ. Phong Nhã Cầm trong lòng sợ hãi, với tư cách chính thống đệ tử, nàng tự nhiên biết, tại thế giới thần bí trung tùy tiện hướng không biết tên bí ẩn tồn tại khẩn cầu, là một kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm, thường thường sẽ chỉ dẫn tới kinh khủng tai họa, tuyệt sẽ không đạt được kỳ vọng che chở. Nàng khó có thể tin hỏi, tiền bối, chuyện nguy hiểm như vậy, chẳng lẽ liền không có người ra mặt ngăn cản sao? Lão Thái Bà cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói ra, làm sao lại không có? Bần tăng liền đã từng hết sức ngăn cản qua, nhưng này thời cuộc thế đã triệt để sụp đổ, mắt thấy vô số đồng bào chết thảm, cùng đường mặt lộ người sống sót đã sớm bị cừu hận che đôi mắt. Lúc đó thành lớn bị vây nốt, chín thành người cũng đã đánh mất hy vọng sống sót, căn bản không người hội đi cân nhắc hậu quả. Bọn hắn duy nhất suy nghĩ chính là lôi kéo những cái kia yêu ma đồng quy vu tận. Dù cho Bần tăng bốn phía khuyên nhủ, nhưng trong thành các ngõ ngách đều đang tiến hành người sống tế tự. Bọn hắn hành động sớm đã lan tràn ra, căn bản khó lòng phòng bị. Cuối cùng, những người này quả nhiên đưa tới một loại nào đó tồn tại cường đại, nhưng đại giới lại là tai họa ngập đầu. Phong Nhã Cầm đôi mắt đẹp buông xuống, mơ hồ đã đoán được lời kế tiếp. Lão Thái Bà tiếp tục hồi ức nói, những này tế tự mở ra một cái kinh khủng môn hộ, xa so với bọn hắn trong tưởng tượng đáng sợ hơn. Cố lực lượng kia dọn sạch trong thành yêu ma, thế nhưng đồng thời thôn vệ cả tòa Ô Lạc Bộ thành cổ, cướp đi tất cả mọi người mệnh cách, đem may mắn còn sống sót phàm nhân toàn bộ hóa thành cái xác không hồn. Liên liên may mắn còn sống sót các tu giả cũng không ngoại lệ, bọn hắn tất cả dãy rủa, cuối cùng đều hóa thành phí công. Phong Nhã Cầm sắc mặt trắng bệnh, nhớ tới trong thôn cảnh tượng, không nhịn được hỏi, cái kia vừa rồi trong thôn bao phủ hắc vụ, lại là chuyện gì xảy ra? Lão thái bà lạnh lùng đáp, đó là từ thượng giới giáng lâm kinh khủng tồn tại chỗ quyết định nguyên rủa cùng quy củ, không thể mạnh mẽ xông tới không môn, không thể lớn tiếng ồn ào, đêm xuống không thể rời nhà, hoàng hôn về sau không thể rời đi thôn. Những quy củ này là hắn thiết hạ cả bẫy, đặc biệt nhằm vào tu sĩ mà tới. Phàm là trái với quy củ người, bất luận tu vi cao bao nhiêu, đều đem gặp cực kỳ khủng bố nguyên rủa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vị kia kinh khủng tồn tại mặc dù cường đại đến có thể nôn xuất pháp thủy, nhưng lại tựa hồ như bị giới hạn một ít thúc, không thể tự mình cùng người động thủ. Bởi vậy hắn liền lợi dụng những quy củ này cùng nguyên rủa làm vũ khí, đem lúc ấy trong thành còn sót lại tu sĩ từng cái đánh giết. Tại Ô Lạc Bộ thành cổ biến thành phong thôn về sau, những cái kia may mắn còn sống tu giả không cam tâm khốn ở nơi này, tìm kiếm khắp nơi chạy trốn biện pháp, kết quả lại tại trong lúc lơ đãng xúc phạm quy củ, cuối cùng đều bị nguyền rủa tra tấn đến chết. Thí dụ như vừa tại thôn tắt đèn về sau, các ngươi nhìn thấy hắc vụ, chính là một loại trong đó nguyền rủa. Chỉ muốn các ngươi lại hơi chậm nửa khắc, liền sẽ bị nó thôn vệ, thân tử đạo tiêu, hóa thành trong đó một bộ phận. Tại trước các ngươi, đã từng có ngộ nhập phong thôn tu giả, đồng dạng bị những này nguyền rủa giết chết. Cho đến tận này, không có một cái nào có thể sống mà đi ra thôn. Bần tăng nhìn thấy đại thế đã mất, chạy trốn vô vọng, chỉ có thể căn cứ từ mình tổng kết cùng suy đoán ra quy củ, đem chính mình toàn bộ pháp lực phong ấn tại Phược Linh đại trận bên trong, ngụy trang thành phạm nhân sống tạm, đang mong đợi kỳ tích phát sinh. Có lẽ bên ngoài thật chỉ qua một tháng, nhưng Bần tăng cũng đã thụ hơn 20 năm dày vò. Phong Nhã Cầm rốt cục biết rõ đầu đuôi sự tình, nhưng nơi đây quỷ dị, thế mà dính đến thượng giới kinh khủng tồn tại, tuyệt không phải nàng cùng Kỳ Thiểu Vĩ hai cái nguyên anh chân nhân chỗ có thể giải quyết. Nàng khẽ cắn môi anh đảo, hơi chút trầm ngâm, quả quyết đối Lao Thái bà nói ra, "Tiền bối, ta có biện pháp. Lần này trước khi chuẩn bị đi, sư phụ cho ta một trương độn địa kim quang thần phù, có thể tùy thời trở lại Long Hồ Sơn. Đã hoàng hôn về sau không thể rời thôn, cái kia chờ sáng sớm ngày mai, ta liền dùng thần phù trở về tông môn, bẩm báo sư phụ, mời Thiên Cương trên bảng cường giả đến đây tương trợ." Vạn bối tin tưởng, bọn hắn một khi biết sự tình tiền căn hậu quả, nhất định có thể tìm ra biện pháp giải quyết. Lao thái bà gật đầu nói, "Như thế tốt lắm. Bất quá nơi đây quy củ không dung nhẹ phạm, như thủy tiện rời đi, liền sẽ dẫn tới cực lớn mầm hai bạn. Đêm nay hai người các ngươi liền lưu tại cái này Phược Linh đại trận bên trong. Nơi này mặc dù là không trận, nhưng vừa vặn có thể ngăn cản các ngươi bị ngoại giới mê hoặc, tùy tiện bước ra môn hộ dẫn phát nguyên rủa. Đợi đến bình minh, lại dựa theo kế hoạch làm việc." Phong Nha Cầm nhẹ gật đầu, nhưng sau một khắc, nàng con ngươi bỗng nhiên co vào. Chỉ thấy Lao thái bà trên mặt, trên tay, cấp tốc bỏ đầy vô số khối đốm đen, mảng lớn làn da đang bay nhanh khô quắt hư thối. Những cái kia đốm đen không ngừng mở rộng, có nhiều chỗ thậm chí chảy ra màu đen đúng huyết, mùi hôi khí tức trong nháy mắt tràn ngập cả cái huyệt động. "Ta..." Lão thái bà khó khăn phát ra một tiếng kêu rên, nhưng thân thể của nàng lại không bị khống chế vỡ vụn, da thịt từng mảnh bong ra từng mảng, còn chưa rơi xuống đất, liền hóa thành hắc vụ tiêu tán trong không khí. Thấu chương xong, chương 173. Thiên đạo trúc cơ. Phong Nhã Cầm tâm đống nhiên trầm xuống, trắng non trên trán rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Tại trong khoảnh khắc, sống sờ sờ lao hổ liền chỉ còn lại có một bộ chuỗi lùi xương khô, tàn mát tại Phong Nhã Cầm cùng Kỳ Thiểu Vĩ dưới chân, chết đến vô cùng kỳ dị. Cùng lúc đó, nguyên bản tại Phược Linh đại trận bên trong tĩnh tọa không kiến hòa thượng vậy mà chậm rãi đứng lên. Toàn thân hắn trần trụi, trên thân thể cái kia lít nha lít nhít chú văn giống như rắn độc tại trên da nhúc đích, mang theo một cô mãnh liệt khí tức tử vong. "Cái này..." Kỳ Thiểu Vĩ quá sợ hãi, "Sư muội, chúng ta mau chóng rời đi nơi này." Thanh âm của hắn run rẩy, lo lắng thúc giục, thân hình hơi động một chút, liền muốn rút lui. Nhưng mà sau một khắc, da trắng đèn lồng ánh sáng nhạt đống nhiên dập tắt, bốn phía lâm vào bóng tối vô tận. Trong huyệt động không khí phảng phất bị trong nháy mắt dành thời gian, âm lãnh hàn ý từ bốn phương tám hướng hướng hai người đánh tới, để bọn hắn không tự chủ được cương ngay tại chỗ. Không Kiến Hòa thượng máy móc giật giật thân thể, cực kỳ cứng đờ nghiêng đầu lại, cặp kia trống rỗng tĩnh mịch con mắt chậm rãi chuyển hướng Phong Nhã Cầm cùng Kỳ Thiểu Vĩ, khóe môi nhếch lên một vòng quỷ dị độ cong, cười như không cười nhìn lấy bọn hắn, vị này Phật môn tu giả quả thật có chút bản sự, thế mà tại bản tọa ngay dưới mắt kéo dài hơi tàn lâu như vậy. Nhưng hắn hao tổn tâm cơ, lại vĩnh viễn cũng không nghĩ ra. Cái này phong thôn bên trong, trọng yếu nhất quy củ chính là, hắn giọng niệm mai nói, ngựa khí giống như biến thành người khác giống như, mờ mịt vô thần trong đôi mắt, ác ý dần dần làm sâu sắc, không thể tiết lộ nơi này bí mật cho người ngoài. Câu nói này như cùng một trôi lưỡi dao, hung hăng đâm vào Phong Nhã Cầm trái tim. Nguyên lai còn có một quy củ. Nàng lần thứ nhất thấy tận mắt nguyền rủa giáng lâm kinh khủng. Rất hiển nhiên, trước mắt cố này hòa thượng thể xác, sớm đã không còn là Thiếu Lâm tự La Hán cảnh cao tăng, mà là cái nào đó nhân vật cực kỳ đáng sợ, hắn mượn nhờ nguyền rủa chi lực, giáng lâm đến cô thân thể này bên trên, thôn phệ Không Kiến đại sư mệnh cách cùng pháp lực. Không Kiến Hòa thượng thân thể cứng ngắc, lại tràn đầy không hiểu cảm giác các bách, thanh âm của hắn trong bóng đêm quen quẩn, băng lãnh ngữ điệu lộ ra không nói ra được âm trầm, "Tiểu cô nương, ta nếu là ngươi, liền sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi bây giờ nếu là truyền tống rời đi phong thôn, ha ha, vậy liền vi phạm với quy củ của nơi này, nguyên rủa lập tức liền sẽ giáng lâm đến trên đầu ngươi." Phong Nhã Cầm bàn tay trắng non nút ở đạo bào trong tay áo, gắt gao siết chặt cái viên kia sư phụ ban thưởng độn địa kim quang thần phù, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Nàng tiểu động tác cùng tiểu tâm tư, toàn bộ bị trước mắt kinh khủng tồn tại xem thấu, lại có dũng khí trần truồng lộ thể, không có chút nào bí mật có thể nói cảm giác. Như thế duyên dáng mỹ lệ bối ra, nếu là bị chú thuật cuốn thân, chính mình từng khối đem huyết nhục kéo xuống đến, chật chật, coi như khó coi. Hòa thượng âm lãnh trong giọng nói mang theo tàn khốc đùa cợt, phản phất tại ước mơ nàng chết thảm hình tượng. Phong Nhã Cầm cắn chặt hàm răng, dưới mắt không cách nào chuyển tống rời đi, lại không thể rời đi tòa này nhà tranh, bị cuốn tại địch nhân trước mặt, nàng chỉ có liều mạng một lần. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, một thanh tiểu xảo phi kiếm từ nàng bên cạnh thân hiện hiện, thân kiếm tại trong huyệt động lờ mờ hiện ra sâu kín hàn quang, xoay quanh không ngừng, phát ra bù bù, tựa hồ cảm ứng được chủ nhân quyết tâm. Cùng nó ngồi cho chết, không bằng đem hết toàn lực. Phong Nhã Cầm trong lòng thầm nghĩ. Nàng cấp tốc nhìn thoáng qua bên cạnh Kỳ Thiểu Vĩ, chỉ gặp hắn hết sức chăm chú, hai tay gắt gao nắm nuốt chặt bàn, trên mặt viết đầy ngưng trọng cùng thần trương, minh bạch hắn cũng mang tâm tư giống nhau. Không có do dự chốc lát, Phong Nhã Cầm quả quyết xuất thủ. Phi kiếm phá không mà ra, mang theo một vòng kim sắc quang mang, chỉ một thoáng hang động bị kiếm quang chiếu sáng, kiếm ảnh nhắm thẳng vào Không Kiến Hòa Thượng mi tâm. Cùng lúc đó, Kỳ Thiểu Vĩ cũng đã tê ra phi kiếm của hắn, bạch quang lóe lên, lăng lệ vô cùng đâm về Không Kiến. Long Hổ Sơn thế hệ trẻ tuổi hai đại thiên kiêu liên thủ xuất kích, đạo pháp đồng tông đồng nguyên, phối hợp an ý khăng khít, trong lúc nhất thời liền phổ thông đệ ngũ cảnh tu giả cũng không muốn thẳng anh Kỳ Phong. Nhưng mà, trong trận pháp Không Kiến Hòa Thượng lại không tránh không né, trên mặt bùa cợt, ánh mắt băng lãnh, tựa hồ không thèm để ý chút nào hai người công kích. Sau một khắc, hang động bốn phía kinh văn bỗng nhiên nổi lên quỷ dị quang mang, lít nha lít nhít văn tự phảng phất sống lại, chậm rãi nhúc nhích, lóe ra kỳ quái sát thái, như là sóng nước dập dờn, trên không trung tạo thành một mặt bình chướng vô hình. Phi kiếm đụng vào mặt này bình chướng phía trên, kiếm quang lập tức vì đó trì trệ, phảng phất lâm vào trong vũng bùn, rung động không ngừng, lại khó mà tiến thêm. Phạm Âm Thần chú vực linh đại trận. Phong Nhã Cầm ánh mắt ngưng tụ, trong lòng minh bạch, trận pháp này sở dĩ là đỉnh giai không trận, tự nhiên có cường đại trong ngoài phòng ngự thủ đoạn, nhưng trước mặt cái này không biết lai lịch quỷ dị cường giả thế mà có thể khu động Thiếu Lâm tự không truyền bí pháp, quả thực làm nàng giật nảy cả mình. Dù là như thế, Phong Nhã Cầm cũng không hoảng hốt lo sợ, nàng cực nhanh thao túng phi kiếm tả hữu lực kích, ý đồ tìm kiếm bình chướng điểm yếu, đồng thời thấp giọng quát nói, "Kỳ sư huynh, hắn khả năng nhận đến một ít hạn chế, không thể cùng chúng ta động thủ, tranh thủ thời gian phá trận chém giết hắn." Kỳ Thiểu Vi nhớ tới vừa lao thái bà kia cung cấp manh mối, cũng lập tức phản ứng kịp, tranh thủ thời gian cầm trong tay trận bản chỉ trỏ, bắt đầu thôi diễn sở hở của trận pháp. Đúng lúc này, Không Kiến Hòa Thượng cười lạnh một tiếng, duỗi ra một ngón tay, trên không trung huy sái như vậy mực thoải mái bình thường, từ từ phát họa ra từng đạo vô hình quy tích. Thân thể của hắn mắt trần có thể thấy cấp tốc khô quắt xuống tới, địa sát bảng cao cư 57 tên tu vi mạnh mẽ, lại bị điên cuồng rút ra, hóa thành lực lượng thần bí, từ đầu ngón tay dâng lên mà ra, dung nhập hư giữa không trung, biến thành từng cái nhìn không thấy văn tự. Hắn tại viết mấy chuyện. Phong Nhã Cầm trong lòng giật mình, lập tức nhận ra đó là một loại có thể khiêu động thế giới thần bí bản nguyên lực lượng đặc thù văn tự. Chỉ thấy Không Kiến Hòa Thượng bút tẩu long xà bản, nhanh chóng viết xuống mấy cái vô hình mấy triện. Phong Nhã Cầm thở nhỏ thụ ân sư Mạnh Kiếm Phương truyền thụ phụ lục chi thuật, tự nhiên nhận ra những cái kia mây triện trung bao hàm ý tứ, nơi đây cấm chỉ là võ. Theo Không Kiến Hòa Thượng viết xong cuối cùng một bút, cái kia ẩn nấp vào hư không bên trong mây triện ầm vang bộc phát ra một cỗ mãnh liệt sức mạnh, bao trùm cái này không gian thu hẹp, từng đạo kinh khủng mà tà dị khí tức đột nhiên hiện lên, tựa như vô số như độc xà quấn quanh ở mây triện trung quanh, cuối cùng bám vào trên đó. Nhanh thu phi kiếm. Phong Nhã Cầm vô ý thức hướng Kỳ Thiểu Vĩ hô một câu, nhưng đã quá muộn. Cầm chế sức mạnh phong tỏa cả cái huy động, phía trên bám vào đặc thủ khí tức cấp tốc biến thành ác độc nguyên rủa, từ từ nơi sâu xa lặng yên hạ xuống. Ầm, ầm. Không có dấu hiệu nào, Phong Nhã Cầm cùng Kỳ Thiểu Vĩ đồng thời thẳng tắp ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Phong thôn, thôn trưởng phủ đệ. Lý Thanh Vân trái tim nhảy lên kịch liệt, bên hai thậm chí nghe được máu của mình đang chảy. Trước mắt hắn cái kia thân mang đỏ chót vui bảo tân lang quan, thân hình cùng Kỳ Thiểu Vĩ cực kỳ tương tự, nhưng trên gương mặt kia cũng đang không ngừng mọc ra mới miệng. Cái kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ, lít nha lít nhít miệng cùng nhau hướng về phía Lý Thanh Vân mỉm cười, khóe miệng giơ lên quỷ dị độ cong, răng nanh tại ánh sáng nhạt dưới lóe ra hàn ý, mang theo một loại không cách nào hình dung xâm nhiên tà khí. Lý Thanh Vân lập tức cảm thấy dạ dày bốc lên, trong lòng kịch chấn. Cho dù hắn kiến thức rộng rãi, sớm đã đối thế giới thần bí quỷ quệt có chuẩn bị tâm lý, nhưng trước mặt một màn này vẫn là để hắn kém chút không thể khống chế lại chính mình, đầu nở, ông tác hưởng, kém chút tại chỗ nôn mửa ra. Đây là khuyến tử. Thôn trưởng thanh âm yếu ớt vang lên, trong giọng nói mang theo một tia âm trầm vui vẻ. Lý Thanh Vân ra đầu tê dại một hồi, cố nén buồn nôn, cố gắng gạt ra một tia miễn cưỡng mỉm cười, ra vẻ thoải mái mà treo chọc nói, lệnh lang dáng dấp thật đúng là rất độc đáo. Dưới mắt, hắn chỉ có thể dùng loại phương thức này làm dịu trong lòng áp lực, đồng thời cũng kéo dài thời gian, đang mong đợi có thể từ cái này sự kiện quái dị trùng tìm ra một chút cái hở. Chỉ ít mãi cho tới bây giờ, xem bói thần thông cũng không cảnh cáo hắn có đại hung hai ách, ý vị này cho dù ở chỗ này hung địa, y nguyên có một chút hy vọng sống. Thôn trưởng nghe được hắn tán dương trên mặt lộ ra một vòng tươi cười quái dị, ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ nồng đậm đắc ý, đa tạ đạo trưởng khích lệ, quyền tử sát thực tuấn tú lịch sự, chỉ tiếc ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh, mắt thấy là phải không còn sống lâu nữa. Lão hủ vì hắn an bài trận này đại hôn, cũng là hy vọng hắn mượn phần này việc vui sông một cái, cũng có thể có chuyển biến tốt. Việc này không nên chậm trễ, đã đạo trưởng đáp ứng thay thế quyền tử bái đường thành thân, liền làm phiền các ngươi trước đổi thay quần áo đi. Chúng ta chỉ có một đêm này thời gian, việc cần phải làm còn rất nhiều, không thể chậm trễ. Lời còn chưa dứt, cái kia tân lang quan đã bắt đầu máy móc bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy trên mặt hắn không ngừng xuất hiện miệng lặp đi lặp lại mở ra lại khép kín, phảng phất tại im lặng cười trộm lấy một đôi đôi mắt vô thần nhìn xem Lý Thanh Vân. Cái kia một đôi mắt vô thần nhìn xem Lý Thanh Vân, ngón tay run rẩy bắt đầu cởi ra trên người mình đỏ chót vui bảo. Lý Thanh Vân bản năng muốn lui lại, phản kháng, nhưng cái kia vô hình nguyền rủa sớm đã quấn quanh ở trên người hắn. Từ khi hắn đã đáp ứng tôn trưởng muốn thay bái đường về sau, theo lời hứa của hắn, toàn thân của hắn đã không bị khống chế, phản phất bị vô hình tuyến dẫn dắt. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bỏ đi trên người đạo bảo, chuẩn bị thay đổi cái kia quỷ dị đỏ chót cưới phục. Rất nhanh, hai người trao đổi quần áo, đổi thành Lý Thanh Vân ngồi tại thuộc về Tân Lang Quan, tấm kia điêu khắc tinh mỹ trên ghế dựa lớn. Lúc này, không ngừng có một loại cảm giác khác thường phun lên trong lòng của hắn, phản phất hắn mới là đêm nay sắp thành thân Tân Lang, mà cái kia con trai của thôn trưởng, người mặc hắn đạo bảo người, mới là Long Hổ Sơn đạo sĩ Cao Nhân An. Loại cảm giác này miễn hoặc khó hiểu, lại dị thường chân thực, thậm chí có dũng khí không hiểu cảm giác quen thuộc, thật giống như đây hết thảy đã từng phát sinh qua một dạng. Hắn một trái tim càng căng thẳng hơn đứng lên, mồ hôi lạnh cũng từ thái dương trở xuống. Thấy hai người thay xong quần áo, thôn trưởng hướng phía thân mặc đạo bào nhi tử thật sâu bái một cái, trầm thấp nói ra, đa tạ đạo trưởng thành toàn. Theo sát lấy, hắn đứng thẳng người, quay đầu nhìn về phía mặc đỏ chót vui bảo Lý Thanh Vân, trong giọng nói mang theo một tia cổ quái ôn nhu, phản phất thật là đang cùng con ruột nói chuyện, con của ta, vi phụ chuẩn bị cho ngươi tân nương tử sắp đến, ngươi nhưng hài lòng. Vừa dứt lời, đại đường bốn phía những thị giả kia cùng tỷ nữ nhóm cũng bắt đầu vây quanh, bọn hắn từng cái lộ ra nét mặt hưng phấn, lại dùng cổ quái ngữ điệu mồm năm miệng mười nghị luận, thiếu gia mặc vào cái này thân vui bảo, coi là thật đẹp đẽ cực kỳ. Còn không phải sao? Thiếu gia làn da trắng nõn, đặc biệt thích hợp mặc màu đỏ, thật sự là trời sinh tốt phúc tướng. Thiếu gia, thiếp không nỡ ngại à, cưới tân nương cũng đừng quên thiếp, thu thiếp làm động phòng nha hoàn đi, tốt thời thời khắc khắc hầu hạ tại ngài bên người. Không, thiếu gia vẫn là tuyển ta chứ, thiếp tinh thông trong phòng sự tình, nhất định có thể nhường thiếu gia cùng phu nhân ở trong khuê phòng cẩm sát hòa minh, mỹ mãn. Những thị giả này cùng tỷ nữ nhóm thanh âm càng phát ra chói tai, bọn hắn môi nói một câu, Lý Thanh Vân trong đầu liền hỗn loạn một phần, rất nhanh liền cơ hồ không phân rõ chính mình tột cùng là đạo sĩ Lý Thanh Vân, vẫn là sắp thành thân thôn trưởng thiếu gia. Không thích hợp. Lý Thanh Vân sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên cắn đầu lưỡi của mình, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Kịch liệt nhói nhói cảm giác lệnh thần trí của hắn run lên bần bật, phát hiện mình mệnh cách, căn cơ thậm chí khí vận đều tại bị một loại nào đó lực lượng bị dị cực nhanh rút ra, không giữ lại chút nào quán chú tiến vào trước mặt thôn trưởng nhi tử thể nội. Loại cảm giác này cùng hắn sử dụng tham lam thần thông thôn vệ Cao Nhân An mệnh cách lúc quá trình sao mà cùng loại. Chỉ bất quá, lần này phản đi qua, đến tiên hắn đã thành bị thôn vệ đối tượng. Cái gì thành thân, bái đường, sung hỉ, căn bản là nói bậy nói bạn. Nơi này trận tướng, đơn giản là một trận trăm phương ngàn kế, muốn cướp đoạt hắn căn cơ khí vận âm như mà thôi. Lý Thanh Vân trong đầu suy nghĩ hỗn loạn tương mừng, như là lâm vào vực sâu không đáy. Tiếp tục như vậy nữa, không bao lâu, đừng nói Cao Nhân An mệnh cách, liền bản thân mình mệnh cách cũng phải bị cắn nuốt không còn một mảnh. Nhớ tới ở đây, hắn không chút do dự triệu hoán ra thần bí cung điện. Sau một khắc, hắn dùng hết lực khí toàn thân, hét lớn, ngươi muốn làm gì? Ta không chịu nổi. Thôn trưởng nghe được tiếng kêu của hắn, khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia âm trầm quan mang. Trước mắt người tiểu đạo sĩ này thân có thần tính, chỉ cần đem mệnh cách hắn bốc ra, để vào trước đó chế tạo tốt khắc một thân thể bên trong, chính mình liền có thể tu hú chiếm tổ chim khách, tiến vào tỉ mỉ chế tạo trong thùng, trở thành cỗ này hoàn mỹ nhục thể chủ nhân chân chính. Nhưng người tiểu đạo sĩ này tu vi cuối cùng quá thấp, mới vừa vặn đạt tới tụ khí cảnh, nếu là nhịn không quá trận này tế tự nghi thức, chẳng phải là phí công nhọc sức, bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thừa này. Thế là hắn thâm trầm trấn an nói, con của ta, ngươi quả nhiên bệnh đến quá nặng đi, đã hồ đồ rồi. Cha cho ngươi tìm cái tốt tân nương tử, chỉ cần thành hôn sung hỉ, bệnh của ngươi liền sẽ khá hơn. Kiên trì một chút nữa, hôn lễ sáng sớm ngày mai liền sẽ cử hành, cha hội giúp ngươi một tay, giúp ngươi chúc cơ. Như vậy ngươi liền sẽ không nhịn không quá tối nay. Nói xong, thôn trưởng giơ tay phải lên, nhẹ nhàng đặt tại Lý Thanh Vân trên bờ vai, thấp giọng ngâm tụng nói, độ ta vô lượng kiếp, chúc đến bất diệt thân. Theo câu nói này rơi xuống, không khí bỗng nhiên trở nên băng lãnh, trong bóng tối phảng phất có vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên Lý Thanh Vân, một cỗ ngập trời nguyền rủa chi lực từ nơi sâu xa dâng trào mà đến. Lý Thanh Vân chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông mà tinh thuần sinh mệnh lực điên cuồng tuôn ra nhập thể nội, nhưng vậy thì khác tại thiên địa linh khí, mà là đến từ vô số tu giả trước khi chết hoảng sợ, oán hận, tuyệt vọng. Những này tâm tình tiêu cực không biết trải qua loại nào rèn luyện, vậy mà hóa thành cường đại lại thuần túy sinh mệnh lực, dung nhập trong thân thể hắn. Giờ khắc này, Lý Thanh Vân chỉ cảm thấy mình phảng phất đưa thân vào vòng xoáy khổng lồ bên trong, cái kia cỗ khổng lồ sinh mệnh lực giống như là một thanh vô hình truy, một lần lại một lần gõ lấy hắn nguyên bản gông cùm xiềng xích, đem nó triệt để đánh nát. Với anh, Lý Thanh Vân thể nội đạo ra chân khí điên cuồng lưu động, tu vi lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ bay nhanh tăng lên, rất nhanh liền tại tụ khí cảnh viên mãn trên cơ sở, chất đống vô số tích lũy cùng nội tình, phảng phất giữa thiên địa tất cả sức mạnh đều tại thời khắc này hội tụ ở hắn một thân. Nhục thể của hắn cùng linh hồn đồng thời cảm nhận được một cỗ mãnh liệt lột xác, cái kia không chỉ là sức mạnh tăng trưởng, càng là một loại sinh mệnh cấp độ bên trên nhảy lên. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, những chỗ tốt này cũng không chỉ là tại sức mạnh hoặc tu vi bên trên, mà là trực tiếp tác dụng tại những cái kia cực kỳ huyền diệu, không thể diễn tả vận mệnh bên trong. Mỗi một tia sinh mệnh lực đều tại rèn luyện hắn căn cốt, gột rửa hắn khí vận, gia tăng tuổi thọ của hắn, khiến hắn hướng cao hơn sinh mệnh hình thức chuyển biến. Theo sát lấy, cái kia cỗ sinh mệnh lực thôi động tu vi của hắn, như là trường giang quần quật bình thường, đem hắn sớm đã chạm đến đệ nhị cảnh bình cảnh nhẹ nhõm đột phá. Sau một khắc, Long Hổ Sơn trúc cơ chi pháp bản năng vận chuyển, thể nội khổng lồ chân khí bắt đầu có thứ tự kiểm chế, hóa thành mỗi cái người tu đạo đều tha thiết ước mơ đạo cơ. Trong nháy mắt này, Lý Thanh Vân chỉ cảm thấy thể nội một mảnh trong suốt, vô tự chân khí hóa thành như tơ sợi bản rõ ràng lưu động, nhục thân cùng thiên địa tương thông, trong cõi u minh, thân thể của hắn phảng phất thành thiên địa một bộ phận, hấp thu thiên địa linh khí như hô hấp bản tự nhiên. Lý Thanh Vân khí tức đống nhiên bay bụt, hắn rốt cục đột phá phàm nhân gông cùng xiềng xích, chính thức bước vào đạo gia đệ nhị cảnh, trúc cơ. Luyện minh hóa phàm, nội đạo bắt đầu cơ. Nhân đạo trúc cơ thành công. Khổng lồ sinh mệnh lực cũng không có như vậy đình trệ, mà là vẫn đang điên cuồng phun trào. Lý Thanh Vân thể nội chân khí vẫn đang không ngừng gia tăng, cấp tốc thôi động tu vi của hắn liên tục tăng lên, thực hiện lấy cải biến căn cốt sau to lớn tiềm lực. Rất nhanh, trong cơ thể hắn chân khí bắt đầu kinh lịch do diệt mà thành tuần hoàn, như là đại địa gánh chịu vạn vật nặng nề cảm giác, thân thể phảng phất không còn là đơn bạc túi ra, mà là rộng lớn vô ngần đại địa, vững chắc không gì sánh được, bao dung hết thảy. Hợp ở thiên địa, gánh chịu vạn vật. Cố lực lượng này cấp tốc xông phá nhân đạo trúc cơ giới hạn, trực tiếp tiến nhập địa đạo trúc cơ cấp độ. Nhưng mà, đột phá vẫn không có dừng lại. Tại không gì sánh được tinh thuần sinh mệnh lực gột rửa dưới, Lý Thanh Vân chân khí không có chút nào đình trệ, tiếp tục từng bước cao thăng, nhắm thẳng vào thiên cung. Linh hồn của hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có sức mạnh, phản phất thoát khỏi thời gian cùng không gian trói buộc, thăng hoa đến cảnh giới càng cao hơn. Thiên địa chi lớn đã không thể lại trói buộc hắn một tơ một hào. Giờ này khắc này, Lý Thanh Vân tâm cảnh rộng lớn vô ngần, phản phất cùng trời tương hợp, ý thức đột phá nhục thân gông cùng xiềng xích, nối thẳng mây xanh. Thông thiên triệt địa, siêu thoát luân hồi. Lý Thanh Vân khí tức đột nhiên nhảy lên tới một cái không cách nào tưởng tượng độ cao, linh hồn của hắn cùng trời tương hợp, triệt để tiến nhập thiên đạo trúc cơ cảnh giới. Tại thời khắc này, hắn tựa hồ có thể cảm giác được thiên đạo rung động, cảm nhận được sinh mệnh cùng thế giới kết nối, tâm cảnh thông suốt không gì sánh được, phảng phất thế giới chân tướng ngay tại hướng hắn chậm chậm triển khai. Tấu chương xong, chương 174. Chân tướng, phá cục. Trúc cơ là mỗi cái đạo môn tu giả nhất định phải đối mặt đạo thứ nhất long hồ đại quan, càng là con đường tu hành trung cực kỳ trọng yếu một bước. Đạo cơ chất lượng không chỉ có quyết định chưa tới tu hành thông thuận trình độ, còn liên quan đến người tu đạo cuối cùng có thể đi bao xa, trèo cao bao nhiêu. Mà giờ khắc này, Lý Thanh Vân thân ở cực kỳ quỷ dị hoàn cảnh bên trong, tại nhân duyên tế hội dưới, vậy mà ngoại ý muốn hoàn thành một lần hoàn mỹ trúc cơ. Chắc hẳn cùng Long Hồ Sơn cực kỳ thưa thất thiên đạo trúc cơ, hoặc là phái Hoa Sơn vô cực trúc cơ chờ một chút bí không truyền ra ngoài pháp môn, Lý Thanh Vân lần này trúc cơ mở ra lối riêng, đi ra một đầu độc nhất vô nhị con đường. Tại hắn lấy thiên đạo trúc cơ pháp làm cơ sở đồng thời, còn dung nhập những cái kia bị nguyền rủa tu sĩ sinh mệnh lực cùng mệnh cách quà tặng. Những cái kia đáng sợ bán phẫn, hoảng sợ, tuyệt vọng chờ tâm tình tiêu cực, bị từ nơi sâu xa một loại nào đó lực lượng thần bí chuyển hóa làm cường đại sinh mệnh lực, mãnh liệt rót vào trong cơ thể của hắn, cùng đạo cơ của hắn hòa làm một thể. Cái kia cố khí tức quỷ dị chẳng những không có mang đến gông cùng xiềng xích, ngược lại nhường Lý Thanh Vân đạo cơ có một loại kỳ lạ dị biến, thậm chí ẩn ẩn dán vào hắn thân là bí ẩn thần minh đại hành giả năng lực đặc thù. Cả người trúc cơ quá trình như nước chảy mây trôi bàn không trở ngại chút nào, đúng là thuận lợi đến viễn siêu tưởng tượng của hắn. Lúc này, trong cơ thể hắn đạo ra chân khí, như buôn đằng giang hà, chảy xuôi không thôi, thế không thể đỡ. Độ ta vô lượng kiếp, chúc đến bất diệt thân. Lý Thanh Vân cảm thụ được thể nội cường đại mà lực lượng thần bí, trong nội tâm tự xét lại, xem bói thần thông bản năng tùy theo vận chuyển. Trực giác bén nhạy nhường tâm hắn có minh ngộ, hắn chỗ hoàn thành trúc cơ, đã vượt xa đạo trong môn phái đã thấy các loại hoàn mỹ trúc cơ chi pháp, thành tựu xưa nay chưa từng có đặc thù đạo cơ. Vô lượng kiếp trung sinh, linh đài đạo quả thành. Phương pháp này nhưng tên vô lượng kiếp đạo cơ. Mặc dù trước mắt cái này đệ nhị cảnh đạo môn tu vi, cùng hắn đã có được đệ tứ cảnh tiên thiên võ đạo so sánh, có vẻ hơi không có ý nghĩa, nhưng trên thực tế cả hai lại ngoài ý muốn tạo thành một loại kỳ dị của mình, lẫn nhau tan thông, hỗ trợ lẫn nhau. Theo vô lượng kiếp đạo cơ hoàn thành, Lý Thanh Vân thể nội thiên lôi chấn sát lại lần nữa cố động, sinh sôi không ngừng, uy lực chí ít tăng lên hơn 2 lần. Mà cửu chuyển nguyên công vận hành cũng càng thêm vững chắc trôi chảy, thiên thiên chân khí lưu chuyển thông suốt, tại thể nội từ thành thiên địa. Kim cương bất hoại thần, thất thập nhị biến hóa chờ một chút thuật pháp, cũng đều được trên diện rộng tăng cường. Một phương diện khác, vô lượng kiếp đạo cơ bởi vì dung nhập tiên thiên chân khí, trở nên so với phổ thông thiên đạo đạo cơ càng thêm vững chắc vững thực, vừa xa tầm thường đạo vũ song tu ở đây cảnh giới có khả năng tưởng tượng cực hạn. Nhưng mà, cái này một mạch mà thành trúc cơ, cũng không nhường Lý Thanh Vân cảm giác đến bất kỳ mừng rỡ, ngược lại nhường hắn cảm thấy nguy cơ chính giống như thủy triều ập tới, dần dần đem hắn bước đến tuyệt cảnh. Hắn biết rõ, thôn trưởng sở dĩ hao tổn tâm cơ vì hắn trúc tạo hoàn mỹ như vậy đạo cơ, căn bản không phải có ý tốt, mà là vì đợi đến lúc thời cơ chín muồi, lại đem chính mình triệt để thôn phệ. Giờ phút này, Lý Thanh Vân có thể cảm nhận được rõ ràng mệnh cách của mình, tu vi vẫn đang bay nhanh trôi qua, thậm chí so với trước trúc cơ còn phải nhanh. Hắn hiểu được, thời gian không nhiều lắm, thôn trưởng đang chuẩn bị nhường con của hắn thay vào đó, triệt để cướp đi hắn cùng thế giới thần bí ở giữa liên hệ. Một khi thôn trưởng đắc thủ, Lý Thanh Vân xuyên qua đến nay hết thời cơ duyên và kỳ ngộ, đem như là hạt cắt bản từ khe hở trở xuống, tan thành bọt nước. Cố gắng của hắn, thành tựu đều đem vì người khác trô đánh cắp, mà chính hắn thì hội giống những cái kia bất hạnh tu sĩ một dạng, biến thành thôn trưởng trong âm nhu tế phẩm, thê thảm chết đi. Giờ phút này, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được mệnh cách của mình, tu vi đang nhanh chóng trôi qua, thậm chí so với trước trúc cơ còn nhanh chóng hơn. Tại không lâu sau đó, hắn liền bị con trai của thôn trưởng hoàn toàn thay thế, triệt để mất đi cùng thế giới thần bí ở giữa liên hệ. Cứ việc nội tâm gợn sóng nổi lên bốn phía, Lý Thanh Vân y nguyên đè nén sợ hãi trong lòng, cực lực duy trì bên ngoài bình tĩnh. Ánh mắt của hắn như mặt nước thâm trầm, trên mặt chưa từng hiện lộ ra nửa điểm tâm tình chập chờn, nhưng suy nghĩ lại như một đầu ngay tại bước lên giang hà, cấp tốc trải vớt lấy thoát khỏi khốn cục phương án. hắn đã có một cái kế hoạch, chỉ là còn cần chờ đợi cái kia thời cơ thỏa đáng nhất mới có thể sử dụng trong tay át chủ bài một kích lật bàn. Thôn trưởng nhìn thấy Lý Thanh Vân dễ dàng như thế liền trúc cơ thành công, khí vận đạt được gia trì, căn cốt rực rỡ hẳn lên, thọ nguyên trên diện rộng tăng trưởng, trong lòng cũng hỉ. Thôn trưởng nhìn thấy Lý Thanh Vân dễ dàng như vậy hoàn thành trúc cơ, lại khí vận đạt được trên diện rộng gia trì, căn cốt rực rỡ hẳn lên, thọ nguyên cũng tăng lên mấy lần, trong lòng cũng hỉ. Trên mặt của hắn rốt cuộc che đậy dấu không được cùng nhiệt biểu lộ, phản phất thời khắc này Lý Thanh Vân chính là sắp tới tay chất bảo, mệnh cách cùng căn cơ ở trong lòng bàn tay hắn hết. Quả nhiên, không hổ là ủng có thần tính thiên chi tiêu tử. Thôn trưởng ánh mắt nóng bỏng, rốt cục lộ ra hắn chân ý, trong giọng nói mang theo khó mà che giấu tham lam cùng hưng phấn, chỉ muốn lấy được mạng của ngươi, hấp thu ngươi căn cơ, ta liền có thể triệt để thoát khỏi cái này công xiềng, lại không vì người khác làm nô bộc. Cái kia ngữ điệu trung ẩn hàm cuồng vọng cùng dã tâm lệnh Lý Thanh Vân trong lòng run lên, hắn biết, vị trưởng thôn này lai lịch tương đối không tầm thường, hơn nữa mưu đồ xa so với chính mình tưởng tượng đáng sợ hơn. Chợt, thôn trưởng thu liễm lại mừng như điên thần sắc, khôi phục quen có âm trầm tỉnh táo, lộ ra nụ cười quỷ dị, đối Lý Thanh Vân nói ra, con của ta à, ngươi đã chúc được hoàn mỹ đạo cơ, đợi vi phụ đi thăm dò nhìn tân nương tử trạng thái, chuẩn bị kỹ càng việc vui bước sau cùng đột nhiên. Nói xong, hắn trên mặt mang nụ cười ý vị thâm trường, quay người chậm rãi rời đi đại đường. Lý Thanh Vân đưa mắt nhìn thôn trưởng bóng lưng biến mất ở ngoài cửa, trong lòng hơi động, ý đồ đứng dậy, đi ra ngoài. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, bởi vì chính mình vẫn chưa hoàn thành thay thế thôn trưởng nhi tử bái đường thành thân hứa hẹn, như cũng nhận đến nguyền rủa trói buộc, y nguyên không cách nào rời đi tòa này đại đường. Bất quá, đây hết thảy đều tại Lý Thanh Vân trong dự liệu, cũng không để hắn cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Thôn trưởng đã dám tự tin như vậy rời đi, tự nhiên sớm đã làm đủ chuẩn bị, bảo đảm kế hoạch sẽ không bị tùy tiện phá hư. Chỉ bất quá, sau khi hắn rời đi, Lý Thanh Vân cũng rốt cục chờ đến cái kia cơ hội. Hắn lặng lẽ vận chuyển xem bói thần thông, xác nhận thôn trưởng xác thực đã đi xa, sau đó hai mắt có chút ngưng tụ, trong bóng tối thôi động cửu chuyển nguyên công, thân thể có chút rung động, trong nháy mắt hiện hóa ra ba đầu sáu tay pháp tướng. Một vệt kim quang chợt hiện, trong đó một cái đầu lâu từ trên người hắn chậm rãi tách rời, hóa thành một đạo phân thân, rõ ràng là cao nhân an bộ dáng. Phân thân vừa mới hiện hiện, Lý Thanh Vân lập tức đối con trai của thôn trưởng thi triển tham lam thần thông, trong nháy mắt thôn phệ đối phương mệnh cách. Nương theo lấy cố này mệnh cách sức mạnh tràn vào, Lý Thanh Vân lặng yên không một tiếng động thay thế thôn trưởng nhi tử thân phận. Hắn lập tức thi triển thất thập nhị biến chi pháp, đem chính mình ngụy trang thành thôn trưởng nhi tử bộ dáng, khuôn mặt, khí tức mảy may không khác. Sau đó, hắn cấp tốc đem chính mình đỏ chót vui bảo khởi, xuyên tại phân thân trên thân. Hết thảy đều tiến hành đến lặng yên im ắng, không có chút nào sơ hở. Giờ phút này, hắn đã hoàn thành hoàn mỹ ngụy trang. Tại phân thân mặc vào vui bảo về sau, ngồi về hắn nguyên bản vị trí, mặt không biểu tình, tiếp tục đóng vai lấy vừa trúc cơ thành công tiểu đạo sĩ. Cùng lúc đó, Lý Thanh Vân bản thể thì đổi lại thôn trưởng nhi tử đạo bảo, ngồi ngay ngắn ở nguyên bản thôn trưởng nhi tử vị trí, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Mà chân chính thôn trưởng nhi tử, cũng chính là cô kia chiếm cứ kỳ tiểu vị thân thể tồn tại, lúc này bởi vì mệnh cách bị triệt để thôn phệ, như là lúc ấy quý khê huyện cao nhân an mở dạng, bị đá ra sông dài vận mệnh bên ngoài, lặng yên không một tiếng động tiêu tán trong không khí, không lưu dấu vết. Kể từ đó, Lý Thanh Vân phân thân hiện tại thay thế nguyên bản chính mình, trở thành một tên trúc cơ tu sĩ, y nguyên thụ lấy hiến tế nghi thức ảnh hưởng, mệnh cách cùng tu vi không ngừng bị rút lấy, liên tục không ngừng chuyển vận mà tới. Mà bản thể của hắn thì khoan thai tự đắc, ngồi hưởng lấy chính mình thông qua tham lam thần thông đoạt lại hết thảy, cái kia nguyên bản liền thuộc về chính hắn vận mệnh cùng tu vi. Tại làm tốt tất cả bố trí về sau, Lý Thanh Vân rốt cục đạt được chỉ chốc lát thở dốc. Hắn hai mắt nhắm lại, bắt đầu cẩn thận nhìn lại phong trong thôn phát sinh hết thảy. Mượn nhờ xem bói thần thông, lại hiến tế đại lượng khí huyết, lấy thôn trưởng quán chú mà đến đại lượng nguyên rủa chi lực làm môi giới, hắn rất nhanh liền chắc vá ra cả một chuyện chân tướng, tiến một bước khẳng định chính mình suy đoán. Thần bí trong cung điện, Lý Thanh Vân thân ở vương tọa phía trên, nhìn thấy con ngươi màu xám trung bắn ra một vài bức hình ảnh, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Từ ta cùng Phong Nhã Cầm bọn hắn bước vào Liêu Đông một khắc kia trở đi, thôn trưởng liền đã đem chúng ta một mực khóa chặt, trăm phương ngàn kế thiết hạ cả bẫy. Đây hết thảy đều là hắn tỉ mỉ bày kế một trận thịnh đại tế tự nghi thức, mục đích đúng là muốn đoạt đi mệnh cách của ta, tại thế giới thần bí trung triệt để thay thế ta, kế thừa ta tất cả khí vận cùng căn cơ. Thôn trưởng tu vi mặc dù thâm bất khả chắc, hơn nữa vận dụng sức mạnh cấp độ cũng viễn siêu phổ thông tu sĩ, nhưng hắn không có tham lam loại này không giảng đạo lý nghịch thiên thần thông, muốn cướp mệnh cách, hắn chỉ có thể thông qua loại này đặc thù nghi thức, mượn nhờ nguyên rủa cùng lời thể đến thâu thiên hóa nhật. Thôn trưởng cái kia cái gọi là nhi tử bất quá là lợi dụng kỳ tiểu vĩ đạo anh cùng mệnh cách chế tạo ra vật chứa. Hắn dùng thay thế bái đường mánh khóe, khiến cho ta tại hứa hẹn chung thay thế con của hắn thân phận, một khi lời hứa đã thành, liền mượn nhờ nguyên rủa trao đổi vận mệnh của ta, toàn bộ tiếp thu mệnh cách của ta, cuối cùng triệt để thay thế ta. Lý Thanh Vân trong mắt lóe lên một tia lạnh thấu xương hàn quang, ánh mắt tiếp tục rơi vào con ngươi màu xám trung hiện hiện tràng cảnh bên trên. Chỉ thấy thôn trang bốn phía đều tràn ngập mê vụ, phảng phất bị một cổ lực lượng cường đại bao vây lấy. Hắn rốt cuộc hiểu rõ chính mình cùng Phong Nhã Cẩm, Kỳ Tiểu Vĩ bọn người vì sao lại thất lạc, nguyên lai chúng ta cũng không phải là ở vào phong thôn không cùng vị trí, mà là riêng phần mình lâm vào khác biệt thời gian tuần hoàn bên trong. Thôn trưởng đem bọn hắn khốn tại lao trong lồng, lợi dụng nơi này quyết định quy tắc cùng nguyên rủa, dần dần thôn phệ. Những tán tu kia, thậm chí Phong Nhã Cẩm bọn hắn, đều là trên tế đài tế phẩm, mà ta mới là trong tràng thịnh yến này cùng phụng nhân vật chính. Lý Thanh Vân nắm đấm có chút nắm chặt, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, tỉnh táo trung sen lẫn một tia thương xót. Hắn biết, những người khác rất có thể đã tao ngộ độc thủ, mà thôn trưởng chính đang chuẩn bị trận này thịnh đại tế tự một bước cuối cùng. Một bước cuối cùng nghi thức sẽ là cái gì? Lý Thanh Vân trong lòng cảnh giác, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng lạnh lùng, sát cơ lập hiện. Đã ngươi muốn lấy quỷ kế ra hại ta, vậy ta liền lấy đạo của người trả lại cho người. Đảo mắt, một đêm trôi qua, ngay tại trời tờ mở sáng thời điểm, phong trong thôn đông nhiên vang lên bi thương kèn âm thanh. Từng tiếng tấu xương, mang theo một cỗ quỷ dị hàn ý, để cho người ta không khỏi rùng mình. Thanh thạch trên đường nhỏ, sương mù tràn ngập, một đoàn người chính hướng phía thôn trưởng phủ đệ chậm rãi tới. Phía trước nhất, 16 cái khuôn mặt trống rỗng thanh niên trai tráng nam tử giơ lên một đỉnh to lớn tiệu hoa, kèn âm thanh tại tiếng bước chân của bọn họ trùng càng chói tai, âm trầm làm cho người khác tê cả da đầu. Tiệu hoa phía trước, đi tới 8 cái đốt giấy để tàng nữ nhân trẻ tuổi, các nàng càng không ngừng hướng không trung rơi vãi giấy trắng, gào khóc như cha mẹ chết. Tại đội ngũ đằng sau, đi theo đến không hết phong thôn thôn dân, nam nữ già trẻ một cái không rơi, mỗi người đều hai mắt vô thần, như là cái sắc không hồn tầm thường nhắm mắt theo đuổi theo sát tiệu hoa. Sáng sớm gió nhẹ quét, xốc lên dẫn đầu những cái kia khóc tang nữ nhân áo gai, lộ ra bên trong tiên diễm đỏ chót áo ngắn cùng xanh biết váy lụa. Cả chi đội ngũ lơ lửng không cố định, giống như là đưa tang, lại như là đón dâu, vô cùng quỷ dị. Cái kia tiệu hoa màn cửa cũng tương tự bị gió thổi lên, bên trong ngồi lại không phải người, mà là hai cái đen như mực quan tài. Ngay tại đội ngũ tiếp cận thôn trưởng phủ đệ thời điểm, kèn âm thanh điệu đống nhiên biến đổi, do bi thiết chuyển thành vui sướng vui mừng. Lúc trước khóc đến tê tâm liệt phế các nữ nhân đống nhiên ngừng tiếng khóc, quay người cởi ra phía ngoài đồ tang, lộ ra đỏ chói hoa áo, từng cái vui mừng hớn hở. Các nàng không biết từ chỗ nào tìm tới hoa tươi cả mừng, nâng trong tay sơn trên bàn, ánh mắt trống rỗng, lại khoe miệng tươi cười, như là chân chính người săn sóc nàng dâu đang nên tiếp người mới hôn lễ. Mới vừa rồi còn như tang như tế chẳng cảnh, qua trong giây lát lại biến thành một trận đại hôn. Thôn trưởng đứng tại cửa phủ đệ, trên mặt mang cả người lẫn vật nụ cười vô hại, ánh mắt lại lóe ra khó nói lên lời quỷ dị. Hắn vung tay lên, gọi người đem đưa thân đội ngũ đón vào nội viện đại đường. Theo các thôn dân nối đuôi nhau mà vào, cả tòa trong phủ đệ tràn ngập lên một cổ áp lực làm cho người khác hít thở không thông khí tức. 16 tên nhấc tiệu thanh niên trai tráng nam tử, cẩn thận từng ly từng tí đem tiệu hoa nhấc vào trong viện, nhẹ nhàng buông xuống. Tiếp theo, bọn hắn từ từ xốc lên quan tài cái nắp. Lý Thanh Vân dùng ánh mắt còn lại quét tới, trong lòng đột nhiên siết chặt, hô hấp cũng vì đó cứng lại. Chỉ thấy trong đó một cái quan tài chung, thình lình nằm lấy một vị người khoác mũ phượng khăn quàng vai tân nương tử. Nàng dung mạo tuyệt diễm, dáng người có lồi có lõm, giữa lông mày lộ ra một cỗ bẩm sinh cao quý chi khí, trang dung tinh xảo, phảng phất trên trời tiên tử giáng lâm phàm trần. Đây không phải là người khác, chính là Long Hổ Sơn tế tiểu chân nhân Phong Nhã Cẩm. Chỉ là giờ phút này, nàng sắc mặt tái xanh, hai mắt nhắm nghiền, tựa như một bộ sinh động như thật người giấy, sinh tử khó dò. Khác một cái quan tài chung, thì dốc tuyết, đen kịt đáy quan tài sâu không thấy đáy, như cùng một cái thông hướng vô tận vực sâu lỗ đen, tản ra làm cho người dùng mình hắn ý, phảng phất đang đợi người nào đó đến. Thôn trưởng đi đến trong hành lang, nhìn một chút tân lang quan ăn mặc cao nhân an cùng trên mặt mọc đầy lít nha lít nhít rắc hút nhì tử khẽ cho mày. Làm sao có chút không đúng? Tấu chương xong, chương 175. Luyện hóa mệnh cách, hoàn mỹ đạo thể. Thôn trưởng khẽ cho mày, cảm giác đến nơi đây có chút cổ quái, phảng phất có chỗ hơi không hợp lý, nhưng lại không nói ra được. Nhưng khi ánh mắt của hắn tại trong hành lang quét mắt một vòng, phát hiện bố trí nghi thức cùng trận pháp cấu tạo cùng hắn trước khi đi giống nhau như lúc, không có bất kỳ biến hóa nào, lúc này mới thoáng an tâm. Đến cuối cùng trước mắt, ta thế mà lại khẩn trương đến sinh ra ảo giác. Thôn trưởng tự an ủi mình, thở ra một hơi thật dài, cố gắng nhường tâm tình kích động bình phục lại. Trong lòng của hắn rõ ràng, nghi thức đã đến khẩn yếu nhất thời khắc, chỉ phải hoàn thành một bước cuối cùng, người tiểu đạo sĩ kia thần cách liền sẽ triệt để bị bóc ra, dung nhập vật chứa, mà hắn đem nhờ vào đó trùng hoạch tự do cùng tân sinh. Nhớ tới ở đây, hắn nhấc vung tay lên, toàn bộ viện lạc trong chốc lát sáng lên vô số đoàn huyền không trôi nổi hỏa diễm. Cái kia từng đoàn ánh lửa trong không khí lúc chìm lúc nổi, lít nha lít nhít, u lanh lóe ra thảm hào quang màu xanh lục. Như cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện những ngọn lửa này đúng là do thi dầu nhóm lửa mà thành, tản ra làm cho người buồn nôn khí tức tanh hôi, đem chọn cái viện lạc chèn ép giống như địa ngục thâm uyên. Thôn trưởng hít sâu một hơi, đi đến trong hành lang, bắt đầu chủ trì nghi thức, cao giọng hô, "Quyển tử hôm nay thành hôn, đa tạ các vị hương thân đến đây cổ động." Một tiếng này la lên, lập tức đốt lên toàn bộ không khí trong sân. Chỉ một thoáng, trong viện các thôn dân phảng phất từ trong yên lặng thức tỉnh, từng cái trên mặt treo đầy nụ cười quỷ dị. Nụ cười kia bên trong hỗn tạp cuồng hỉ cùng tham lam, lóe ra không giống người sống dị dạng quan mang. Ánh mắt của bọn hắn đều nhịp nhìn về phía trong hành lang mặc tân lang phục sức Lý Thanh Vân phân thân, một năm miệng mười ồn ào đứng lên, tân lang tân nương nhanh bái đường. Nhanh bái đường. Chúng ta chờ uống rượu mừng đấy. Bái đường. Bái đường. Bái đường về sau nhập động phòng. Tiến vào động phòng, tranh thủ thời gian sinh cái trắng trắng mập mập đại tiểu tử. Còn có không ít tóc trái đào hài đồng bốn phía chạy tới chạy lui, nhảy cơn hoan hô nhảy nhảy nhót nhót, tân nương tử bái đường đi. Bày rượu tịch, phát kẹo mừng đi. Thanh âm liên tiếp, càng ngày càng vang dội, tại trong hành lang tạo thành một cỗ áp lực vô hình, ép tới không khí đều trở nên xiên xẹt. Bốn phía thi dầu ánh lửa có chút rung động, bắn ra ra bóng ma ở trên vách tường chập chờn, phản phất từng cái yêu ma quỷ quái dương nhanh múa vút cười chụp lấy. Cùng lúc đó, không ít tóc trái đào hài đồng trong sân chạy tới chạy lui, nhảy cơn hoan hô nhảy cả tường, tân nương tử bái đường đi. Bày rượu tịch, phát kẹo mừng đi. Thanh âm của bọn hắn non nớt lại chói tai. Cái kia từng đôi đôi mắt vô thần từ đầu đến cuối không có rời đi tân lang quan thân thể, lộ ra tràn đầy sốt ruột cùng khát vọng. Trong sân huyên náo càng thêm điên cuồng, mỗi một âm thanh la lên, mỗi một âm thanh vui cười, đều mang một cỗ tràn đầy sinh mệnh lực. Cỗ lực lượng này liên tục không ngừng từ những thôn dân kia trên thân bốc ra, điên cuồng mà tràn vào tân lang quan thân thể, lại mượn nhờ trong hành lang quỷ dị nghi thức, càng nhanh chóng quán chú đến Lý Thanh Vân bản trong cơ thể. Những thôn dân này đều không phải là phàm nhân, mà là Ô Lạc Bộ thành cổ kịch biến về sau may mắn còn sống sót các tu sĩ. Bọn hắn vốn nên với tư cách cuối cùng tế phẩm, đem mệnh cách của mình, tu vi, khí vận toàn bộ hóa thành tinh thuần sức mạnh, quan chú đến thôn trưởng vì chính mình tỉ mỉ chuẩn bị trong thùng. Nhưng bây giờ, hết thảy đều phát sinh chuyện. Tất cả chỗ tốt, tất cả đều bị Lý Thanh Vân lặng yên không một tiếng động hấp thu hầu như không còn, chạy vào bản thể của hắn bên trong. Đi qua một đêm luyện hóa, Lý Thanh Vân vừa đem cô kia vật chứa bên trên tràn đầy sinh mệnh lực đặt vào bản thân, cảm giác sảng khoái chưa biến mất, lại phát hiện một cỗ càng thêm lực lượng khổng lồ hướng trong cơ thể hắn tràn vào. Cỗ lực lượng này tới như bão tố, tấn mãnh mà mãnh liệt, khiến hắn toàn thân mỗi một chỗ đều cảm thấy tê dại vui sướng đồng thời, thậm chí có chút khó mà tiêu hóa cảm giác. Bởi vì chưa học được trúc cơ cảnh giới bất luận cái gì đạo pháp, hắn trong lúc nhất thời căn bản là không có cách đem những này khổng lồ lại hỗn tạp sức mạnh đạo khí quy hư, chuyển hóa làm đạo môn tu vi. Giờ phút này, trong cơ thể hắn long hổ chân khí mặc dù đã chồng chất đến cực sự hùng hậu, nhưng thủy chung không có cách nào tiến thêm một bước đột phá. Tình hình này như là không ngừng hướng một cái sớm đã đổ đầy trong thùng nước tới, trong thùng mặt nước càng lên càng cao, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tràn ra. Lý Thanh Vân cảm thấy thể nội vừa dựng thành vô lượng kiếp đạo cơ cũng tại lực lượng cường đại trùng kích vào run rẩy không ngớt, tựa hồ sắp bị no bạo. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Trong lòng hắn siết chặt, quyết định cải biến sách lược, bắt đầu nếm thử vận chuyển cựu chuyển nguyên công ý đồ đem cỗ này tràn đầy sinh mệnh lực luyện hóa thành võ đạo tiên thiên chân khí. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị toàn lực luyện hóa lúc, đến từ đại hành giả nuốt linh thần thông lại đột nhiên nhận đến kích phát, lặng lẽ vận chuyển, tự động đem những cái kia tùy ý va chạm sức mạnh chuyển hóa làm nồng đậm khí huyết chi lực. Còn thừa khí huyết, 2000 còn thừa khí huyết, 3000 còn thừa khí huyết, 5000 Lý Thanh Vân cảm nhận được thể nội khí huyết cấp tốc tăng trưởng, phản phất sông lớn buông đẳng, sóng sau cao hơn sóng trước, tùy ý tại huyết mạch của hắn, kinh lạc bên trong chảy xuôi. Cái kia cố bàng bạc khí huyết chi lực, nhường nhục thể của hắn như là nung đỏ sắt lô bàn nóng bỏng, tán phát ra trận trận nóng dược khí tức. Thẳng đến khí huyết tích xúc tới một cái khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh, mới rốt cục dừng lại. Lý Thanh Vân cảm thấy toàn thân gân cốt truyền đến một trận tê dại cảm giác thỏa mãn, phản phất toàn bộ thân thể đều tràn ngập sức mạnh vô cùng vô tận còn thừa khí huyết, 13,123 phách. Không biết qua bao lâu, điên cuồng phấn khởi vui chơi thanh âm dần dần lắng lại, trong phủ đệ lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Những cái kia nguyên bản sinh cơ giạt rào các thôn dân, giờ phút này một cái tiếp một cái khô quắt xuống dưới, thể nội sinh mệnh lực bị triệt để móc sạch, cuối cùng hóa thành từng trương rốn gió ra người, chồng chất trên mặt đất, tựa như vứt bỏ túi, lộ ra phá lệ âm trầm kinh khủng. Thôn trưởng đối với cái này chẳng cảnh không có chút nào ngạc nhiên, đây hết thể sớm đã nằm trong dự đoán của hắn. Trên mặt của hắn vẫn như cũ treo loại kia tươi cười đắc ý, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt quan mang, tựa hồ thấy được thắng lợi thử quang. Đợi đến cuối cùng một cái thôn dân ngã xuống, hắn đột nhiên cất giọng nói, mời người mời bái đường. Ầm, một tiếng vang nhỏ, đen như mực nắp quan tài hơi rung nhẹ. Ngay sau đó, Phong Nhã Cầm đống nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt của nàng trống rỗng vô thần, sắc mặt tái nhợt đến như là giấy trắng, mang theo một cỗ quỷ dị không nói lên lời cảm giác. Lập tức, nàng như là một bộ bị đè tuyến thao túng con rối, từ quan tài trung thẳng tắp ngồi lên, động tác cứng đờ đi ra, đến trong hành lang. Cùng lúc đó, Tân Lang Quan, Lý Thanh Vân phân thần, cũng tại nguyền rủa chi lực dẫn dắt dưới, chậm rãi đứng dậy, nện bước máy móc bộ pháp đi đến Phong Nhã Cầm bên cạnh. Hai người đứng chung một chỗ, thân hình thon dài tuấn mỹ, giống như một đôi kim đồng ngọc nữ, đúng như ông trời tác hợp cho. Nhưng mà bọn hắn cái kia trống rỗng ánh mắt cùng cứng ngắc tư thái, lại làm toàn bộ tràng cảnh lộ ra một cô âm trầm hàn ý. Thôn trưởng gặp tình hình này, khoe miệng ý cười càng sâu, chậm rãi nói, vừa mới nói xong, Phong Nhã Cầm cùng Lý Thanh Vân phân thân đồng thời quỳ xuống, động tác đều nhịp, như là điều khiển tự nhiên khôi lỗi. Bọn hắn mặt hướng trên đại sảnh thiên địa bài vị, máy móc dập đầu. Ngay trong nháy mắt này, Phong Nhã Cầm thể nội mệnh cách cùng tu vi như mưa to gió lớn bản, tuôn hướng Lý Thanh Vân phân thân, hóa thành một nguồn sức mạnh mênh mông. Nhưng mà thôn trưởng đối với cái này nhìn như không thấy, bởi vì đây hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Trong mắt của hắn thiêu đốt lên dạ tâm, nhìn chằm chằm trận này nghi thức mỗi một chi tiết nhỏ. Nghi thức không khí càng thêm quỷ dị âm trầm, thôn trưởng có chút đưa tay, thanh âm dường như sấm sét nổ vang tại tĩnh mịch trong không khí, nhị bái cao đường. Thanh âm đàm thoại chung, Phong Nhã Cầm cùng Lý Thanh Vân phân thân song song xoay người sang chỗ khác, động tác máy móc mà cứng ngắc, cùng nhau hướng phía thôn trưởng quỳ gối. Ngay tại hai người không người một khắc này, một cỗ không cách nào nói rõ lực lượng thần bí bỗng nhiên tại bốn phía phun trào, như vòng xoáy bàn điên cuồng xoay tròn, đem trong hành lang tất cả khí tức đều quay đến hỗn loạn tương mừng. Lý Thanh Vân bản thể bỗng nhiên dùng mình một cái, hắn cảm thấy mình chỗ thay thế cỗ này vật chứa cùng thôn trưởng ở giữa, phản phất bị này quỷ dị nghi thức triệt để dung hợp, mới lang quan làm môi giới, vận mệnh chi tuyến đã chăm chú quấn quanh ở cùng nhau. Sau một khắc, bốn phía ánh lửa đột nhiên nhảy một cái, tứ tán ngọn lửa bỗng nhiên luồn lên cao hơn nửa thước, phát ra lốt bốc nổ vàng, thê lương đến phảng phất là quỷ hồn tại tê mình. Trong nháy mắt đó, toàn bộ âm trầm tân phòng bị chiếu rọi đến giống như ban ngày, khiêu động ánh lửa chiếu rọi tại thôn trưởng trên mặt, đem hắn ngũ quan vặn vẹo giữ tận dị thường. Hắn nhìn xem Tân Lang Tân Nương song song quỳ gối xuống đất, trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc, ngửa mặt lên trời cùng tiếu, thanh âm tại trong hành lang quanh quẩn, mang theo quỷ dị không nói lên lời cùng điên cuồng, xong rồi, rốt cục xong rồi. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt Lý Thanh Vân phân thân, trong mắt tham lam cùng hưng phấn cơ hồ biến thành thực chất, bắp thịt trên mặt bởi vì kích động mà không ngừng co rúm, vặn vẹo giống như là mang theo một trường mặt nạ ác quỷ. A a a, thần quyến giả, tiểu đạo sĩ, ngươi xác thực rất xuất sắc. Nếu không, ngươi lại làm sao có thể đạt được thần minh ưu ái, ban thưởng cái kia sợi thần tính, trở thành thụ hắn nhìn chăm chú quyến người đâu? Nhưng hôm nay ngươi hết thảy đều sẽ thành tang địch tiên mà lên đá đặt chân. Thôn trưởng thanh âm càng kích động, hắn đi đến trong hành lang, nhìn khắp bốn phía, cuối cùng rơi tại cái kia mặc đạo bảo, không có ngũ quan, mọc đầy vô số quỷ dị miệng trên người, trong ánh mắt mang theo một loại nắm chắc thắng lợi trong tay tự tin, phản phất hắn đã nắm trong tay toàn bộ thế giới. Vì chế tạo cỗ này hoàn mỹ vật chứa, ta hiến tế cả tòa nhân gian thành lớn, ngưng tụ vô số tu giả khí vận căn cơ, lấy linh giới vô thượng bí pháp thành tựu hoàn mỹ đạo cơ. Bây giờ, cỗ này vật chứa đã cướp đoạt ngươi thần cách cùng mệnh đồ. Tiếp đó, ta chỉ cần trước chiếm cứ ngươi người tiểu đạo sĩ này thân thể, sau đó thuận lấy mệnh cách hướng chạy tiến vào cái kia đã vạn sự sẵn sàng vật chứa liền có thể trở thành chủ nhân của nó. Cái kia đem là nhân gian giới vị thứ nhất tập đỉnh cấp căn cốt, mệnh cách, khí vận, con đường vào một thân hoàn mỹ tu giả, thậm chí còn có cơ hội luyện hóa một tia thần tính. Bằng vào ta nắm giữ vô số thượng giới bí pháp, chỉ cần lại ẩn nút mấy năm, dốc lòng tu luyện, liền có thể xưng bá nhân gian giới, thành là chân chính một phương cự phách. Khi đó, ta sẽ không còn là hèn mọn linh nô, mà là đứng tại thế gian này đỉnh phong cường giả. Thậm chí, tương lai không lâu, ta linh nô còn có thể dung hợp thần cách, trở thành một tên chân chính bán thần, triệt để thoát khỏi nô bộ thân phận. Thôn trưởng thanh âm tại trong hành lang quanh quẩn, âm trầm kỳ dị, phảng phất từ vực sâu chỗ sâu truyền ra. Hắn ngồi ngay ngắn ở chính giữa thiên địa bài vị phía dưới, cười gần đối tân lang quan nói ra: "Con của ta, ngươi qua đây kính vi phụ một chén rượu. Từ đó về sau, nơi này hết thảy đều là ngươi, mà ngươi cũng chính là vi phụ." Nghe nói như thế, Lý Thanh Vân phân thân chậm rãi tiến lên, nhấc lên cung cấp rượu trên bàn đàn, rót một chén rượu, sau đó từ từ ngã quỵ tại thôn trưởng trước mặt, đem rượu bát cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, động tác cứng ngắc, như là một bộ con rối. Thôn trưởng Dương Dương đắc ý tiếp nhận bát rượu, hai mắt như nước, nhìn chằm chằm hết thảy trước mắt, phảng phất đã thấy chính mình sắp tới tay huy hoàng tương lai. Hắn đột nhiên ngửa đầu, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Rượu dịch thuận lấy khóe miệng của hắn chảy xuống, nhuộm đỏ hắn khô cạn làn da. Hắn cùng tân lang ở giữa lên thần bí phản ứng. Theo bát rượu rơi xuống, thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc khô khát, phản phất bị rút khô tất cả sinh cơ, cả người trong nháy mắt trở nên như là một trương giấy thật mỏng phiến, từ trong quần áo im lặng trượt rơi xuống mặt đất. Trống rông hốc mắt, khô cạn hai tay, hiện đầy lít nha lít nhít chú văn, cái kia rõ ràng là không kiến hòa thượng thể xác. Hắn chống chân ra đầu rời đi khăn trùm đầu về sau, phía trên còn mơ hồ có thể thấy được chín cái giới ba, tựa như một vị chết đi đã lâu ác quỷ. Ngay sau đó, tân lang quan bỗng nhiên ngẩng đầu lên, song trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, tấm kia nguyên bản cứng ngắc trên mặt lộ ra một tia làm cho người dùng mình nụ cười. Cuồng vọng cùng tham lam tại trong ngọn lửa nhìn một cái không sót gì. Cái kia quen thuộc vẻ mặt và khí tức, rõ ràng là thôn trưởng. Trong hành lang hỏa diễm theo biến cố này nhảy lên đến càng điên cuồng, thi dầu ánh lửa chiếu rọi tại Lý Thanh Vân phân thân trên mặt, lộ ra phá lệ dữ tợn. Cùng lúc đó, Lý Thanh Vân bản thể trong lòng khẽ run, cảm thấy cùng thân ngoại hóa thân ở giữa liên hệ trong nháy mắt bị chém đứt. Cố kia phân thân đã bị thôn trưởng sở chiếm cứ. Như vào ngày thường, mất đi cố này huyết mạch tương liên phân thân, hắn nhất định nguyên khí đại thương. Nhưng bây giờ hắn khí huyết tràn đầy, nhận đến phản phệ bất quá là ngực có chút đau nhói. Thôn trưởng đứng dậy, nhìn mình chuẩn bị xong vật chứa vươn tay, chậm rãi hướng phía hắn vẫy vẫy, phảng phất một vị uy nghiêm tướng quân đang triệu hoán chiến mã của mình, nhất định phải được. Nhưng mà, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cỗ kia vật chứa lại không núp đích, phảng phất căn bản không nghe được mệnh lệnh của hắn. Thôn trưởng nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là ta còn không thích đứng cỗ này tu vi thấp kém thân thể mới. Hắn một lần nữa ngưng thần, mặc niệm pháp quyết, lần nữa vẫy vẫy tay. Lần này, vật chứa rốt cục động. Nhưng không đợi thôn trưởng thở phào, liền gặp được vật chứa bỗng nhiên biến hóa bộ dáng. Cái kia tràn đầy răng nanh quỷ dị khuôn mặt đột nhiên bặm mẻo, cơ bắp một trận lúc nhích, trong nháy mắt hóa thành một tên thanh y thiếu niên. Thiếu niên kia tuổi vừa mới nhược quán, thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán, anh tư bừng bừng phấn chấn, trên mặt mang mỉm cười rực rỡ, hai đầu lông mày lại lộ ra một vòng sát khí lạnh lẽo. Thôn trưởng trong lòng giật mình, con người bỗng nhiên co bảo, ý thức được không thích hợp. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn phản ứng kịp, thiếu niên đã là động tác như điện, đưa tay một trường bộ ra. Chỉ một thoáng, nồng đậm đến cực điểm thiên cương sát khí quần quần mà ra, mang theo nhảy lên thiên lôi, như là mưa to gió lớn bàn đánh tới. Cái kia cố uy thế cường hãn vô cùng, tựa như cửu thiên chi thượng lôi đỉnh chi nộ, mang theo không thể ngăn cản lực lượng hủy diệt, trực tiếp hướng phía thôn trưởng đối diện đánh tới. Thôn trưởng bị biến cố đột nhiên xuất hiện chấn kinh đến tâm thần run rẩy dữ dội. Vật chứa căn bản không nên có ý thức, vì sao lại đột nhiên phát động tập kích? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mà giờ khắc này cục diện dung không được hắn nghĩ lại. Trước mắt cái kia đánh tới thiếu niên, rõ ràng thoạt nhìn chỉ là một tên tiên tiên võ giả, lại tản ra một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt, thậm chí siêu việt hắn từng gặp phải rất nhiều đệ ngũ cảnh tu giả. Tại bình thường, loại tiểu nhân vật này đối thôn trưởng mà nói tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà dưới mắt, hắn chiếm cứ bất quá là cái đệ nhị cảnh trúc cơ tu giả thân thể, lại hơn phân nửa tu vi đã bị quán chú đến trong thùng. Cho dù hắn có được viễn siêu nhân gian kiến thức cùng thủ đoạn, lại khốn tại bộ này thân thể yếu đuối, căn bản là không có cách thi triển ra thực lực chân chính. Tình huống nguy cấp, thôn trưởng cố nén kinh hãi trong lòng, thân hình như điện, đột nhiên hướng về sau lóe lên, hiểm hiểm tránh đi chính diện đánh tới trường phong. Nhưng mà, cái kia lôi cuốn lấy thiên cương sát khí dư ba vẫn là quét trúng hắn, chỉ một thoáng, hắn như diều đứt dây bản hướng về sau lăn lộn, liền lật ra mấy cái bổ nhào, cổ họng ngọt ngọt, đột nhiên phun ra một bùm máu. Đau đớn kịch liệt khiến cho hắn tử ngây thơ chung trong nháy mắt thanh tỉnh. Có người nhanh chân đến trước, thế mà tại dưới mí mắt hắn, Đường Hoàng đánh cắp hắn trăm phương ngàn kế mưu đồ đạo quả. Làm sao có thể? Thôn trưởng sắc mặt trắng bệnh, trong đầu suy nghĩ giống như thủy triều cuộn cuộn. Hắn không thể tin được hết thảy trước mắt, làm sao có thể có người có thể tại không có mượn nhờ tế tự nghi thức tình huống dưới, liền cướp đoạt vật chứa mệnh cách. Cái này tặc nhân tột cùng là làm sao làm được? Chẳng lẽ là chủ nhân từ thượng giới đích thân tới? Không, không có khả năng. Cho dù là chủ nhân ở đây, cũng không có khả năng như thế lặng yên không một tiếng động thay thế hắn tiến vào trong thùng. Thôn trưởng thần sắc cũng biến, trong lòng sợ hãi đan sen. Hắn đã không lo được suy nghĩ nhiều trong đó ngọn nguồn, chỉ có thể trước chạy ra tính mệnh lại nói. Nhớ tới ở đây, hắn vội vàng cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. Nóng bỏng tinh huyết trên không trung bốc hơi, nương theo lấy hắn pháp quyết, cấp tốc hóa thành một đạo nồng đậm xương đỏ. Thôn trưởng không tiếc đại giới thiêu đốt sinh mệnh lực, cực nhanh ở trước mắt lấy mây triển viết hạ một đạo sắc lệnh, nơi đây cấm chỉ đánh. Nhưng mà, cái kia đấu chữ còn chưa kịp viết xong, trong tầm mắt của hắn đã bị một mảnh chói mắt hàn quang triệt để chiếm cứ, đó là một thanh lăng lệ trường đao, lưỡi đao bên trên hàn khí bức người, phong mang tất lộ, phản phất liền không khí đều muốn bị xé rách. Đao quang phía sau, một đôi đen nhánh như mực con mắt lóe hàn quang, giống như hắc ám chi trùng hai điểm sao trời. Xoát, bảo đao phá tà phá không mà tới, làm vỡ nát mây triện, trực tiếp làm vỡ nát chưa thành hình mây triện. Hàn quang chưa ngừng, thế như kinh lôi, thuận thế hướng phía dưới, đem tân lang quan thân thể chém thành hai nửa. Thấu chương xong, chương 176. Thượng giới sinh linh a. Thôn trưởng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mắt thấy cái kia lưỡi đao sắc bén xẹt qua nhục thân của mình, từ đầu vai một mực bổ tới thắt lưng, máu tươi cùng nội tạng như suối phun bàn tuôn ra, tứ tán rơi trên mặt đất. Bị khốn tại cái này yếu đuối nhục thân, mà hắn có các loại quỷ dị thủ đoạn, giờ phút này cũng không kịp thi triển, bị Lý Thanh Vân một đao chém thành hai khúc. Nhưng mà, ngay tại hắn ngã xuống đất trong nháy mắt, đấm máu thân thể tàn phế trung đột nhiên bộc phát ra một đoàn ô uế đến cực điểm hắc vụ. Cái kia hắc vụ mang theo vô tận nguyên rủa hoán niệm, đồng nhiên phóng lên tận trời, tựa như một đầu linh xà bàn, phi tốc chạy trốn, y đồ mượn cơ hội trốn xa. Muốn chạy trốn? Lý Thanh Vân lạnh hừ một tiếng, hai con ngươi đen như mực, lộ ra hàn ý lạnh lẽo. Hắn bàn tay trái như điện, tấn mãnh một chảo, năm ngón tay ở giữa thiên lôi thần sắt bắn ra chói mắt màu băng lam lôi quang, đem đoàn hắc vụ kia một mực bao khỏa. Hắc vụ trái trùng phải đụng, ý đồ đột phá chói buộc, mỗi một lần va chạm đều cùng thiên lôi thần sắt sinh ra kịch liệt ma sát, phát ra chói hai tư thành, nhưng thủy chung không cách nào xông phá trở ngại. Đồng thời, từ hắc vụ trung truyền đến tức hồn hệ thanh âm, "Xuân Tài, ngươi không giết chết được ta." Hắc vụ trung truyền ra tức hồn hệ thanh âm, mang theo khó mà ức chế cuồng nộ cùng không cam lòng, "Ta là thượng giới sinh linh, chính là thuần túy hế khí biến thành, sinh mệnh cấp độ so với các ngươi những này dưới đám sinh linh cao hơn cách xa vạn dặm. Lần này coi như ta ngã xuống, nhưng chờ ta khôi phục nguyên khí, nhất định phải dùng ác độc nhất nguyền rủa tra tấn ngươi trăm ngàn lần, nhường ngươi muốn sống không được muốn chết không xong." Hắc vụ tại lòng bàn tay quần quần không ngớt, phản phất tận chứa vô tận ác ý, nhưng mà, Lý Thanh Vân một mặt đùa cợt mà nhìn xem hắn, khóe miệng giơ lên, phát họa ra một tia băng lãnh ý cười. "Phải không? Ta thích nhất hút nhiếp huyết khí." Hắn nhàn nhạt đáp lại, trường tâm lôi quang càng thêm lộng lẫy, một mực khốn trụ hắc vụ. Sau một khắc, hắc vụ đột nhiên bắt đầu tan rã, hóa thành từng sợi bụi khí màu trắng hơi thở, phảng phất tế xả, hướng phía Lý Thanh Vân thể nội chui vào. Trong hắc vụ, lập tức truyền đến hoảng sợ thét lên, "Không, không có khả năng. Điều đó không có khả năng." Hắc vụ trung truyền ra hoảng sợ thét lên, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng ý sợ hãi, "Ngươi tại thôn vệ ta, ngươi tụt cùng là ai?" Lý Thanh Vân nụ cười trên mặt càng sắc lạ, lòng bàn tay thiên lôi thần sắt phun trào không thôi. Hắn không có trả lời, mà là tiếp tục vận chuyển nuốt linh thần thông, tùy ý cái kia từng sợi hế khí không ngừng bị hút nhập thể nội. Hắc vụ trở nên càng thêm bối rối, bắt đầu cầu khẩn, "Van cầu ngươi, tha ta. Ta có vô số thượng giới nguyên rủa bí thuật, đều là nhân gian giới chưa bao giờ nghe thấy cường đại thủ đoạn. Ta có thể tất cả đều truyền cho ngươi. Nhờ ngươi xưng bá nhân gian, giết người ở vô hình." Lý Thanh Vân cười lạnh một tiếng, đen kịt trong hai con ngươi lướt qua một vòng hàn quang. "Thật có lỗi," hắn lạnh nhạt nói, thanh âm như là 39 ngày đông giá rét bàn lên cốc, "ta không cần." Theo hắn đáp lại, nuốt linh thần thông vận chuyển đến càng thêm mãnh liệt, hắc vụ trung truyền đến tiếng kêu rên cũng càng thê lương, dần dần trở nên yếu ớt, cho đến tiêu tán vô tung. Thôn trưởng nói tới một chút cũng không sai, hắn quả nhiên là tinh thuần hế khí biến thành, ẩn chứa trong đó sức mạnh vô cùng cường đại, hơn nữa cấp độ cực cao. Dù cho lấy tứ giai ám ngữ giả vị cách, đem nuốt linh thần thông cao tốc thi triển đến đầy công suất, Lý Thanh Vân cũng bỏ ra trọn vẹn thời gian một nén nhang, mới đem tịnh hóa hấp thu hầu như không còn. Còn thừa khí huyết, 27,525 phách. Theo hắc vụ bị hoàn toàn thôn phệ, cuối cùng một sợi hắc khí ngưng tụ thành một bộ dài hơn 2 thước, hình thái quái dị thân thể, bị hút vào Lý Thanh Vân trong mi tâm. Ngay trong nháy mắt này, Lý Thanh Vân lập tức cảm thấy một trận tâm huyết dâng trào, không chút do dự triệu hoán ra thần bí cung điện. Trong chốc lát, tuyên cổ bất biến trùng điệp xương mù sáng tại dưới chân hắn bay lên, hóa thành từng đầu lạnh lẽo xiên xích, cuốn quanh trói chặt lại một cái quái vật, đưa nó gắt gao ép ngồi trên mặt đất. Quái vật kia mặc dù loại người, lại cực kỳ xấu xí, đầu lâu to như đấu, mặt mũi tràn đầy không có mắt, cái mũi, lỗ tai, ngược lại hiện đầy lít nha lít nhít miệng, thoạt nhìn đang cùng nghi thức chung cái kia vật chứa bộ dáng giống nhau như lúc. Tứ chi của nó thật nhỏ như hài nhi, hình thái cực độ không cân đối, toàn bộ thân hình phụ phục tại cung điện trên mặt đất, bị sương mù xám xiển xích một mực trói buộc, run rẩy, không dám chút nào nhìn thẳng ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên Lý Thanh Vân. Trong không khí tràn ngập nồng đậm cảm giác áp bách. Tiểu nô có mắt không tròng, tội đáng chết vạn lần, mời chân thần đại nhân giáng tội. Quái vật run rẩy, thanh âm bên trong lộ ra không gì sánh được hoảng sợ, thậm chí phảng phất tử vong đối với hắn mà nói, đều đem là một loại ban ân. Nghe quái vật cầu khẩn, Lý Thanh Vân trong lòng hơi động. Đây là hắn từ khi tiếp xúc thần bí cung điện đến nay, lần thứ nhất có phía ngoài vật sống tiến bảo. Mà quái vật này, hẳn là vị trưởng thôn kia hồn phách bên trong bản nguyên lực lượng, nó miệng nói chân thần đối với mình lễ bái cầu xin, tựa hồ đối với thần bí cung điện lai lịch có hiểu biết. Thế là Lý Thanh Vân chậm rãi mở miệng, thanh âm như trùng vang bản quanh quẩn tại trong cung điện, lộ ra uy nghiêm không thể kháng cự, ngươi là lai lịch gì? Quái vật không dám chậm trễ chút nào, liền đội túi người trả lời, âm thanh run rẩy, mang theo thật sâu kính sợ, tiểu nô là linh trong ngục, vui thần đại nhân tọa hạ nô buộc, tại dưới cơ duyên xảo hợp bị cuốn vào một chỗ không gian kẽ nước bên trong, may mắn tiến vào nhân gian giới thông đạo, mới vừa rồi thoát đi Vui Thần đại nhân khống chế, lại tới đây. Sau khi nói xong, quái vật càng thêm kinh hoàng nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, chờ Lý Thanh Vân phán quyết. Bốn phía xương mù xám xiển xích phát ra rất nhỏ rung động âm thanh, phản phất tại đáp lại trong cung điện tràn ngập thần uy. Lý Thanh Vân hé mắt, thần sắc bất động, trong đầu lại nhanh chóng vận chuyển, suy tư trước mắt quái vật lời nói. Quái vật trong miệng linh ngục rất có thể liền là linh giới. Như vậy, nó quả nhiên cùng mình trước đó suy đoán nhất trí, là đến từ thượng giới sinh vật. Chính là bởi vì lưỡng giới ở giữa hàng rào suy yếu, nó có thể từ cái kia phá vỡ nhỏ bé kẽ nứt trung thẩm thấu, tiến vào nhân gian. Lý Thanh Vân tiếp tục truy vấn, thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, giống như ngươi linh ngục sinh linh, hết thảy có bao nhiêu đi tới nhân gian giới? Phải chăng có càng cường đại hơn tồn khi tiến vào nhân gian? Quái vật co lại ngồi trên mặt đất, ngập ngừng nói, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi, tiểu nô không biết con số chính xác, nhưng linh ngục bên trong vết nước tuyệt không chỉ một chỗ, rất nhiều tu vi thấp kém du đãng sinh linh đã sớm thoát đi linh ngục, tiến nhập nhân gian giới. Tiểu nô phụng dưỡng Vui Thần nhiều năm, mặc dù không đạt tới bán thần chi cảnh, nhưng cũng tại linh trong ngục có được cấp độ, đảm nhiệm chức vị chính, tu vi cao hơn nhiều phổ thông du đãng sinh linh, thậm chí nắm giữ một ít quy tắc chi lực, ngược lại không dễ dàng như vậy thông qua kẽ nước. Giống tiểu nô loại cấp bậc này tồn tại, đi vào nhân gian cũng không nhiều. Về phần cường đại hơn bán thần hoặc là tử thần, cái kia càng không khả năng tùy tiện xuyên qua những này cái nước, trừ phi tu vi đạt đến cấp bậc chân thần, mới có thể tự do xuyên thẳng qua lưỡng giới. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Phong thôn thôn trưởng loại cấp bậc này linh nô, mặc dù không phải bán thần, không có thần cách, nhưng thực lực quỷ dị khó lường, tuyệt không thua gì thiền cương trên bảng cường giả đỉnh cao. Nếu không phải mình lợi dụng lưu kế, đem lực lượng trói buộc tại một vị trúc cơ tu sĩ trên thân thể, lại mượn nhờ nuốt linh thần thông sức mạnh đem nó triệt để thôn phệ, chỉ sợ căn bản là không có cách triệt để tiêu diệt quái vật này. Lý Thanh Vân tưởng tượng một lần, nếu là lại có mấy cái loại cấp bậc này linh nô giáng lâm nhân giới, cái kia thiên hạ ở giữa chẳng phải là muốn lâm vào một trận không cách nào tưởng tượng hạo kiếp. Nhớ tới ở đây, hắn cảm thấy một hơi khí lạnh từ phía sau lưng dâng lên. Hơn nữa, linh trong ngục những cái kia không gian kẽ nước bây giờ có lẽ chỉ có thể cho phép giống trước mắt quái vật loại cấp bậc này tồn tại tiến vào nhân gian, nhưng đây cũng không có nghĩa là tình huống hội một mực như thế. Một khi những khe hở kia tiếp tục mở rộng, rất có thể liền sẽ có càng khủng bố hơn tồn tại giáng lâm, đến lúc đó, nhân gian tương nên đến chân chính tận thế. Khó trách trong dự ngôn đã từng nâng lên, tận thế đến, thần chiến đem khải. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Vân phun ra một hơi thật dài, đem những cái kia phân loạn suy nghĩ tạm thời quên sạch sành sanh. So với khó mà khống chế tương lai, hắn càng để ý trước mắt đủ khả năng sự tình. Ánh mắt của hắn một lần nữa rơi tại quái vật trước mắt trên thân, thanh âm trầm thấp lạnh lẽo, "Ta hỏi ngươi, nơi này ngoại trừ cái kia nữ đạo sĩ bên ngoài, còn có sống sinh linh sao? Ngươi cướp đi mệnh cách của bọn họ, vậy phải làm sao mới có thể đem mệnh cách còn trở về, đem cứu sống những người này?" Quái vật dọa đến run một cái, vội vàng đáp, "Hồi bẩm chân thần đại nhân, mệnh cách của bọn họ đã bị tiểu nô chuyển hóa làm thuần túy sinh mệnh lực cùng nguyên rủa chi lực, hơn nữa đều bị đại nhân ngài hấp thu hầu như không còn, đã không cách nào còn trở về." Nó dừng một chút, thấy Lý Thanh Vân sắc mặt tâm trầm, trong mắt hàn quang lấp lóe, trong lòng càng hoảng sợ, tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí nói bổ sung, "Bất quá, hạ giới sinh linh như là sâu kiến bình thường, đại nhân cứu bọn họ làm gì?" Nghe nói như thế, Lý Thanh Vân cắn răng, lửa giận trong lòng càng tràn đầy. Ô Lạc bộ thành cổ mặc dù ở vào Liêu Đông vùng đất nghèo nàn, nhưng cũng là một tòa thành lớn phồn hoa, tu sĩ cùng bình dân chung vào một chỗ, nói ít cũng có hơn mấy ngàn bạn người. Bây giờ, những này người vô tội mệnh lại đều bị cái này linh nô huyết tế. Hơn nữa trước mặt cái quái vật này, trong ngôn ngữ lại không có chút nào ấy náy hoặc bất an, cái này lệnh Lý Thanh Vân trong lòng sát ý tỏa ra. Hắn tuy là người Tống, nhưng dù sao cũng là người xuyên Việt, Liêu Quốc, Tây Hạ, Tống Triều ở giữa với hắn mà nói không có quá lớn khác nhau, chỉ có nhân mạng là quý giá nhất. Vô luận là ở đâu quốc gia, dân chúng vô tội tính mệnh đều không nên bị như thế thảo gian. Lý Thanh Vân lạnh lùng cười một tiếng, tiếp tục truy vấn, cái kia nữ đạo sĩ còn có thể cứu sao? Linh nô toàn thân run lên, đội văn đáp, nàng là trận này việc Vui Tân nương tử, cũng là nghi thức phụ trợ vật liệu, cho nên tiểu nô không hề động nhục thể của nàng. Đại nhân nếu là đối nàng cảm thấy hứng thú, tiểu nô có một loại bí pháp, có thể loại trừ trên người nàng nguyên rủa. Ngài nếu là không chê, trước tiên có thể cởi ra ta trói buộc, nhường tiểu nô hiện tại liền thi triển chú thuật. Lý Thanh Vân trong mắt hàn ý lóe lên, lập tức lộ ra một tia cười lạnh, không cần, ngươi pháp thuật, ta học được cũng giống như vậy. Dứt lời, hắn tâm niệm vừa động, chung quanh trùng điệp xương mù xám đột nhiên phun trào, hướng về quái vật ép tới. Quái vật lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lập tức bị xương mù xám lôi cuốn, dần dần biến mất tại trùng điệp bóng ma bên trong, bị thần bí cung điện sinh sinh luyện hóa. Đây là Lý Thanh Vân lần thứ nhất xử lý thần bí trong cung điện từ bên ngoài đến sinh mệnh, mới đầu có vẻ hơi lạnh nhạt, không có kinh nghiệm gì. Nhưng mà, đang thẩm vấn hỏi linh nô quá trình bên trong, hắn thông qua xem bói thần thông, dần dần nắm giữ thần bí trong cung điện sức mạnh phương pháp vận dụng, phát hiện có thể trực tiếp luyện hóa thượng giới sinh linh, cướp đoạt trí nhớ của bọn hắn bản nguyên cùng tu vi. Thế là, hắn không chút do dự khống chế bụi trong xương mù sức mạnh, đem linh nô luyện hóa. Theo quái vật tiêu tán, hồn phách của nó bản nguyên trung tích chứa ký ức bị con ngươi màu xám bắt giữ, hóa thành từng màn trắng cảnh, bắn ra đến xương mù sáng trung, ghi chép xuống nó cả đời trải qua đoạn ngắn. Cùng lúc đó, nó nắm giữ rất nhiều bí pháp cũng hóa thành từng cái quỷ dị phù văn, cấp tốc tràn vào Lý Thanh Vân não hải. Phù văn trung tích chứa tin tức khiến hắn tê cả da đầu, linh nô nguyền rủa chi thuật quả nhiên âm độc đến cực điểm. Nó bản chất là thông qua tại phạm vi có hạn bên trong chế định một bộ quy tắc, lại lợi dụng nguyền rủa chi thuật tra tấn những cái kia trái với quy tắc người, nắm giữ sinh tử của bọn hắn vận mệnh. Phong thôn bên trong quy củ chính là linh nô thiết lập quy tắc cùng chú thuật kết giới, bất luận là Ô Lạc bộ thành cổ trung may mắn còn sống sót tu sĩ, vẫn là ngộ nhập nơi đây Kỳ Thiểu Vĩ cùng đám tán tu, đều là bởi vì xúc phạm những quy tắc này, mới có thể bị linh nô nguyền rủa sức mạnh tra tấn đến chết, không chỉ có là tu vi, liền mệnh cách đều bị hấp thu đến không còn một mảnh. Lý Thanh Vân mặc dù nắm giữ những này nguyền rủa chi pháp, lại cũng không tính đi sửa tập những này quỷ dị tà thuật, bởi vì loại này chú thuật cực kỳ ác độc, thi triển lúc yêu cầu hiến tế đại lượng người sống, hấp thu sinh mệnh lực của bọn hắn, mới có thể thu được để mà thi pháp nguyền rủa chi lực. Mà nổ nguyền rủa chi lực thì cũng không có linh nô nói tới thần bí như vậy, ngược lại đơn giản hơn nhiều. Lý Thanh Vân thu hồi thần bí cung điện, chậm rãi đi đến thôn trưởng phủ đệ trong hành lang. Lúc này, Phong Nhã Cầm vẫn như cũ quỳ rạp xuống đất, hai mắt trống rỗng, phảng phất đã mất đi linh hồn. Lý Thanh Vân đánh giá nàng một lát, tâm niệm vừa động, phân ra một bộ thân ngoại hóa thân, hóa thành cao nhân an bộ dáng, giả bộ như hôn mê bất tỉnh, nằm ở cách đó không xa. Bản thân hắn thì tiếp tục duy trì vốn là tướng mạo, nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, đặt tại Phong Nhã Cầm đỉnh đầu huyệt bách hội bên trên. Lạnh buốt xúc cảm nhường nàng lông mày khẽ run lên, lại như cũ không phản ứng chút nào. Dựa theo linh nô trong trí nhớ nghịch chuyển chú thuật chi pháp, Lý Thanh Vân cẩn thận từng tí vận chuyển chân khí, chậm rãi đem trong cơ thể nàng nguyên rủa chi lực rút ra. Từng đoàn hắc vụ từ Phong Nhã Cầm trong thất khiếu chậm rãi bay ra, lượn lờ lấy, dãy rủa lấy, tựa hồ muốn chui về trong cơ thể của nàng, lại tại Lý Thanh Vân cường đại nuốt linh thần thông phía dưới bị tùy tiện hút đi. Theo thời gian trôi qua, Phong Nhã Cầm sắc mặt dần dần khôi phục huyết sắc, nàng trống rông trong mắt dần dần hiện ra một tia sinh cơ. Sau một lát, nàng thân thể run nhẹ nhẹ, ý thức rốt cục trở về. Nàng lần đầu tiên liền trông thấy đứng trước mặt một cái thanh niên tuấn tú, thân hình cao lớn, khuôn mặt ôn nhuận, chính chuyên chú vì nàng nổ nguyền rủa. Bàn tay của hắn treo ở đỉnh đầu nàng, lòng bàn tay lộ ra một dòng nước ấm, xua tán đi trong cơ thể nàng hàn ý. Phong Nhã Cầm trong nháy mắt minh bạch, là vị thanh niên này cứu mình. Nàng nếm thử giật giật tứ chi, phát giác sức mạnh đang chậm rãi trở về, liền không dám loạn động, ngoan ngoãn quỳ tại nguyên chỗ, mặc hắn hành động. Thời gian từng giờ trôi qua, trọn vẹn một nén nhang công phu, cuốn quanh ở trong cơ thể nàng hắc vụ bị nổ hầu như không còn. Lý Thanh Vân cái này mới thu về bàn tay, khẽ gật đầu, ra hiệu nàng có thể đứng lên. Phong Nhã Cầm chậm rãi đứng dậy, cảm thụ được thể nội khôi phục sinh cơ, trong lòng âm thầm may mắn. Mặc dù tu vi suy yếu không ít, nhưng cảnh giới vẫn tồn tại như cũ, chỉ cần siêng năng tu luyện, liền có thể từ từ khôi phục. Nhưng mà, trừ đó ra, trong nội tâm nàng lại tuôn ra một cỗ không hiểu mất mát cảm giác, phảng phất có thứ gì trọng yếu, vĩnh viễn từ trên người nàng tách ra. Nàng liếc qua đứng trước mặt lập cao thiên nhân lớn, trong lòng sinh ra một cỗ dị dạng cảm xúc, tựa hồ sinh mệnh mình một bộ phận đã bị lặng yên chuyển rời đến thân thể của đối phương bên trong. Tấu chương xong, chương 177. Cựu truyền nguyên công tầng thứ 8. Phong Nhã Cầm vô ý thức nhìn về phía Lý Thanh Vân hai mắt, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Hai người ánh mắt đan sen sát na, nàng cảm giác được một cách rõ ràng, mình cùng thanh niên trước mặt ở giữa, tựa hồ tồn tại một loại cực kỳ vi diệu liên hệ. Cái loại cảm giác này như bóng với hình, phản phất một cây nhìn không thấy sợi tơ, thật sâu quấn quanh lấy lòng của nàng, làm nàng không hiểu lo lắng, khó mà tự kiềm chế. Đa tạ tôn gia xuất thủ cứu rút. Vân đạo Long Hổ Sơn Phong Nhã Cầm, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Phong Nhã Cầm mở miệng lúc, thanh âm hơi có chút run rẩy, liền chính nàng đều ngạc nhiên tại phản ứng của mình. Đối mặt cái này xa lạ ân nhân cứu mạng, nàng càng không có cách nào bảo trì nhất quán thanh lãnh phong dòng, ngay cả nói chuyện cũng không có thân là đạo sĩ siêu nhiên, mà là tràn đầy tiểu nữ nhi thần thái. Lý Thanh Vân phát giác được nàng nhìn hướng trong ánh mắt của mình lộ ra một tia dị dạng, cái này mới đột nhiên ý thức được, vừa rồi nghi thức trùng, hắn bất đắc dĩ hấp thu Phong Nhã Cầm một bộ phận mệnh cách. Giữa hai người đã tại từ nơi sâu xa sinh ra một loại chém không đứt vận mệnh liên hệ. Hắn trong lòng cảm giác nặng nề, thầm than sự tình trở nên có chút khó giải quyết. Trước mắt vị nữ tử này thế nhưng là Long Hổ Sơn tế tiểu chân nhân, hơn nữa còn xem như hắn trên danh nghĩa sư phụ, giữa hai người liên lụy tới quỷ dị như vậy vận mệnh dây dưa, chắc hẳn ngày sau đem khó mà toàn thân trở ra. Nhưng mà Lý Thanh Vân cũng không tính lộ ra thân phận của mình. Từ khi hắn tại thần hàng nghi thức trung trở về từ coi chết về sau, liền quyết định ẩn nấp hành tung. Nếu là hắn còn sống sự tình lan truyền ra ngoài, tất nhiên dẫn tới biện lương trong thành vị kia đệ lục cảnh cường giả võ công quận vương Triệu Đức Chiêu truy sát. Dưới mắt trừ mục đại soái bên ngoài, trên đời không người nào biết hắn còn sống. Tại không có chống lại hỗn nguyên cảnh võ giả thực lực trước đó, hắn sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình. Thế là Lý Thanh Vân mỉm cười, nhàn nhạt nói, gặp lại làm gì từng phải biết. Ta vốn là đáng chết người, bất quá may mắn lưu lạc đến tận đây, cứu tính mệnh của ngươi cũng chỉ là tiện tay mà thôi thôi. Phong Nhã Cầm nghe được lời nói này, trong lòng không hiểu một trận thất lạc. Người trước mắt cứu được nàng một mạng, lại không muốn lộ ra tính danh, nàng cảm giác lòng của mình bị thứ gì trùng điệp đè lại bình thường, ẩn ẩn làm đau. Nhưng mà loại kia vô hình liên hệ vẫn tồn tại như cũ, vung đi không được, phản phất có thiên ngôn vạn ngữ ngạnh tại trong cổ, lại không cách nào kể ra. Nhưng người tu đạo ý chí kiên định, tâm như bàn thạch, Phong Nhã Cầm rất nhanh liền ép buộc chính mình trấn định lại. Cứ việc nội tâm sôi trào bất an cùng lo nghĩ, hắn vẫn kiệt lực đem cảm xúc dằn xuống đáy lòng. Nàng ngẩng đầu, chậm rãi đánh cái chắp tay, trong giọng nói mang theo một tia đè nén cảm kích cùng kiên quyết, ân cứu mạng, làm dũng truyền lời báo. Ngày sau ân nhân như có dùng đến bần đạo chỗ, dù cho sông pha khói lửa, cũng nghĩa bất dung tử. Nói xong, Phong Nhã Cầm dừng một chút, đáy mắt lướt qua một vòng vẻ phức tạp. Nàng biết hiện tại không nên hy vọng xa vời quá nhiều, nhưng vẫn là không cách nào ức chế mà hỏi thăm. Lần này cùng bần đạo đồng thời đỉnh trệ ở đây, còn có một vị đệ tử cùng một vị sư minh. Xin hỏi ân nhân, có thể gặp qua bọn hắn? Nàng chăm chú nhìn trước mặt thanh niên thần bí, trong lòng cây kia dây cung càng kéo căng, đã lo lắng cái này ân nhân cứu mạng sẽ cảm thấy nàng được một tấc lại muốn tiến một thước, lòng tham không đáy, lại lo lắng hội từ đối phương trong miệng đạt được câu trả lời phủ định, trong lúc nhất thời hô hấp có chút run rẩy, nhịp tim như nổi trống bàn đập lồng ngực. Lý Thanh Vân lắc đầu, thở dài, trên mặt lộ ra một tia thương xót cùng bất đắc dĩ, ngươi vị sư minh kia đã thảm tao độc thủ, tha thứ tại hạ bất lực. Bất quá, đồ đệ của ngươi còn sống. Phong Nhã Cầm chấn động trong lòng, đã có khó có thể dùng tiếp nhận bi thống, lại xen lẫn một tia vẫn còn tồn tại hy vọng mừng rỡ. Nàng miễn cưỡng ổn định chính mình, không dám tin tưởng nhìn Lý Thanh Vân, thanh âm khẽ run, đồ đệ của ta còn sống. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, duỗi ra một cây trắng non ngón tay như ngọc, chỉ Phong Nhã Cầm sau lưng, ấy, là ở chỗ này. Phong Nhã Cầm tim đột nhiên đập nhanh hơn, cơ hồ là trong nháy mắt, nàng liền vô ý thức xoay người sang chỗ khác, ánh mắt nhìn chằm chằm đầu ngón tay kia chỉ hướng vị trí. Chỉ thấy trong sân cái kia đầy đất vết máu chung, con mèo nằm lấy một người, chính là Cao Nhân An. Nhân An. Phong Nhã Cầm thốt ra, trong thanh âm lộ ra khó nói lên lời tình cảm phức tạp. Buồn vui đan xen cảm xúc giống như thủy triều vào tới, cơ hồ muốn đem nàng bao phủ. Nàng khó mà ức chế hướng nhảy tới ra mấy bước, muốn xác nhận đồ đệ của mình phải trang bình yên vô sự. Thần niệm liếc nhìn ở giữa, chỉ thấy Cao Nhân An nằm trên mặt đất, mặc dù sắc mặt tái nhợt, thần sắc không đốn, nhưng hô hấp đều đặn, hiển nhiên không bị cái gì trọng thương. Giờ khắc này, Phong Nhã Cầm cảm thấy mình căng cứng thần kinh rốt cục lòng một chút, trên vai trọng trách cũng có chút tan mất một chút. Nàng thở phào một hơi, khóe mắt ẩn ẩn nổi lên lệ quang. Đồ đệ còn sống, đây là vạn hạnh trong bất hạnh, cũng là nàng có thể chờ đợi kết quả tốt nhất. Nhưng mà, làm Phong Nhã Cầm nghĩ muốn bay đầu đối vị kia ân nhân cứu mạng gửi tới lời cảm ơn lúc, lại phát hiện đối phương sớm đã lặng yên vô tung. Một sát na kia, trong nội tâm nàng phảng phất bị móc giống một khối, sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn trống rỗng bị lạc, đáy lòng cũng vắng vẻ, bi thương thất ý nếu như mất. Cái kia thần bí khó lường thanh niên đến cùng là ai? Vì sao tới lui như gió, không chút nào lưu dấu vết, thậm chí liền tính danh cũng không chịu cáo chi. Phong Nhã Cầm nhắm mắt lại, tại trong linh giác phảng phất còn có thể cảm thấy một tia như có như không dẫn dắt, tại từ nơi sâu xa cùng cái nào đó tồn tại sinh ra không thể chia cắt ràng buộc, làm nàng bất luận như thế nào đều không thể tùy tiện buông xuống. Sư phụ. Đột nhiên, Phong Nhã Cầm bên tai truyền đến một tiếng yếu ớt kêu gọi. Trong nội tâm nàng đột nhiên siết chặt, cái này mới hồi phục tinh thần lại, mở to mắt nhìn lại. Chỉ thấy Cao Nhân An chính lảo đảo đứng người lên, sắc mặt tái nhợt, đầy người chật vật, nhưng trong cặp mắt kia còn lóe ra mãnh liệt sinh cơ. Nhìn thấy đệ tử bình an vô sự, Phong Nhã Cầm trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong mắt lóe lên một tia khó nói lên lời cảm xúc. Nàng cấp tốc tập trung ý chí, tạm thời đem chính mình phức tạp suy nghĩ đè xuống, bước nhanh đi đến Cao Nhân An trước mặt, trong mắt tràn đầy lo lắng. "Nhân An, ngươi thế nào?" Nàng nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói mang theo lo lắng mơ hồ. Lý Thanh Vân giả bộ như một mặt bộ dáng yếu ớt, sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác trong đầu một vừa phù hiện, hắn lộ ra mấy phần mờ mịt, lẩm bẩm nói, "Đệ tử bị ác nhân bắt, muốn với tư cách tế phẩm hiến tế, lại mạnh mẽ quán chú rất nhiều sức mạnh, kém chút đem kinh mạch đều no bạo. Về sau mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết." Hắn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Phong Nhã Cầm, trong mắt lướt qua một tia vừa đúng kinh hoàng, "Sư phụ, chúng ta bây giờ là tại Âm Tào địa phủ gặp nhau a?" Phong Nhã Cầm nghe vậy, đã đau lòng, vừa bất đắc dĩ, đành phải cười khổ một tiếng, "Ngốc đồ đệ, ngươi không chết, chúng ta đã bị ân nhân cứu được." Nói đến đây, ánh mắt của nàng ảm đạm xuống tới, thanh âm bên trong lộ ra mấy phần trầm thống, "Bất quá, ngươi kỳ sư bá lại không có thể còn sống sót." Lý Thanh Vân làm bộ cả kinh nói, "Có người đã cứu chúng ta." "Sư phụ ngươi biết hắn là ai a?" Phong Nhã Cầm ngẩng đầu, ánh mắt có chút hoảng hốt, lắc đầu, "Vi sư không biết, vị kia ân nhân cứu chúng ta về sau, liền lặng lẽ rời đi, không muốn lưu lại tính danh. Bất quá, vi sư có loại dự cảm, chúng ta về sau sẽ còn lại nhìn thấy hắn." Lý Thanh Vân nghe vậy, trong lòng không khỏi một trận bất đắc dĩ, khóe miệng cũng mất tự nhiên khẽ nhăn một cái. Rõ ràng chính mình chỉ nghĩ trong bóng tối ẩn nút, điệu thấp làm việc, hết lần này tới lần khác lại thế mà không giải thích được liên lụy đến vận mệnh của người khác bên trong. Nhưng hắn mặt ngoài lại bất động thanh sắc, chỉ ở trong lòng tự an ủi mình, cũng may Phong Nhã Cầm sắc thực không biết mình thân phận, ẩn nút Long Hồ Sơn kế hoạch còn có thể tiếp tục nữa. Coi như hắn dự định nói bóng nói gió, tiếp tục tìm hiểu Phong Nhã Cầm ý nghĩ lúc, lại thấy được nàng đỗng nhiên chặt chằm chằm chính mình, trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, "Ngươi, khí tức của ngươi so trước đó cường đại hơn nhiều, không phải là trúc cơ thành công?" Lý Thanh Vân làm ra một mặt mờ mịt luôn cuống dáng vẻ, lắc đầu, "Ta cũng không biết." Toàn bộ quá trình tựa như là một giấc mộng, mơ mơ hồ hồ. Phong Nhã Cầm đôi mi thanh tú cau lại, lòng nghi ngờ trùng điệp. Nàng vốn cho rằng Cao Nhân An lại bởi vì tao ngộ kiếp nạn mà tu vi bị hao tổn, nhưng không nghĩ tới hắn không những lông tóc không tổn hao gì, ngược lại trúc cơ thành công, thực lực đại trướng. Nàng càng nghĩ càng không đúng kỉnh, nhưng lại tìm không thấy đầu mối, trong lòng không khỏi âm thầm cảnh giác. Một lát sau, hắn đối Lý Thanh Vân nói, "Ngươi rất có thể thật trúc cơ thành công. Bất quá vi sư cần phải cẩn thận kiểm tra một chút, nhìn xem trên người ngươi có hay không yêu nhân lưu lại thai hoàng ẩm." Nàng nói xong, duỗi ra một cái tay, ngữ khí không thể nghi ngờ, "Đưa tay cho ta." Lý Thanh Vân ra vẻ chần chờ, lập tức lộ ra thuận theo nhan sắc, chậm rãi vươn tay ra, nhưng trong lòng đã làm tốt ứng đối riêng phần mình loại khả năng chuẩn bị. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy một cỗ chân nhăn ôn nhuận xúc cảm từ lòng bàn tay truyền đến, yếu đuối không xương. Da thịt đụng vào nhau phía dưới, một cỗ nhỏ bé yếu ớt khí lưu từ Lý Thanh Vân huyệt lao cung tiến vào, trong chốc lát đi khắp toàn thân. Trong cơ thể hắn đạo ra chân khí tùy theo nhận đến kích phát, một cách tự nhiên vận chuyển lại, bắt đầu chống cự cỗ này từ bên ngoài đến sức mạnh xâm nhập. Nhưng mà Phong Nhã Cầm truyền đến chân khí mặc dù nhỏ bé yếu ớt rồi môi, lại dị thường cứng cỏi, như là dây leo tầm thường chăm chú quấn quanh, không cách nào ma diện, Lý Thanh Vân lập tức cảm thấy mình đạo cơ không tự chủ được hiện lộ ra, không giữ lại chút nào bại lộ tại đối phương thần niệm ở trong. Phong Nhã Cầm ngưng thần dò xét lấy, trong lòng sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Nàng nguyên lai tưởng rằng đệ tử tao ngộ một loại nào đó tà thuật, bị cưỡng ép tăng lên thực lực, thậm chí đã làm tốt nhìn thấy ác độc nguyền rủa dấu vết chuẩn bị. Nhưng theo dò xét xâm nhập, thần niệm bên trong cảm giác hết thảy lại hoàn toàn lật đổ nàng nhận biết. Cao nhân an trong kinh mạch không có nửa điểm dị trùng khí tức, khổng lồ chân khí đều là không thể giả được Long Hổ Sơn Ngũ Lôi Chính Tông, thuần túy mà bản bạc. Cái kia chân khí lưu chuyển ở giữa, ẩn ẩn mang theo lôi đỉnh chi uy, hùng hậu mà vững chắc. Càng làm nàng hơn kinh hãi là, nhà mình đệ tử đạo cơ cực kỳ cô đọng, tinh thuần không gì sánh được, vừa xa nàng đã thấy bất luận cái gì trúc cơ tu sĩ. Thậm chí chính nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo địa đạo đạo cơ, cùng cao nhân an đạo cơ so sánh, cũng lộ ra không có ý nghĩa, giống như ánh sáng đom đóm so sánh cao huyền thiên khung liệt nhật, trên lệch không thể tính theo lẽ thường. Phong Nhã Cầm trừng lớn hai mắt, trái tim phảng phất để loạt nhảy vẫn chậm một nhịp, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu miêu tả sinh động, đây là thiên đạo trúc cơ. Nàng ngưng thở, cẩn thận cảm thụ được cái kia cố minh ngông chân khí uy áp, lại không cách nào nói rõ cường đại. Nàng mặc dù chưa từng thấy tận mắt thiên đạo trúc cơ chi uy, nhưng biết do chỉ có Long Hổ Sơn tiên đạo đạo cơ mới có tư cách gánh chịu mênh mông như vậy sức mạnh. Thậm chí nàng sinh ra một loại đại nghịch bất đạo ảo giác, thanh niên trước mắt căn cơ giống như có lẽ đã siêu việt Long Hổ Sơn tiên đạo trúc cơ cùng phái Hoa Sơn vô cực đạo cơ những cái này truyền thuyết bên trong đến đạt đến chi cảnh, phản phất là đối với thiên địa chí lý hoàn toàn mới thuyết minh, tản mát ra một loại khó nói lên lời uy nghiêm. Phong Nhã Cầm hơi giật mình mà nhìn mình đệ tử, trước mắt cao nhân an giống như thành một gốc hiếm thấy mầm tiền, mặc dù trên mặt đất bộ phận còn xanh tươi non nớt, nhưng dưới mặt đất sợi rễ sớm đã thâm nhập lòng đất, kéo dài vạn dặm, cùng toàn bộ vô ngân đại địa tương liên, hấp thu giữa thiên địa tinh thuần nhất linh khí. Nàng chậm rãi buông lỏng ra Lý Thanh Vân tay, trong lòng nổi sóng chập trùng, khó mà bình tĩnh. Long Hổ Sơn Trung, thiên đạo trúc cơ người, từ trước đến nay đều là đời tiếp theo thiên sư người thừa kế không có hai nhân tuyển. Bây giờ đương đại thiên sư Hư Tĩnh Tiên Sinh Trương Kế Tiên bên ngoài, cùng với tương lai đường Ngũ Lôi Tiên Nhân Trương Minh Nghĩa, cũng là trước mắt Long Hổ Sơn Trung chỉ có hai vị thiên đạo trúc cơ tu giả. Nàng sắc mặt khó nén chân kinh, không dám tin thầm nghĩ, chẳng lẽ ta lại thu một vị khoáng thế kỳ tài? Tuổi gần 30 mới trúc cơ thành công, vốn cho là bất quá là miễn cưỡng nối liền con đường, ai ngờ thế mà thành tựu người người không dám hy vọng xa vời thiên đạo trúc cơ. Nàng vốn cho rằng đây là thiên phương giả đảm, nhưng vừa nghĩ tới chính mình cái này đệ tử kinh khủng luyện đan thiên phú, kinh dị trong lòng tựa hồ cũng thoáng lắng lại một chút. Có lẽ thiên phú dị bằng người, chính là như vậy không câu nệ tại lẽ thường. Nàng ngẩng đầu, kiệt lực để cho mình thoạt nhìn chấn định, đối Lý Thanh Vân nói ra, đạo cơ của ngươi cực kỳ cường đại, rất có thể là trăm năm khó gặp thiên đạo trúc cơ. Trở lại Long Hổ Sơn về sau, chính nhất môn tự nhiên sẽ chuyển cho ngươi trúc cơ cảnh phương pháp tu hành. Nhớ kỹ, trúc cơ chỉ là tu hành bắt đầu, không thể kiêu ngạo tự mãn, nhìn ngươi sớm ngày kết thành nhất phẩm kim đan, khi đó thiên sư có lẽ sẽ tự thân vì ngươi thụ lụ. Nói xong, nàng từ trong ngực móc ra một tờ giấy vàng đạo phù, đưa cho Lý Thanh Vân, đây là sư tổ ngươi ban thưởng độ địa kim quang thần phù, ta hiện tại đưa nó chuyển cho ngươi, chỉ cần đem chân khí rót vào, ngươi liền có thể lập tức truyền tống về đến Long Hồ Sơn. Lý Thanh Vân cũng không có đưa tay đón đạo phù, mà là nghiêm túc hỏi, sư phụ, vậy còn ngươi? Phong Nhã Cầm thản nhiên nói, nhiệm vụ của ta vẫn chưa hoàn thành, kế tiếp còn muốn tiếp tục một đường hướng bắc, cùng môn phái khác các sư huynh đệ thăm dò tiền tần phương sĩ di tích. Kỳ sư huynh đã chết, ta càng không thể bỏ dở nửa chừng. Bất quá trước đường dài dằng dặc, nguy hiểm trùng điệp, bây giờ ta lẻ loi một mình, không cách nào chiếu cố ngươi chu toàn, ngươi vẫn là về trước Long Hồ Sơn, nơi đó mới là ngươi chỗ an toàn nhất. Lý Thanh Vân trong lòng lại có tính toán của mình. Tại hắn xem bói dự cảm bên trong, cái kia tiên tần phương sĩ đạo tràng di chỉ bên trong, cất giấu cùng chính mình vận mệnh cùng một nhịp thở cơ duyên, dù là không có Phong Nhã Cầm, hắn cũng tuyệt không thể bỏ qua. Thế là hắn lắc đầu, trong mắt lóe lên một vòng kiên định, khí khái oanh liệt nói, đệ tử không đi. Thà rằng đi theo sư phụ bên người, bảo hộ sư phụ an uy. Dù là lên núi lao, xuống biển lửa, cũng không một câu oán hận. Phong Nhã Cầm nghe vậy, trong lòng hơi chấn động một chút, đang muốn lại lần nữa thuyết phục, chợt cảm nhận được một loại nói không rõ cảm giác khác thường. Nàng nhìn trước mắt đệ tử, kỳ quái phát hiện, loại kia trong cõi u minh vận mệnh ràng buộc, loại kia tại nghi thức chung cùng ân nhân cứu mạng huyết nhục tương liên cảm giác, phản phất lại đang tên đồ đệ này trên thân khôi phục. Nàng vô ý thức muốn mở miệng cự tuyệt, làm thế nào cũng xá không thể cự tuyệt đối phương yêu cầu. Ta đây là thế nào? Không phải là tu vi tổn hao nhiều về sau, liên tâm cảnh cũng biến thành bất ổn rồi. Phong Nhã Cầm trong lòng hoang mang, cố gắng đem những cái kia tạp niệm bài trừ não hải, nhưng nhìn về phía Lý Thanh Vân ánh mắt lại không tự chủ được nhu hòa mấy phần, ngựa khí cũng theo đó trầm lại, đã ngươi có phần này tâm, vậy liền lưu tại vi sư bên người đi, ta dù là xá ra cái mạng này, cũng bảo hộ ngươi chu toàn chính là. Lời nói đến một nửa, nàng đỗng nhiên ý thức được ngựa khí của mình có chút không đúng, lập tức ngậm miệng lại, gương mặt hơi đỏ lên, nhịp tim không tự chủ được gia tốc. Ta làm sao lại nói ra loại này rõ ràng lời nói? Nhất định là tu vi rơi xuống, có tâm ma xâm nhập. Trong nội tâm nàng kinh ngạc, lại cố tự chấn định xuống đến, lập tức rời đi chủ đề, ta bị thương, yêu cầu điều tức khôi phục một phen. Chúng ta ngay ở chỗ này tu chỉnh một đêm, ngày mai tiếp tục lên đường. Nàng không còn dám nhìn Lý Thanh Vân hai mắt, trực tiếp từ trong tay áo lấy ra một cái ngọc giản, thả tới, đây là Long Hổ Sơn Kim Quang Thần Chú, chính là trúc cơ cảnh công pháp tu hành, ngươi lời đầu tiên đi lĩnh hội, không nên quấy rầy ta. Nói xong, Phong Nhã Cầm đội vàng quay lưng đi, cảm thấy trên mặt vẫn như cũ nóng lên. Nàng cắn chặt răng, cấp tốc nuốt vào một viên thuốc, khuynh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức khôi phục. Nhưng chẳng biết tại sao, dòng suy nghĩ của nàng khó mà bình tĩnh, vừa nhắm mắt, trước mặt chính là cái kia cao lớn thanh niên tuấn tú thân ảnh, rất nhanh lại hóa vì đệ tử cao nhân an dáng vẻ, vừa đi vừa về biến ảo, phảng phất một cây vung đi không được yến, nằm kéo tâm tình của nàng tả hữu phiêu diêu. Lý Thanh Vân thấy Phong Nhã Cầm bắt đầu điều tức khôi phục, liền biết điều lui ở một bên, khoanh chân ngồi xuống. Giờ này khắc này, chính là một cái khó được tu luyện cơ hội, hắn cần phải nắm chặt thời gian đến để thăng thực lực của mình. Tâm niệm vừa động, thần bí cung điện lặng yên tại trong lòng hắn hiện hiện. Còn thừa khí huyết, 28.000 nhìn xem khoản này khổng lồ tài sản, Lý Thanh Vân trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn cùng kiên quyết. Thôn vệ linh nô sau thu được khí huyết, vì hắn cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện, là thời điểm đem cựu chuyển nguyên công tăng lên đến viên mãn, lấy đột phá này tiên thiên cảnh giới, bước về phía hoàn toàn mới tu luyện cấp độ. Nhớ tới ở đây, Lý Thanh Vân không do dự nữa, lập tức ngồi tại cao cao tại thượng thần minh vương tọa bên trong, vận chuyển diễn pháp thần thông, bắt đầu hiến tế khí huyết, nội thị tự thân, tâm thần chìm nhập thể nội. Minh tưởng bên trong, Lý Thanh Vân ý thức dần dần rút ra nhục thân, tựa như chìm vào một mảnh tĩnh mịch đáy nước. Một cỗ nồng đậm nhiệt lưu từ đan điền dâng lên, dọc theo kinh mạch từng bước huyết tán ra đến, phản phất tấm áp thủy chiếu quét sạch hắn toàn bộ thân thể. Hắn đóng chặt hai con ngươi có chút rung động, ẩn ẩn lộ ra một tia kim quang. Theo khí huyết đại lượng hiến tế, ý thức của hắn dần dần mơ hồ, phản phất tiến nhập khác một thế giới hư ảo bên trong. Tại minh tưởng trạng thái dưới, nguyên thần của hắn chậm rãi xuất hiếu, thần thức rời rạc tại vô biên trong hư không. Cùng lúc đó, hắn thân ngoại hóa thân tự động lộ ra hiện ra, hóa thành một cái vật chứa, vững vàng đánh chịu được cái kia thoát thể mà ra nguyên thần. Đột nhiên, Lý Thanh Vân cảm giác được một cỗ kỳ dị sức mạnh bắt đầu dẫn dắt thân thể của hắn. Cỗ lực lượng kia nhẹ nhàng mà phiêu miểu, lại cực kỳ chân thực. Theo ý niệm của hắn khẽ động, thân ngoại hóa thân gánh chịu lấy nguyên thần, thuần gian chuyển tống đến số bên ngoài trăm trượng. Hắn phảng phất thấy được chính mình hóa thành một sợi khói xanh, xuyên qua giữa thiên địa. Ngay sau đó, chân khí của hắn như mây mù bản tại thể nội cuộn cuộn, dần dần tại nguyên thần của hắn trung quanh hình thành một cỗ vòng xoáy. Vòng xoáy trung tràn ngập sương mù nồng nặc, cái kia sương mù nhu hòa mờ mịt, lại ẩn chứa mênh mông lực lượng vô tận. Lý Thanh Vân tâm thần khẽ động, bắt đầu thẩm vận cựu chuyển nguyên công tầng thứ 8 khẩu quyết, chân khí trong cơ thể thuận lấy kinh mạch vận hành, dần dần ngưng kết thành một đoàn nặng nề mây mù, bao vây lấy hắn thân ngoại hóa thân. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình cả người phảng phất trở nên nhẹ nhàng không gì sánh được, dường như ly khai mặt đất, thoát ly thân thể trói buộc. Cái kia cố cảm giác kỳ diệu càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất thân thể của hắn mỗi một tế bào đều cùng chung quanh tiên địa tương liên, trong không khí gió nhẹ, khí ẩm, bụi bặm tất cả đều có thể cảm giác. Hắn thử nghiệm điều khiển chân khí, đột nhiên một vật công, dưới chân mây mù bốc lên, thân thể của hắn vậy mà cách mặt đất vài thước, chậm rãi bồng bềnh mà lên. Bốn phía mây mù còn như thực chất, nâng thân hình của hắn, tựa như từng đóa hoa sen tại dưới chân nở rộ. Là cái này, đang vân giá vũ sức mạnh. Lý Thanh Vân trong lòng dâng lên một cỗ cuồng hỉ. Hắn nhẹ nhàng nhất niệm, chân khí hóa vân liền nâng thân hình của hắn, hướng phía trước đột nhiên phóng đi. Chỉ nghe bên tai tiếng gió rít gào, cảnh vật trong nháy mắt rút lui, cả người như mũi tên rời cung bay lượn mà ra. Phi hành cảm giác kỳ dị không gì sánh được, phảng phất thân thể cùng thiên địa hòa làm một thể, mây mù trở thành hắn cánh, gió trở thành lực lượng của hắn. Hắn thử nghiệm khống chế phương hướng, dưới chân mây mù liền tùy tâm mà thay đổi, trở hắn quanh quẩn trên không trung bay múa, giống như đằng lòng giá xương mù bản tự do tự tại. Một khắc đồng hồ về sau, hắn chậm rãi hạ xuống, mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Cựu truyền nguyên công tầng thứ 8, đang vân giá vũ đại thành. Còn thừa khí huyết, 25.170 phách. Thấu chương xong, chương 178. Cựu truyền vô cực bảo thể. Gặp lại hành cấp nhị khí. Tại thần bí cung điện hư ảnh bao phủ xuống, cựu truyền nguyên công đột phá khí tức cực lớn bị triệt để áp chế, không có chút nào gây nên Phong Nhã Cầm chú ý. Lý Thanh Vân hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội xa so với lúc trước càng thêm mênh mông sức mạnh. Cựu truyền nguyên công mang tới cường hành võ đạo chân khí ở trong cơ thể hắn như là giang hà trào lên, trùng trùng điệp điệp, không ngừng kích động tứ chi bách hải của hắn, mang đến một loại trước nay chưa có tự tin cùng đấu trí. Hắn có chút đưa tay, trong lòng bàn tay, một đoàn mây nhàn nhạt sương mù chậm rãi ngưng tụ mà ra, phiêu hốt ở giữa hóa thành một đạo luyện không, vờn quanh tại đầu ngón tay của hắn, giống như đã có được sinh mạng tầm thường. Bây giờ, hắn đã có thể mượn nhờ chân khí lăng không phi hành, rốt cuộc không cần như lúc trước như thế, không phải dựa vào thất thập nhị biến hóa thân chim bay hoặc ngừng, mới có thể ở chân trời bay lượn. Ý vị này, trong tương lai trong chiến đấu, hắn sẽ có được càng lớn tính cơ động, vô luận địa hình cỡ nào phức tạp, hiểm trở, cũng không còn cách nào trói buộc hắn hành động. Đang vân gia vũ, phi thiên độ địa, đều là tại hắn một ý niệm. Năng lực như vậy, đã vượt xa khỏi phổ thông tiên thiên võ giả phạm chủ, làm cho người theo không kịp. Trong thiên hạ, núi sông trắng lệ, đều là có thể đi được. Lý Thanh Vân lặng lặng ngồi tại thần minh vương tọa phía trên, trong lòng hào hùng quấy động, trong lồng ngực phảng phất chứa đựng cả phiến thiên địa. Đó là đột phá tiên thiên gông cùng xiềng xích sau đối sức mạnh công chế, là tâm cảnh tại đang lâm độ cao mới sau dần dần khoáng đạt cảm ngộ. Hắn không do dự nữa, thừa dịp khí huyết chính thịnh, tiếp tục vận chuyển diễn pháp thần thông, chuẩn bị trùng kích cựu chuyển nguyên công cuối cùng một tầng cửa khẩu. Tâm niệm vừa động, thể nội cái kia cố bàng bạc khí huyết lập tức như phong ba sóng dữ, trào lên mà lên, hội tụ thành quần cuộn dòng lũ, bay thẳng nguyên thần mà đi. Cố lực lượng này to lớn mà mãnh liệt, giống như là mênh mông đại dương mênh mông, đem nguyên thần của hắn triệt để thấm vào, tập bổ đến càng hùng hồn lớn mạnh. Theo đại lượng khí huyết quán chú, nguyên thần của hắn thoát ly gông cùm xiềng xích, như cùng một cái ủng có ý thức linh xà, tại thể nội mỗi một đạo trong kinh mạch xuyên thẳng qua du đầu. Nó chạm đến từng cái chân khí đầu nguồn, phản phất sửa đá thành bằng bản, đem chân khí cùng nguyên thần kết hợp hòa mỹ. Dần dần, Lý Thanh Vân cảm nhận được nguyên thần của mình bắt đầu cùng thiên địa vạn vật sinh ra một loại nào đó liên hệ thần bí. Một loại tất cả lĩnh ngộ mới trong lòng hắn dâng lên, hắn không phải cô lập tồn tại, mà là cùng phiến thiên địa này vạn vật giao hòa một thể. Nhục thể của hắn, nguyên thần của hắn, trong cơ thể hắn buôn đằng chân khí, thậm chí hắn mỗi một cái ý niệm trong đầu đều là rộng lớn thiên địa trùng vô số biến hóa bên trong một bộ phận. Loại cảm giác này là trước nay chưa có, hắn tựa như đứng ở vũ trụ tinh hà ở giữa, quan sát thân thể của mình, nhìn thấy vô số điểm sáng tại thể nội lấp lóe. Những điểm sáng này chính là trong cơ thể hắn mỗi một tế bào, mỗi một cọng tóc gáy, mỗi một tia chân khí. Giờ phút này, bọn chúng không còn là độc lập, mà là hợp thành một cái vô cùng to lớn chính thể, cùng thiên địa đại đạo hòa làm một thể. Theo tâm niệm thôi động, hắn cảm nhận được nguyên lực lượng của thần chính thông qua mỗi một cái khiếu huyệt, mỗi một cọng tóc gáy hướng ra phía ngoài quyết tán. Đó là một loại ở khắp mọi nơi, không lúc nào không có sức mạnh, tràn ngập tại thân thể mỗi một cái góc, thậm chí kéo dài đến giữa thiên địa. Đột nhiên, Lý Thanh Vân trong lòng hơi động, nếm thử thao túng những lực lượng này, đem nguyên thần bộ phận sức mạnh ngưng tụ tại một chỗ lông tơ chung. Tiếp theo một cái chớp mắt, lông tơ vậy mà thoát ly thân thể của hắn, hóa thành một đạo thân ngoại hóa thân, phảng phất là một cái khác Lý Thanh Vân đứng thẳng giữa hư không. Giờ khắc này, hắn chân chính lĩnh ngộ được hóa thân ngàn vạn huyền diệu. Nguyên thần cùng nhục thân kết hợp, khiến cho mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái lỗ chân lông đều có thể hóa thành một đạo hóa thân. Hơn nữa, cái này hóa thân cũng không phải là huyền hóa giả tượng, mà là do chân khí cùng nguyên thần ngưng tụ mà thành, có thể gánh chịu sức mạnh, gánh chịu trí tuệ, thậm chí có thể như là bản thể tầm thường tự do hành động. Theo cái này hóa thân xuất hiện, Lý Thanh Vân thể nội khí huyết lần nữa giống như thủy triều bành trướng tăng vọt, bên ngông không gì sánh được sức mạnh tại trong thân thể của hắn không ngừng phun trào. Nguyên thần của hắn cùng cố lực lượng này dung hợp càng thêm chặt chẽ, phản phất trong lúc vô hình sinh ra ngàn vạn cái cảm giác xúc giác, chạm tới giữa thiên địa mỗi một cái góc. Dần dần, ý thức của hắn khuyết tán ra đến, cảm nhận được vô số biến hóa tại thể nội phát sinh. Mỗi một chỗ lỗ chân lông, mỗi một cái khiếu huyệt đều thành một cái mới nguyên thần nghỉ lại chi địa. Chân khí như dòng lũ bàng tràn đầy toàn thân, nương theo lấy nguyên lực lượng của thần, chính đang không ngừng mở lấy cái này đến cái khác hoàn toàn mới hóa thân. Rốt cuộc, cựu truyền nguyên công tầng thứ 9, hóa thân ngàn vạn, đại thành. Giờ khắc này, Lý Thanh Vân chỉ cảm thấy chính mình phảng phất thành ngàn vạn hóa thân tập hợp thể, toàn thân cao thấp mỗi một cái chỗ rất nhỏ đều rung động chân khí cường đại. Thể nội nguyên thần đã cùng thân thể hòa làm một thể, hóa thân tại mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một đạo khiếu huyệt trùng, không ngừng tuần hoàn sinh diệt, phảng phất hóa thành vô cùng vô tận tinh hà, lóe ra khó mà phỏng đoán qua mang. Hắn hôm nay, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể nhường toàn thân mỗi một chỗ đều hóa thành độc lập hóa thân. Cho dù bản thể bị thương, hắn y nguyên có thể bằng vào những này hóa thân tái tạo tự thân, thậm chí trong chiến đấu, để cho địch nhân không cách nào phân biệt thật giả, thi triển xuất quỷ nhập thần thủ đoạn. Còn thừa khí huyết, 19.898 phách. Tại thần bí trong cung điện, Lý Thanh Vân từ vương tọa bên trên chậm rãi đứng lên, quanh thân vây quanh lấy 9 đạo khí lưu, đỏ, cam, vàng, lục, lam, điện, tím, hắc, bạch 9 loại nhan sắc xen lẫn xoay tròn, như là 9 con rồng lớn, lẳng lặng chiếm cư ở bên cạnh hắn. Mỗi khi hắn bước ra một bước, đùi trong xương mù liền nổi lên một trận du dương tiên nhạc. Tựa hồ toàn bộ cung điện đều đang vì hắn tu thành cựu chuyển nguyên công mà vui mừng khôn xiết, bốn phía hư không nổi lên có chút gợn sóng, tại đáp lại thành tựu của hắn. Thần công cựu chuyển, thành tựu vô cực bảo thể, cựu trọng thần thông gia thân, bách tá bất xâm, không có gì bất lợi. Lý Thanh Vân lặng lẽ nhớ lại chính mình lần đầu thôi diễn ra cựu chuyển nguyên công lúc, còn đang vì hao phí mấy trăm phách khí huyết chi lực mà cảm thấy đau lòng, khi đó vì thu hoạch được tiên tiên công pháp, hắn cơ hồ móc rông tất cả bộ liếng. Nhưng hiện tại xem ra, đó là hắn tiêu đến nhất có lợi một bút đầu tư. Cựu chuyển nguyên công mạnh, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Sớm tại tu thành tầng thứ 3 thời điểm, hắn liền đã có thể cậy vào thất thập nhị biến chém giết qua cường đại yêu quân giao long, tại tiên tiên cảnh cơ hồ vô địch. Về sau mượn nhờ ẩn thân tiềm hành đánh lén chi pháp, hắn thậm chí có thể làm được lấy một địch hai, nhẹ nhõm giết chết ra luật hành xuyên cùng cương nghiệm hòa thượng hai đại phối hợp có độ đệ tứ cảnh cao thủ. Bây giờ cựu chuyển nguyên công đã đạt đến đại thành, lực lượng của hắn đã đạt đến một cái trước nay chưa có hoàn cảnh. Lý Thanh Vân có chút đưa tay, một sợi chân khí từ lòng bàn tay chảy ra, trong nháy mắt hóa thành cựu sắc luồng khí xoáy, trôi nổi tại trong lòng bàn tay. Cái kia chân khí ôn nhuận như thủy, lại ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Hắn giờ phút này tự hỏi dù cho đối mặt địa sát trên bảng bài danh trung hậu đệ ngũ cảnh cường giả cũng có lòng tin một trận chiến. Dù cho mạnh như Trương Thủ Chân, Mục Quế Anh bọn người tại hắn các loại thủ đoạn ra hết tình huống dưới cũng chưa chắc không có sức tự vệ. Hơn nữa hắn còn có một chiêu đòn sát thủ không có tu luyện. Rốt cục tới mức độ này, Lý Thanh Vân trong lòng âm thầm cảm khái. Hắn hôm nay triệt để nắm giữ tiên tiên chân khí, thông qua cựu chuyển nguyên công cựu trọng thần thông, đem chân khí cùng võ đạo hoàn mỹ hòa làm một thể, đạt đến tiên tiên cảnh cực hạn. Thân thể của hắn phảng phất hóa thành một kiện vô kiên bất tồi bảo khí, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một giọt máu đều đang cuộn trào lấy vô tận lực lượng. Mượn nhờ cựu chuyển nguyên công, hắn rốt cục bước vào đệ tứ cảnh viên mãn chi cảnh, thậm chí đã một cái tay mò tới thần ý hóa hình, y đến lực đến đệ ngũ cảnh thần ý cảnh cánh cửa. Lý Thanh Vân tâm thần hơi động một chút, cũng không nóng lòng thôi diễn đệ ngũ cảnh công pháp. Chống rông sáng tạo một môn vì chính mình chế tạo riêng công pháp mặc dù có thể thực hiện, nhưng hiến tế khí huyết chính là một cái thiên văn số tự, đại giới quá to lớn. Tương đối hiện thực cách làm, là tìm được trước một bộ thần ý cảnh võ học, lại mượn nhờ diễn pháp thần thông đem nó thôi diễn thành phù hợp tự thân đệ ngũ cảnh công pháp. Chính như lúc trước từ tiên thiên vô cực công thôi diễn ra cựu chuyển nguyên công như thế. Tuy nói cái này đồng dạng hội tiêu hao đại lượng khí huyết, nhưng ít ra còn tại hắn đủ khả năng phạm vi bên trong. Mặt khác, Lý Thanh Vân xem bói cảm giác chung cũng ẩn ẩn để lộ ra một số manh mối, tựa hồ cùng thần ý cảnh công pháp có quan hệ, mà những đầu mối này đầu mượn, ngay tại mục đích đến của chuyến này, tiên tần phương sĩ trong đạo trường. Tại xem bói gợi ý chung, Lý Thanh Vân cảm giác được phía trước đã có cơ duyên, cũng tràn đầy bất ngờ nguy hiểm, còn có một số khó mà nắm lấy vận mệnh ràng buộc. Muốn tại rất nhiều môn phái thứ tư, thậm chí đệ ngũ cảnh cao thủ ở giữa cấp được cơ duyên, ngoại trừ đạt đến viên mãn cựu chuyển nguyên công, hắn còn vì chính mình chuẩn bị một thức gáp đáy hòm tuyệt chiêu. Ý niệm tới đây, hắn từ trong ngực móc ra một tiết nho nhỏ thủy trúc. Đây chính là hắn từ đã từng đánh chết Liêu Quốc tu giả ra luận hành xuyên trên thân lục soát đến hành cấp nhị khí pháp môn. Từ khi đạt được về sau, hắn một mực đem nó mang ở trên người, nhưng trở ngại không có thời cơ thích hợp, chậm chạp chưa từng tu luyện. Cái này hai đại pháp môn nguồn gốc từ lần thứ hai thần chiến lúc Côn Luân Sơn nhất mạch, luyện thành sau nhưng tại thể nội ẩn dưỡng hai cố đặc thù sức mạnh, cũng đang lúc đối địch phóng thích đả thương người. Thư khí có thể hút nhân mạng cách, mà ha khí thì có thể đánh sơ xác linh thể, đều là cực kỳ tà môn lại quỷ dị thủ đoạn công kích. Gia luật hành xuyên lúc trước chỉ là học được gia lông, ẩn dưỡng thời gian cũng không đủ, lại có thể lấy ha khí chi pháp lệnh Lý Thanh Vân một trận mê muội, hiệu quả có chút cường đại. Lý Thanh Vân thân phụ tham lam thần thông, có thể tùy tiện cướp đoạt cảnh giới thấp với mình tu giả mệnh cách, thư khí đối với hắn tác dụng không lớn, bởi vậy hắn chuẩn bị chuyên công ha khí. Hắn sớm có một cái to gan phỏng đoán, nếu là dùng diễn pháp thần thông ẩn dưỡng ha khí năng lượng, có thể hay không đem nó luyện đến cực hạn, trở thành một chiêu đủ để một kích mất mạng đòn sát thủ. Chỉ là bởi vì cựu chuyển nguyên công ưu tiên tăng lên chiếm dụng khí huyết, ý nghĩ này một mực không có cơ hội áp dụng. Bây giờ cựu chuyển vô cực bảo thể đã đại thành, hắn lại tích lũy sung túc khí huyết, chính là nếm thử thời cơ tốt nhất. Suy nghĩ cùng một chỗ, hắn liền không chút do dự vận chuyển diễn pháp thần thông. Bàng bạc khí huyết chi lực lập tức hóa thành từng đạo mảnh như tơ tuyến bản hoàng khí, dung nhập xương mù sáng tạo thành vô số cái phân thân thể nội, đồng thời ẩn dưỡng ha khí. Theo thần thông vận chuyển, ha khí ẩn dưỡng tốc độ đâu chỉ để cao trăm ngàn vạn lần. Cố năng lượng này tại thể nội cấp tốc tích lũy, cơ hồ trong nháy mắt liền tăng dài đến một loại cực kỳ trình độ khủng bố. Sau một lát, Lý Thanh Vân thỏa mãn dừng lại thần thông vận chuyển, có chút cảm thụ một trong hạ thể cái kia cố dục dịch lực lượng cường đại. Còn thừa khí huyết, một vạn năm ngàn phách lúc này ha khí năng lượng đã tiếp cận Lý Thanh Vân chỗ có thể chứa đựng cực hạn. Nếu như tại thời khắc nguy nan duy nhất một lần phun ra, đánh trúng đối thủ lời nói, đệ lục cảnh cường giả đỉnh cao khó mà nói, nhưng đệ ngũ cảnh tu giả, như chưa tu tập qua lớn mạnh thần hồn pháp môn, hoặc là khuyết thiếu cường đại hộ thân pháp bảo, tại cái này ha khí công kích đến, nhất định phải thụ chí mạng trọng thương. Tại tu luyện xong ha khí về sau, Lý Thanh Vân lại đem ánh mắt rơi vào Phong Nhã Cẩm tặng cho ngọc giản bên trên, trong lòng hơi động một chút. Hiện tại chính là tăng lên đạo môn tu vi, mượn nhờ kim quang thần chú hoàn thiện trúc cơ cảnh giới thời cơ tốt nhất. Tuy nói bằng vào hắn trước mắt tích lũy khí huyết chi lực, cho dù tu luyện tới nguyên anh kỳ đều không là vấn đề, nhưng Lý Thanh Vân từ đầu đến cuối ghi nhớ chính mình tiến về Long Hổ Sơn mục đích thực sự. Hắn không chỉ có muốn đạo vũ song tu, còn muốn lấy chắc tuyệt thiên phú gây nên Long Hổ Sơn chú ý, sớm ngày tiến vào thiên sư phủ, điều tra bí mật trong đó, hoàn thành thần bí cung điện truyền thừa nhiệm vụ. Bây giờ cho thấy vô lượng kiếp đạo cơ, đã đủ để gây nên Long Hổ Sơn cường giả coi trọng. Nhưng nếu tại ngắn ngủi trong vài ngày liền tu thành nguyên anh, không khỏi quá mức kinh thế hai tục, khẳng định hội dẫn tới hoài nghi, thậm chí bị coi là tà tu, rơi vào bị trộm tới nghiên cứu hạ tràng. Vì thế, hắn khắc chế nóng lòng đột phá xúc động, đem mục tiêu khóa chặt tại trúc cơ trung kỳ. Bằng vào cái kia viễn siêu thiên đạo trúc cơ thâm hậu nội tình cùng khổng lồ tích lũy, trong vòng một đêm tiến vào trúc cơ trung kỳ, cũng là hợp lẽ thường, nhường hắn thoạt nhìn như cái dị bẩm thiên phú tuyệt thế thiên tài. Tại Lý Thanh Vân diễn pháp thần thông tác dụng dưới, bàng bạc khí huyết chi lực hóa thành vô hình ba động, đem kim quang thần chú ảo diệu từng cái phân tích. Hắn ngàn vạn phân thân lập tức bắt đầu đồng thời tu luyện, dọc theo trong đó pháp môn vận chuyển chân khí. Trong chốc lát, thần bí trong cung điện dương mù xám tựa hồ bị một loại nào đó vô hình khí cơ dẫn dắt, hóa thành vô số dây nhỏ, lặng yên chui vào trong cơ thể của hắn. Chân khí tại kinh lạc ở giữa lưu chuyển, như là thủy ngân chạy bản tấn mãnh mà thông thuận, dần dần dung nhập đạo cơ bên trong. Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, quảng tu vạn kiếp, chúng ta thần thông. Theo khí huyết hiến tế, vô lượng kiếp đạo cơ nhận đến không ngừng tầm bổ, càng cô đọng, nổi lên một vòng nhạt ánh sáng màu vàng nóng. Cùng lúc đó, cắm rễ ở toàn thân đạo cơ chậm chậm lưu động, phản phất tại không ngừng bị áp xúc ngưng tụ, hướng về mới hình thái biến hóa. Kim quang hộ thể. Lý Thanh Vân tâm niệm vừa động, thể nội long hổ chân khí bỗng nhiên một phát, thấu thể mà ra, tại quanh người hắn hơn một xích ngoại hình thành một đạo lưu động màn ánh sáng màu vàng. Màn sáng mặc dù nhìn như khinh bạc, lại ẩn chứa không thể phá vỡ sức mạnh, tản mát ra một cỗ trang nghiêm mà khí tức thần bí. Hắn hài lòng gật gật đầu, kim quang thần chú rốt cục tiểu thành, tiêu chí lấy hắn chính thức bước vào trúc cơ trung kỳ. Theo kim quang hộ thể vững vàng ngưng tụ tại quanh người, Lý Thanh Vân rõ ràng cảm nhận được thể nội võ đạo chân khí lưu động trở nên càng thêm thông thuận, phản phất đạt được một loại nào đó yêu ớt giá trị. Hắn trong lòng hơi động, âm thầm phỏng đoán, thì ra là thế, đạo môn tu vi tăng trưởng, vậy mà đối võ đạo sinh ra tăng thêm hiệu quả. Khó trách rất nhiều võ đạo cường giả đều sẽ tu tập đạo thuật lấy phụ trợ tự thân. Hắn cảm thụ được thể nội không ngừng chạy sức mạnh, lặng lặng đem thần thông thu hồi, phát hiện bởi vì tích lũy quá mức hùng hậu, đạo môn cảnh giới đề cao cũng xa so với võ đạo gian nan. Lần này đột phá đến trúc cơ trung kỳ, chọn vẹn dùng đi 500 phách khí huyết. Còn thừa khí huyết, 14.500 phách. Tấu chương xong, chương 179. Ngũ Hiền Trang một đêm lặng lẽ trôi qua. Ngày kế tiếp, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lý Thanh Vân liền tại trong sân hiện lên đống lửa, bận rộn. Không khí sáng sớm trung lộ ra một hơi khí lạnh, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, nhanh nhẹn đánh nước giếng, dựng lên một ngụm từ trong thôn tìm đến nồi sắt bắt đầu nấu nước. Ngay sau đó, hắn lại đang phụ cận săn chút thịt rừng, cẩn thận rửa sạch đồ lông, chuẩn bị nấu canh. Không bao lâu, trong nồi truyền ra trận trận hương khí, nương theo lấy nhiệt khí trên không trung lượn lờ bốc lên. Lý Thanh Vân thuần thục đem rau dại cùng gà rừng, thịt thỏ cùng nhau để vào trong cái hũ đun nhừ, vui sướng ngâm nga tiểu khúc. Bốn phía bị hắn dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng, lạnh lẽo quỷ dị viện lạc lập tức nhiều hơn mấy phần ấm áp khí tức. Thang đến mặt trời mới mọc, ánh bình minh vẩy khắp mặt đất lúc, Phong Nhã Cẩm mới từ thật sâu trong nhập định chậm rãi tỉnh dậy. Nàng mở hai mắt ra, hơi hoạt động một chút tứ chi, cảm nhận được kinh mạch ở giữa chân khí càng thêm thông thuận, thể lực cùng tu vi đều khôi phục không ít, trong lòng không khỏi lại nổi lên cái kia cao lớn tuấn tú nam nhân khuôn mặt. Nàng run lên trong lòng, gương mặt có chút nóng lên, cảm giác đến thân thể có chút như nhũn ra. Ta suy nghĩ cái gì? Phong Nhã Cầm hơi ngẩn ra, trong lòng đống cảm giác xấu hổ không chịu nổi, vội vàng tập trung ý chí, dài thở phào một hơi, cố gắng đem tạp niệm bức bỏ bên ngoài. Ngay tại nàng cố gắng bình tĩnh nội tâm của mình lúc, ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc nhìn biệt lạc một góc, vừa hay nhìn thấy Lý Thanh Vân bận trước bận sau, động tác thành thạo. Chỉ gặp hắn khẽ hát, một bên cạnh thu xếp đồ đạc, một bên quản lý đống lửa, bộ kia khoan thai tự đắc bộ dáng, lệnh Phong Nhã Cầm trong lòng ấm áp, âm thầm gật đầu, trong lòng tán thưởng nói, đệ tử này cũng là chịu khó, ra ngoài hành tẩu lúc mang lên hắn, ngược lại là thuận tiện rất nhiều. Phong Nhã Cầm thở nhỏ tại Long Hồ Sơn tu hành, ngày bình thường như là trong lồng chim hoàng yến, bị chiếu cố đến từng ly từng tí, đối những cái này sinh hoạt việc vặt hiếm khi lưu tâm. Bây giờ đi ra ngoài bên ngoài, nhìn thấy đệ tử đem hết thời an bài đến ngay ngắn rõ ràng, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Lý Thanh Vân phát giác được sư phụ tỉnh lại, lập tức cười tiến lên đón, hai tay bưng nóng hôi hổi nước rửa mặt, cung kính nói: "Sư phụ, nơi này thâm sơn cùng cốc, điều kiện đơn sơ, đồ nhi miễn cưỡng tìm sạch sẽ chậu rửa mặt, chúng ta thích hợp tẩy một chút đi." Phong Nhã Cầm khẽ gật đầu, tiếp nhận chậu rửa mặt đơn giản rửa mặt. Nàng động tác ưu nhã thong dong, ánh mắt lạnh nhạt, nhưng trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần cảm khái. Lý Thanh Vân mọi chuyện chú đáo, suy tính được như thế tinh tế tỉ mỉ, làm nàng hết sức vui mừng. Rửa mặt hoàn tất, ánh mắt của nàng trong lúc vô tình rơi vào lửa trên kệ bốc hơi nóng cái hũ bên trên, không nhịn được nhẹ giọng hỏi: "Đó là cái gì?" Lý Thanh Vân cười híp mắt trừng mắt nhìn, thần thần bí bí nói: "Đây là đồ nhi trộm tới con thỏ cùng gà rừng, rút lông thả huyết, xé thành khối nhỏ, tăng thêm tươi mới rau dại đun nhừ, lại rải lên chút muối ăn, mùi vị không tệ. Sư phụ muốn hay không nếm thử?" Phong Nhã Cầm mặc dù đã tích gốc, nhưng giờ phút này ngửi được cái kia xông vào mũi mùi thịt, trong lòng lại sinh ra một tia đã lâu thèm ý, nàng hơi do dự, lập tức nhẹ gật đầu: "Đa tạ ngươi nghĩ đến chú đáo, vậy liền thịnh một chén nhỏ cho ta nếm thử đi." Nghe nói như thế, Lý Thanh Vân trong lòng âm thầm đắc ý, anh em đường đường kinh thành giáo úy, trường nhạc bang ban chủ, bây giờ tự mình hầu hạ ngươi ăn cơm, mặt mũi này nhưng đủ lớn đi. Chờ trở lại Long Hồ Sơn, ngươi còn không hướng sư môn trưởng bối nói tốt vài câu, tiến cử lên ta cái này tu đạo giới tuyệt thế thiên tài. Mặc dù trong lòng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, nhưng trên mặt hắn vẫn như cũ nụ cười chân thành. Lý Thanh Vân tại Biện Lương thành cái kia ngư long hỗn tạp địa phương trà trộn hồi lâu, đối nhân xử thế bản sự đã sớm luyện được khéo đưa đầy chu toàn. Hắn biết rõ Phong Nhã Cầm xưa nay thích sạch sẽ, liền động tác lưu loát đem bát đũa dùng nước nóng tinh tế rửa sạch, lại đem cái bàn bôi đến không nhiễm trần thế, lúc này mới bưng tới canh thịt, cùng nàng cùng nhau ngồi xuống dùng cơm. Phong Nhã Cầm bản còn có vẻ hơi thận trọng, nhưng khi uống vào cái thứ nhất canh thịt lúc, nồng đậm mùi thơm lập tức tại đầu lưỡi nở rộ ra, một cô ấm áp trong nháy mắt chạy khắp toàn thân, phảng phất liền trên đường đi mọi mệt đều tiêu tán. Thật là thơm. Nàng âm thầm gật đầu, trong lòng tư sướng không gì sánh được, lại không nhịn được lại uống một hớp lớn. Cứ như vậy, trong bất chi bất giác, liên tiếp năm bát canh thịt vào trong bụng, Phong Nhã Cầm bụng dưới có chút hở ra, mặt tái nhợt bên trên rốt cục nổi lên mấy phần hồng nhuận phớt phớt. Nàng nhẹ nhàng buông xuống bát, trong lòng dâng lên một tia phức tạp cảm xúc. Đi qua một đêm điều tức, tu vi của nàng mặc dù khôi phục không ít, nhưng này trong cõi u minh cùng nhà mình đệ tử vận mệnh tương liên cảm giác kỳ diệu, nhưng như cũ như bóng với hình. Vô luận Phong Nhã Cầm như thế nào vận chuyển công pháp, thu nhiếp tâm mà, cái kia phần ràng buộc đều vung đi không được, phảng phất là một cây vô hình sợi tơ, nhẹ nhàng phất động lấy lòng của nàng hồ, nổi lên tầng tầng gợn sóng, lại khó như trước kia như vậy tâm như chỉ thủy. Trong nội tâm nàng ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, rồi lại nói không nên lời cụ thể nguyên do, không nhịn được đánh giá đến một bên Lý Thanh Vân, ánh mắt rơi vào hắn tuấn tú bên mặt cùng thần sắc chuyên chú bộ dáng bên trên, càng xem càng cảm thấy cùng lúc trước có chỗ khác biệt. Tinh tế nhìn lên, vậy mà phát hiện cái kia song con ngươi đen nhánh trùng, thần thái nội liễm, lộ ra một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt. Phong Nhã Cầm trong lòng run lên, không nhịn được hoảng sợ nói: "Ngươi lại đột phá?" Lý Thanh Vân nghe tiếng ngẩng đầu, thấy sư phụ một mặt kinh ngạc, không khỏi cười nhún nhún vai, hơi hợt nói ra: "Đúng vậy à, sư phụ. Tối hôm qua tại ngài điều tức thời điểm, đồ nhi nhàn rỗi không chuyện gì, liền tu luyện một lần ngài truyền thụ cho kim quang thần chú, không nghĩ tới không cẩn thận đã đột phá." Phong Nhã Cầm nghe vậy, trong lòng tuy có ngạc nhiên, lại càng nhiều là vui mừng. Nàng nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia vẻ tán thành, không hổ là thiên đạo trúc cơ, tu luyện bất luận cái gì pháp môn đều có thể như thế đột nhiên tăng mạnh, không nhận nửa điểm gông cùng xiềng xích cùng trói buộc. Nói đến đây, trong mắt nàng cũng toát ra mấy phần lo lắng, chậm rãi nói: "Bất quá, ngươi như là đã đuổi tại 30 tuổi trước trúc cơ thành công, liền không cần nóng lòng cầu thành. Ngày sau con đường tu hành còn dài mà, không cần thiết tham công liều lĩnh, lãng phí thâm hậu như thế đạo cơ tích lũy. Mỗi một bước đều muốn đi được vững chắc, mới có thể chân chính nắm giữ đại đạo." Lý Thanh Vân thấy Phong Nhã Cầm mặc dù ngạc nhiên với mình tiến cảnh, nhưng lại chưa đối với hắn có nửa điểm hoài nghi, trong lòng thoáng thở dài một hơi. Xem ra trước mắt tu hành tốc độ hẳn là gây nên Long Hồ Sơn cảnh giác. Thế là hắn gật đầu cung kính nói: "Đồ đệ thụ giáo." Phong Nhã Cầm khẽ gật đầu, nói tiếp: "Hôm qua ta đã phi kiếm chuyển thư môn phái, cáo chi kỳ sư minh tin chết cùng Liêu Đông tình huống. Tin tưởng không lâu sau đó, sư môn trưởng bối liền sẽ đến đây điều tra việc này, tru sát kỹ xảo, báo thù cho hắn. Chúng ta ở chỗ này vì kỳ sư minh dâng một nén nhang, sau đó liền lên đường đi đường. Nơi này chỗ nào còn có cái gì tà ma, cái kia linh nô đã bị ta hấp thu hết." Lý Thanh Vân trong lòng thầm nhủ một câu, liền lặng lẽ gật đầu, theo gió Nhã Cầm cùng một chỗ ở trong viện dựng một cái nho nhỏ tế đàn, đốt hương cầu nguyện, niệm tụng vài câu đạo môn vãng sinh chú. Thuốc lá lượn lờ dâng lên, tại nắng sớm trung hóa thành mở mịt thanh quang, chậm chậm phiêu hướng lên bầu trời. Phong Nhã Cầm mặc dù đối cái này một mực truy cầu chính mình ngạo mạn sư minh không có cảm tình gì, nhưng dù sao đồng môn một trận, lại là thở nhỏ quen biết, nhìn thấy cái kia tiêu tán khói xanh, nghĩ đến đối phương chết thảm, hài cốt không còn, trong lòng cũng không khỏi có chút buồn bã, chuyển mà nhìn phía Lý Thanh Vân lúc, cái kia một tia từ nơi sâu xa lo lắng lại lần nữa xông lên đầu, làm nàng một viên phương tâm có chút phát run. Nửa ngày, nàng mới thu hồi nỗi lòng, thản nhiên nói, chúng ta đi thôi. Hai người rời đi biệt lạc, lên đường hướng đông bắc mà đi. Chính vào tháng 9, tại Giang Nam vẫn là một phái ôn nhu kiểu diễm, nhưng ở Nhạn Môn Quan bên ngoài Trường Bạch Sơn dưới chân, cũng đã băng thiên tuyết địa. Ngày đông giá rét đã tới. Hai người đi không lâu lắm, gió bấc bật chặt, lại dưới lên tuyết tới. Tiếng gió phần phật gào thét mà qua, cuốn lên đầy trời bông tuyết, giống một thanh lưới đao sắc bén đâm về khuôn mặt. Phong Nhã Cầm thân là đệ tứ cảnh đại tu sĩ, đạp tuyết mà đi, không sợ chút nào, nhưng có chút bận tâm đồ đệ vừa trúc cơ, chịu không nổi như thế phong hàn, tại là cố ý thả chậm bước chân. Thế nhưng là quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Thanh Vân thế mà liền hộ thể kim quang đều không có thi triển, liền bộ pháp nhẹ nhàng, thần thái khoan thai, hai chân tại thật dày tuyết động chung như dẫm trên đất bằng, chỉ để lại dấu vết mờ mờ, không chút nào đình trệ, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thế là nàng không ngừng tăng tốc bước chân, muốn nhìn một chút đệ tử tuột cùng thực lực như thế nào, nhưng bất luận như thế nào tăng tốc, Lý Thanh Vân đều không nhanh không chậm theo ở phía sau, hơn nữa khí tức kéo dài, không loạn chút nào, lộ ra thành thạo điêu luyện, chưa đem hết toàn lực. Thiên đạo trúc cơ, thế mà cường hành như vậy. Hai người một trước một sau, giống như chân không chế xuống đất tiên nhân, đi xuyên qua băng tuyết bao trùm giữa thiên địa, tốc độ cực nhanh. Đi tới buổi trưa, bọn hắn đã đi ra hơn 200 dặm. Xa xa, Phong Nhã Cầm đống nhiên nhìn thấy phía trước một tòa thẳng tắp ngọn núi cao vút, đỉnh trắng loá như tuyết, xuyên thẳng mây xanh, phản phất một tòa tấm bình phong thiên nhiên sừng sững giữa thiên địa. Nàng dừng bước, ánh mắt nghiêm trọng, nhìn phía trước sân phòng, đối Lý Thanh Vân nói ra, phía trước là tu hành giới một chỗ thánh địa, tên là Ngũ Hiển Trang ở Liêu Đông một vùng cực có danh vọng năm vị vu hích cao nhân, danh xưng Liêu Đông Ngũ Lão. Tu vi của bọn hắn thâm bất khả trắc, đối phận cũng là cực cao, tại tu hành giới địa vị siêu nhiên, thậm chí cùng các đại phái trưởng môn cũng có thể bình khởi bình tọa. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, cái này năm vị cao nhân chân thực tục danh chưa từng người nhắc lên, ngươi chỉ cần nhớ kỹ bọn hắn ngoại hiệu liền có thể, Bạch Lao Thái Sữa, Vàng Hai Thái Gia, Hồ Tam Đại Gia, Liêu Tư Nương Nương, còn có Huy Ngũ Thúc. Mấy vị này đạo hạnh tinh thâm, là lần này thăm dò tiên tần phương sĩ đạo tràng người đề xuất một trong. Đợi chút nữa tiến vào trong trang, ngươi nhớ lấy không thể lỗ mãng, hết thảy nghe theo chủ nhân an bài. Lý Thanh Vân gật đầu đáp ứng, nhưng trong lòng đối năm người này ngoại hiệu cảm thấy có chút cổ quái. Cái này Liêu Đông Ngũ Lao xưng hô, làm sao nghe được giống như là năm con yêu quái. Hắn thì thầm trong lòng lấy, lại chưa ở trên mặt lộ ra nửa phần dị sắc, duy trì hoàn toàn như trước đây thông dòng, đi theo Phong Nhã Cầm xuyên qua một mảnh đại rừng tùng, đi tới sơn phong dưới chân. Khoảng cách gần ngửa mặt trông lên phía dưới, chỉ thấy sơn phong dốc đứng dị thường, thẳng tắp đứng ở quần sơn trong, đỉnh tuyết trắng mênh mang, sương mù lở lở, chính là phổ thông tu sĩ cũng khó leo lên đến đỉnh. Trong lòng của hắn nửa tin nửa ngờ, cái này núi cao trên vách đá, hẳn là còn có người sinh sống hay sao? Đang nghĩ ngợi, chỉ nghe máy lò xo chi tiếng vang lên, trước mặt trên vách núi đá một tảng đá lớn ầm ầm xê dịch ra, lộ ra một cái đen như mực cửa hang. Từ trong động cầu đi ra hai người mặc áo xám trắng hán, thần thái lạnh lùng. Một người cầm đầu tiến lên, hướng về phía Phong Nhã Cẩm cùng Lý Thanh Vân có chút chắp tay, thái độ cung kính nói, gia chủ cảm ứng được Long Hồ Sơn hai vị đạo trưởng giá lâm, đặc biệt ra lệnh tiểu nhân trước tới đón tiếp. Mời hai vị rời bước, tiến đến uống chén trà nóng ấm người. Nói xong, liền làm cái lễ nhượng thủ thế, thần thái cung kính đến cực điểm. Lý Thanh Vân thấy hai người này mặt thái dương cao cao nâng lên, hai mắt sáng ngời tỏa ánh sáng, chí ít cũng là đệ nhị cảnh võ giả, trong lòng hơi động một chút. Cái này Ngũ Hiền Trang thật đúng là có phô trương, liền trông cửa đều là một đôi luyện khí cảnh tu sĩ. Mấy vị kia trang chủ thế mà chỉ dựa vào dưới núi tiếng bước chân, liền có thể đoán được người sư thừa môn phái, thoạt nhìn cũng tịnh không phải chỉ là hư danh hạng người. Hắn đi theo Phong Nhã Cẩm, thuận lấy áo xám hắn tử dẫn dắt, chậm rãi đi vào trong động, lúc này mới phát hiện, nội bộ lại có động tiên khác. Chỉ thấy trong động rộng rãi sáng tỏ, trên vách tường khảm nạm lấy từng chiếc đồng tao đèn, đem bốn phía chiếu lên giống như ban ngày tầm thường. Trung ương nơi có một tòa xoay tròn thang lầu, tầng tầng xoay quanh mà lên, điêu khắc hoa mỹ, khí phái phi phàm, hiển nhiên là tỉ mỉ chế tạo thành. Bốn người một đường leo lên, không bao lâu liền đi tới đỉnh núi. Đập vào mi mắt là một mảnh thanh thúy tươi tốt tuyết rừng tùng, tuyết tùng ngạo nghệ đứng thẳng, cành lá tu bổ đến mức rất chỉnh tề, lộ ra gọn gàng, tại cái này giá lạnh chi địa vẫn như cũ khinh thường phong tuyết. Rừng tùng phía sau, một tòa đại viện tọa lạc trong đó, chung quanh nhà bao trùm lấy dày tuyết trắng thật dày, bao phủ trong làn áo bạc, phảng phất giống như tiên cảnh. Hai người tại áo xám các tráng hán dẫn đầu dưới, tiến vào đại môn, xuyên qua tiền viện, liền đi tới một chỗ xóa trên đường. Ngay phía trước là một đầu giường cột chạm trổ hành lang, tinh xảo mà trang nhã, một bên đường nhỏ thì uốn lượn khúc chiết, không biết thông tới đâu. Trong đó một vị áo xám hán tử đối Phong Nhã Cầm có chút ôn quyền, chỉ ở giữa hành lang, cung kính nói, khách quý mời đi bên này. Phong Nhã Cầm khẽ gật đầu, nhấc chân đi hướng hành lang. Lý Thanh Vân vừa muốn đuổi theo, lại nghe được một vị khác người áo xám nói ra, cái này vị đệ tử mời đi theo ta. Thanh âm bình tĩnh, lại lộ ra không thể nghi ngờ ý vị. Phong Nhã Cầm nghe vậy, lập tức dừng lại thân thể, ánh mắt lạnh lùng nhìn lại. Cái kia áo xám hán tử bị ánh mắt quét qua, lập tức hai hùng kết vía, vội vàng giải thích nói, gia chủ phân phó, các đại môn phái bình thường thiếu có cơ hội gặp mặt, tiểu bối các đệ tử tại trưởng bối trước mặt thường thường có nhiều câu thúc, cho nên an bài các trưởng bối cùng một chỗ nghị sự, mà bọn tiểu bối có thể vô câu vô thúc chơi đùa. Phong Nhã Cầm nghe được bọn hắn muốn tách ra chính mình cùng Lý Thanh Vân, trong lòng đống nhiên dâng lên một tia không rõ bực bội cảm xúc, lập tức mặt trầm như thủy, trong mắt hàn mang chợt lóe lên, cả người khí thế đột nhiên biến hóa, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Nàng quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Vân, ngữ khí mang theo vài phần kiên quyết, ngươi như không muốn đi, cũng có thể cùng ta tới, Long Hổ Sơn đệ tử, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Trong lời nói tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm, hiện ra nàng với tư cách Long Hổ Sơn tiên kiêu đệ tử phong mang. Lý Thanh Vân cười híp mắt nói ra, đã chủ gia có an bài, đệ tử kia đi theo đám bọn hắn đi xem một chút, miễn tổn thương hòa khí, nhường sư phụ khó xử. Phong Nhã Cầm nghe lời này, trên mặt hàn ý mới thoáng làm dịu, ánh mắt cũng nhu hòa mấy phần, đối đệ tử quan tâm cùng ổn trọng cảm thấy hết sức hài lòng, gật đầu nói, cũng tốt, nhớ kỹ, có người khi dễ ngươi, liền lập tức cho vi sư đánh lại, đừng đọa Long Hổ Sơn mặt mũi. Cái kia áo xám trắng hắn nghe được mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng cười theo, định hốt nói ra, chân nhân nói đến chuyện này đến, Ngũ Hiền Trang tại sao có thể có người dám khi dễ khách quý? Nói được nửa câu, hắn liền cảm thấy một cỗ ánh mắt lạnh lùng đâm thẳng mà đến, vội vàng ngừng nói, không dám nhiều lời. Sư đồ hai người như vậy mỗi người đi một ngả, làm quay người đan xen lúc, ai cũng không chú ý tới một cây mảnh như dây tóc sợi tóc, lặng yên không một tiếng động từ Lý Thanh Vân trong tay bay ra, bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn đạo, nhẹ nhàng dán lên Phong Nhã Cầm ống tay áo. Làm sợi tóc phụ thuộc ở trên người nàng thời điểm, Phong Nhã Cầm dù chưa phát giác, nhưng trong cõi u minh lại cảm thấy mình cùng Lý Thanh Vân ở giữa liên hệ lần nữa làm sâu sắc, thật giống như đồ đệ một mực trông coi ở bên người, đồi bạn chính mình tầm thường. Thấu chương xong, chương 180. Ngươi ảnh hưởng ta ngắm phong cảnh khúc kính thông u nơi, liền tràn đầy đầu tiên. Lý Thanh Vân tại áo xám trắng hán dẫn đầu dưới, dọc theo đường đá đường nhỏ, đi tới Ngũ Hiển Trang một chỗ độc đáo trong tiểu viện. Viện lạc tuy nhỏ, lại sửa chữa đến 10 phần tinh xảo, bốn phía thúy trúc vờn quanh, thanh thạch tiểu đạo uốn lượn mà qua, thanh đú yên tĩnh. Tới gần vách núi địa phương có xây hàng rào, dõi mắt chung quanh, có thể quan sát dãy núi, mây mù lở lở, tựa như tiên cảnh. Phương Nam đình viện tinh xảo lịch sự tao nhã cùng Bắc Quốc núi tuyết hùng tráng đan vào một chỗ, lại có một phen đặc biệt vật vị, làm cho người cơ hồ quên đi chính mình đặt mình vào tuyệt bích đỉnh núi. Lý Thanh Vân vừa bước vào trong nội viện, liền nghe được ba một tiếng vang dọn. Một vị chừng 20 võ tăng bị một cỗ cự lực đánh bay, trùng điệp quẳng xuống đất. Đánh bại hắn, là một cái dáng người khôi ngô thanh niên, trong tay nắm một cây lang nha đồng, bắp ẩn ẩn hiện ra thần quang, nhìn qua là hương hỏa đạo tu giả thủ đoạn. Thanh niên thu chiêu về sau, ngẩng đầu lưỡng ngực, đắc ý nói, đã nhường, tu minh sư đệ, ngươi không sao chứ? Bị đánh bại võ tăng tu minh đỏ bừng cả khuôn mặt, hiển nhiên trong lòng khúc phục, nhưng lại không lên tiếng phát, lặng lẽ bỏ lên, vô vô trên người tuyết động, cắn chặt răng quay người rời đi. Cái kia hương hỏa đạo tu sĩ thấy thế, nụ cười trên mặt càng đậm, đem lang nha đồng tiện tay hướng trên mặt đất một trụ, phát ra tiếng vang nặng nề. Hắn lập tức quay người hướng phía chủ vị thanh niên chắp tay, mặt mũi tràn đầy cung kính nói, Đỗ sư minh, tiểu đệ vừa mới cái kia mấy tay, còn xin chỉ điểm một hai. Lý Thanh Vân ánh mắt rơi vào vị kia Đỗ sư minh trên thần, chỉ thấy người này người mặc xanh biếc gấm vóc trường bào, đầu đội văn sinh công tử khăn, trên trán khảm nạm lấy một khối hoàn mỹ mỹ ngọc, cả người nhìn qua nho nhã tuấn tú, rất giống cái vào kinh đi thi thư sinh, hoàn toàn không có người tu hành dáng vẻ. Đỗ sư minh vững vàng ngồi tại trên ghế bành, thần thái khoan thai, trong tay vân vê mấy quả đậu phộng, ngay tại cẩn thận lượn ra. Đối mặt thanh niên tỉnh giáo, hắn liền cũng không ngẩng đầu, ngữ khí lãnh đạm, có cái gì tốt chỉ điểm. Đồng pháp kéo dài, lực đạo không đủ, tịnh hóa thần quang ngược lại là còn không có trở ngại, nhưng chiêu số tất cả đều là sơ hở. Chậc chậc, cái này khiến ta nói thế nào? Kém đến quá xa, trở về luyện nhiều một chút đi. Nói chuyện, hai tay của hắn không ngừng, cẩn thận đem đậu phộng nhân phía trên hồng da nhẹ nhàng cọ sát, cái kia ánh mắt chuyên chú, phảng phất trước mắt đậu phộng so với vừa nãy luận võ đều trọng yếu nhiều lắm. Cầm trong tay lang nha đồng hương hỏa đạo tu sĩ nghe Đỗ sư minh lời bình, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong lòng đã phẫn nộ vừa thẹn. Hắn vốn cho rằng thắng đối thủ có thể được vài câu khích lệ, nào biết lại bị một trận vô tình khắp nơi trên đất, vui sướng trong lòng lập tức hóa thành hư không. Cứ việc đầy bụng lời oán giận, hắn cũng không dám phản bác, chỉ vì vị này Đỗ sư minh thế nhưng là Nga Mi Sơn Bát Bảo Vân Tiêu quan đệ tử thiên tài, tu vi đã tới tiên tiên đệ tứ cảnh, là hắn xa xa không dám trêu chọc tồn tại. Thế là hắn chỉ có thể cố nén cốt đủ, ngượng ngập chê cười thấp giọng nói, Đỗ sư minh dạy rất đúng, tiểu đệ nhất định cố gắng gấp bội, không dám lười biếng. Ngươi không phục? Thanh âm lạnh lùng tại trong tiểu viện vang lên, lời còn chưa dứt, Hương Hỏa đạo tu giả thấy hoa mắt, Đỗ sư minh chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước mặt hắn, động tác nhanh chóng, ở đây lại không ai thấy rõ động tác của hắn. Hương Hỏa đạo tu giả cổ có chút mát lạnh, cúi đầu xem xét, chỉ thấy Đỗ sư minh cổ tay chặt đã vững vàng gác ở cổ họng của hắn bên trên. Trong nháy mắt đó, trái tim của hắn đột nhiên co rụt lại, lập tức kinh suất mồ hôi lạnh cả người, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, Đỗ sư minh tha mạng. Tiểu đệ nào dám cung phục? Đỗ sư minh nhàn nhạt hừ một tiếng, khoe miệng có chút dương lên, vung tay lên, đem đối phương đẩy ra, lập tức thần sắc lạnh nhạt trở lại trên ghế bành, tiếp tục bể bại lột trong tay đậu phộng, phản phất vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Mà Hương Hỏa đạo tu sĩ thì chưa tỉnh hồn, bước cổ lui về phía sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt, đứng ở một bên không còn dám lên tiếng. Trung quanh đệ tử khác thấy thế, tranh thủ thời gian mồm năm miệng mới bắt đầu a du định hót đứng lên, Đỗ sư minh võ công thật sự là kinh thế hai tụ. Khó trách mới chừng 20 liền tiến vào đệ tứ cảnh, không hổ là chúng ta thế hệ trẻ tuổi tấm gương. Chính là, ta nói Lao Tần, ngươi may mắn thắng tu minh sư đệ một chiêu, liền đắc ý quên hình rồi sao? Đỗ sư minh là nhìn ngươi thuận mắt mới nhiều chỉ điểm ngươi vài câu, ngươi vẫn còn không lĩnh tỉnh. Chính là, Đỗ sư minh, ngươi vừa rồi một chiêu kia thực sự quá nhanh, chúng ta đều không thấy rõ, có thể hay không lại làm mẫu một lần, cho chúng ta mở mang tầm mắt. Lão hình, ngươi nhưng thật không biết xấu hổ, chỉ bằng ngươi điểm này tu vi, cũng nghĩ học Đỗ sư minh cao chiêu. Người ta Đỗ sư minh dù là lại thả chậm gấp trăm lần, ngươi cũng thấy không rõ trong đó biến hóa. Đám người lao nhau, cực điểm linh loạn, trong giọng nói tràn đầy đối Đỗ sư minh sùng bái cùng ngưỡng mộ, phảng phất đã đem hắn phụng vì thủ lĩnh của mọi người. Lý Thanh Vân nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi âm thầm buồn cười. Hắn vận khởi cựu truyền nguyên công, lấy hỏa nhãn kim tinh liếc nhìn đi qua, phát hiện vị này Đỗ sư huynh cũng là vị võ đạo tu giả, hơn nữa tu luyện là phái Nga Mi tiên tiên thuần dương chân khí, cùng khai phong phủ trung ngọc diện tiểu đạt ma Bạch Vân Thụy công pháp giống nhau như lúc. Bất quá cùng Bạch Vân Thụy so sánh, Đỗ sư huynh hiển nhiên chênh lệch không ít, không chỉ có khí tức lưu động, tu vi cũng chưa vững chắc, nhìn ra được chỉ là vừa mới thoát ly luyện thần, bước vào đệ tứ cảnh cánh cửa mà thôi. Mặc dù như thế, hắn tại bọn này đệ tam cảnh vãn bối tu giả chúng đã lộ ra hạt giữa bầy gà, khó trách tất cả mọi người phụng hắn vi tôn. Lý Thanh Vân khẽ lắc đầu, trong lòng rõ ràng, đây chính là tu hành giới hiện thực. Hết thảy lấy thực lực vi tôn, nắm tay người nào lớn, ai liền có thể thu được nhiều tài nguyên hơn cùng tôn trọng. Cương giả tự nhiên sẽ bị truy phủng, mà kẻ yếu chỉ có thể phụ thuộc, linh hoạt là trạng thái bình thường. Loại trang diện này, hắn tại Biện Lương thành trà trộn bang phái lúc thấy cũng nhiều, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, người tu hành cùng những cái kia bị người khinh bị du côn lưu manh phong cách hành sự cũng không có gì khác biệt, đơn giản cũng là đoạt địa bàn, đoạt tài nguyên mà thôi, chỉ bất quá đổi cái càng tên dễ nghe thôi. Nhưng mà, hiểu thì hiểu, Lý Thanh Vân cũng không thích loại này định loạn không khí. Thế là, hắn bất động thanh sắc vòng qua đám người, dự định tìm một chỗ thanh tịnh, không cùng những người này lẫn vào. Nhưng dù vậy, hắn mới vừa vào viện, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nguyên nhân rất đơn giản, trên người hắn mặc món kia long hổ đà bảo, đại biểu cho đứng tại tu hành giới đứng đầu nhất môn phái, Long Hổ Sơn. Phái Nga Mi, Long Hổ Sơn, Thiếu Lâm tự ba phái, cùng xưng là tu hành giới lãnh tụ, phân biệt đại biểu võ, đạo, Phật ba nhà chính thống, lẫn nhau ở giữa mặc dù minh tranh ám đấu, nhưng cũng có được cộng đồng hy vọng. Tại cái khác hai phái chưa trình diễn lúc, mọi người tự nhiên lấy Nga Mi vi tôn. Mà bây giờ, Long Hổ Sơn môn nhân xuất hiện, tự nhiên trong nháy mắt đưa tới chú ý của mọi người. Đám người trong lòng không khỏi âm thầm chờ mong, muốn nhìn một chút hai phái đệ tử ở giữa sẽ hay không đụng ra tia lửa gì. Quả nhiên, vị Đỗ sư huynh thấy một lần Lý Thanh Vân vào cửa, liền để tay xuống bên trong đậu phộng, đứng dậy liền ô quyền, các hạ thế nhưng là Long Hổ Sơn tiên sư cửa phủ dưới. Tại hạ Đỗ Nhất Xuyên, chính là Nga Mi Sơn Bát Bảo Vân Tiêu Quan, Mã Phượng Cô kiếm khách đệ tử nhập thất. Lý Thanh Vân từ Bạch Vân Thụy nơi đó nghe qua Mã Phượng Cô danh tự, nghe nói nàng là Nga Mi tứ đại kiếm hiệp một trong, cũng là Bạch Vân Thụy sư thúc, bất quá cũng không có gì đặc biệt ấn tượng. Thế là hắn lễ phép tính cười cười, đánh cái chắp tay, tự báo sư môn, gặp qua Đỗ sư huynh. Bần đạo cao nhân an, vừa bái nhập Long Hổ Sơn, gia sư tục danh gọi là Phong Nha Cẩm. Phong Nha Cẩm. Đỗ Nhất Xuyên trong mắt tinh quang lóe lên, hiển nhiên đối với danh tự này rất tin tưởng. Phong Nhã Cầm là Long Hổ Sơn tuyệt đỉnh tiên tiêu, không chỉ có tuổi trẻ mỹ mạo, đạo pháp tinh thâm, hơn nữa một tay luyện đan tuyệt kỹ càng là vang danh thiên hạ, tại tu hành giới rất có hy vọng. Đỗ Nhất Xuyên làm sơ suy tư, lập tức lộ ra nụ cười, trong giọng nói mang theo vài phần thăm dò cùng khiêu chiến, nguyên lai là cao đạo trưởng, hữu ngưỡng đại danh, như sấm bên hai. Nghe nói Long Hổ Sơn ngũ lôi trấn pháp cùng phi kiếm tiên thuật chính là quý phái hai đại tuyệt học, không biết cao đạo trưởng học được cái nào một môn, có thể chỉ giáo một hai. Hắn tự nghĩ đã đi vào tiên thiên, đủ để cùng thế hệ đệ tử bên trong độc chiếm vị trí đầu. Lần này theo sư phụ cùng sư tổ đi vào Liêu Đông, chính là vì trước mặt người khác hiển thánh, mượn cơ hội dương danh lập vạn. Mà muốn đạt tới mục đích này, đánh bại cùng là tam đại phái một trong Long Hổ Sơn đệ tử, không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất. Lý Thanh Vân mỉm cười, trung thực hồi đáp, bần đạo vừa trúc cơ, đối Long Hổ Sơn công pháp chỉ học được một bộ Thiên Lôi Đoán Thể thuật cùng một quyển Kim Quang Thần Chú. Đỗ Minh nói những cái kia cao thâm pháp môn, sư tôn còn không có dạy ta đâu. Đỗ Nhất Xuyên nghe vậy, như là nước lạnh dội đầu. Hắn vốn cho rằng trước mắt cái này Long Hổ Sơn đệ tử sẽ là hắn dương danh vắng cầu, lại không nghĩ rằng đối phương chỉ là một cái vừa trúc cơ tiểu tu sĩ, hơn nữa niên kỷ cũng tiếp cận 30, nhìn ra được không có gì tiềm lực. Cùng đệ nhị cảnh tiểu bối đọ sức, dù là thắng, cũng chỉ hội rơi cái ỷ lớn hiếp nhỏ thanh danh, thực sự không đủ thể diện. Thì ra là thế, hắn mang theo qua loa cười cười, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế bành, vậy thật đúng là đáng tiếc. Giữa sân bầu không khí lập tức trở nên lung túng, cùng là đỉnh tiêm đại phái đệ tử, Đỗ Nhất Xuyên bên người vẫn như cũng bị bảy người chen chúc, mà Lý Thanh Vân lại lẻ loi trơ trọi rời cái ghế dựa, ngồi tại vách đá. Nhìn xem dãy núi phong cảnh, có vẻ hơi không hợp nhau. Trong mắt của mọi người, hắn tu vi đã thấp, cũng không có tiềm lực, càng giống là cái bồi sư phụ chân chạy, vương trả đổ nước gã sai vặt. So sánh với Đỗ Nhất Xuyên với tư cách Nga Mi Sơn đệ tử thiên tài, tương lai nhất định trở thành phái Nga Mi trụ cột vững vàng, cùng nhân vật như vậy giao hảo hiển nhiên càng có giá trị. Lý Thanh Vân cũng không có để ý chính mình không người hỏi thăm, ngược lại mừng rỡ thanh tịnh, hắn bưng một bình trà nước, tự rót tự uống, thưởng thức bên ngoài dãy núi vờn quanh phong cảnh, khoan thai tự đắc. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng thú giống gừ gừ âm thanh, ngay sau đó mấy tên tu sĩ yêu tộc nên ngang đi đến. Cầm đầu là một cái cao lớn hùng tráng hổ yêu, bắp thịt toàn thân đường cong rõ ràng, giáp da nặng nề, trong mắt màu vàng nóng trung chớp động lên lạnh lẽo qua mang, toàn thân trên dưới tản ra khí tức cường đại, phảng phất một đầu từ trong thâm nguyên đi ra tuyệt thế hung thú. Yêu tộc đến, lập tức đưa tới ở đây chú ý của mọi người. Chúng đệ tử nhao nhao ngừng nói chuyện với nhau, trên mặt đều hiện lên xuất cảnh kính sợ thần sắc. Không nghĩ tới ngũ hiền trang thế mà còn mời yêu tộc đến đây. Nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa thế bất lưỡng lập, yêu ma ăn người, tu sĩ giết yêu, đều là lại chuyện không quá bình thường. Hai tộc ở giữa mặc dù thỉnh thoảng sẽ vì cộng đồng lợi ích hợp tác, nhưng tuyệt dưới đại đa số tình huống đều sẽ tan rã trong không vui, cuối cùng diễn biến thành bạo lực xung đột. Bởi vậy mấy vị cường đại yêu tộc đến, không thể nghi ngờ nhường bầu không khí đột nhiên khẩn trương, các tu sĩ không hẹn mà cùng nhìn về phía chủ vị Đỗ Nhất Xuyên. Hồ yêu ánh mắt kiệt nạo, mang theo rõ ràng khiêu khích, vẫn nhìn người chung quanh tộc tu giả, đột nhiên cất bước tiến lên trước, đứng ở Đỗ Nhất Xuyên trước người, ngươi là Bát Bảo Vân Tiêu Quan đệ tử. Đỗ Nhất Xuyên mí mắt giật một cái, thân vi tiên thiên cảnh võ giả, hắn đối khí cơ cực kỳ mẫn cảm. Cùng là đệ tứ cảnh, nhưng trước mặt tôn này hổ yêu huyết mạch nồng nặc có chút kinh người, đã đứng yên tại yêu quân cảnh giới bên trên, khí tức thâm bất khả trắc. Thật độc thủ, chính mình có chừng 4 thành, không, 3 thành phần thắng. Hắn ở trong lòng tính toán, ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Thân là Nga Mi đệ tử, đối mặt một vị yêu quân trắng trợn khiêu khích, dù cho chết trận, cũng tuyệt không có khả năng lùi bước. Đừng nói 3 thành phần thắng, coi như chỉ có 1 thành, cũng không thể đọa sư môn mặt mũi. Huống hồ hắn còn có sư phụ ban thưởng hộ thân bảo vật, như tại thời khắc mấu chốt quay giáo một kích, cũng chưa chắc phải nhất định thất bại. Thế là Đỗ Nhất Xuyên chậm rãi đứng dậy, cao lớn dáng người lại cùng hổ yêu tương xứng, hắn dùng cái chán đứng vững hổ yêu hoa văn rõ ràng đầu, lạnh lùng nói, ngươi muốn như thế nào? Hổ yêu phát ra giống giận trầm thấp, giữ tợn mắt vàng trung tản ra nhiếp nhân tâm phách hung tàn, gầm thét nói ra, tiểu tử, ngươi vẫn là thứ nhất có lá gan cùng hổ gia nói như vậy, có dám theo hay không hổ gia đến một trận sinh tử đấu? Đỗ Nhất Xuyên cười lạnh một tiếng, chính hợp ý ta. Lời vừa nói ra, trong sân bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, không khí phảng phất bị đông cứng bình thường, nhiệt độ chợt hạ xuống, hàn ý thấu xương. Chẳng ai ngờ rằng, tại ngũ hiền trang trong tiểu viện, thế mà có thể nhìn thấy hy kịch tính như vậy một màn. Mặc dù không đợi được phái Nga Mi đối Long Hổ Sơn tiên tiêu chi chiến, nhưng hai tộc nhân yêu huyết tinh sinh tử đấu, hiển nhiên càng thêm đặc sắc. Nhưng mà không ít người cũng vì Đỗ Nhất Xuyên bóp một cái mồ hôi lạnh, Liêu Đông Hổ tộc tiếng tăm lừng lẫy, trước mặt hổ yêu hiển nhiên bối cảnh thâm hậu, tu vi cao cường, chỉ sợ đã là nhiều năm yêu quân cảnh giới. Mà lại nói câu không dễ nghe lời nói, trận này sinh tử đấu nếu là Đỗ Nhất Xuyên thua còn tốt, xem ở ngũ hiền trang trên mặt mũi, hổ yêu chắc chắn sẽ không hạ tử thủ, nhiều nhất chính là thụ bị thương mà thôi. Nhưng nếu là sơ ý một chút thắng, vậy nhưng đại sự không ổn. Đối phương sau lưng mấy tên yêu tộc, từng cái huyết mạch nồng đậm, thậm chí trong đó còn có hai vị yêu quân, tu vi hoàn toàn không thua gì hổ yêu. Nếu là bọn họ bởi vì đầu lĩnh thụ thương rất tính phát tác, cùng nhau tiến lên, cái kia phía bên mình chỉ sợ không ai có thể ngăn cản. Cho dù sau đó sư môn trưởng bối sẽ ra mặt vì Đỗ Nhất Xuyên đòi công đạo, nhưng cái này thiệt thòi trước mắt, sợ rằng cũng chạy không thoát. Hổ yêu tựa hồ cũng không ngờ tới trước mặt tu giả cư nhiên như thế kiên cường, không khỏi hơi ngẩn ra, chợt ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh chấn khắp nơi, lộ ra dã thú đặc hữu tàn nhẫn cùng kinh miệt. Nó cởi xuống giáp da, lộ ra một thân kim hoàng sắc hoa mỹ lông mềm, đi tới giữa sân, khiêu khích hướng phía Đỗ Nhất Xuyên cơ cơ hổ trảo, ra hiệu hắn tới nhận lấy cái chết. Đỗ Nhất Xuyên cắn răng, ánh mắt càng ngưng trọng, đối phương khí tức lúc này lại lần nữa tăng cường, hắn phần thắng chỉ sợ chỉ có 2 thành. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên, trong lòng hạ quyết tâm, coi như liều mạng lưỡng bại câu thương, cũng không thể nhận thua. Ngay tại cái này kiếm bạt nỗ trương khẩn trương thời khắc, một đạo thanh âm lười biếng đột nhiên vang lên, giống như là trên sân khấu không đúng lúc tiếng khen, đột ngột làm giảm phong cảnh. "Uy, ta nói." Tất cả nhân tộc cùng yêu tộc ánh mắt lập tức bị hấp dẫn tới, nhao nhao nhìn về phía sân bãi một chỗ khác. Bên kia, một tên thân mặc đạo bào tuổi trẻ đạo sĩ chính ung dung để chén trà trong tay xuống, tựa hồ không có chút nào phát giác được trước mắt không khí khẩn trương. Hắn ngẩng đầu, hướng về phía giữa sân đang muốn giao thủ hai người phất phất tay, khóe miệng mỉm cười, thản nhiên nói, "Các ngươi cản đến ta ngắm phong cảnh." Thoại âm rơi xuống, mọi người cùng đều biến sắc. Gia hỏa này điên rồi sao? Trong lòng mọi người không hẹn mà cùng toát ra ý nghĩ này. Long Hổ Sơn đạo sĩ đều là không có mắt như thế sao? Hiện tại là lúc nào? Hai đại đệ tứ cảnh cường giả sắp quyết đấu trong nháy mắt, hết sức căng thẳng đại chiến. Như tình huống như vậy dưới, còn có người cố lấy muốn ngắm phong cảnh. Loại lời này, nếu là địa sát trên bảng cao nhân nói ra, tự nhiên có dũng khí hạ bút thành văn, không giận tự uy chấn nhiếp cảm giác, nhưng một người trúc cơ tiểu đạo sĩ lớn lối như thế, lại có chút không biết thời thế. Coi như sau lưng của hắn có Long Hổ Sơn cùng Phong Chân Nhân chỗ dựa, nhưng bây giờ cục diện này cũng không phải chỉ dựa vào tên tuổi liền có thể giải quyết. Ha ha, kỳ hỉ. Hổ yêu đông nhiên cười hai tiếng, nghiêng đầu lại, nhìn từ trên xuống dưới cái này độc thân ngồi tại sân nhỏ một góc đạo sĩ, đông nhiên thân thể lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chớp nhoáng liền xuất hiện tại Lý Thanh Vân trước mặt. Nó thân thể khổng lồ phóng xuống bóng ma, mang theo to lớn cảm giác áp bách, trong nháy mắt bao phủ thân hình đơn bạc nhân tộc đạo sĩ. Cỡ thùng nước hai cánh tay, ngang nhiên đỡ tại để đó chén trà trên mặt bàn, đầu lâu to lớn thấp xuống đến, cách Lý Thanh Vân mặt bất quá vài tấc. Canh hôi yêu khí đập vào mặt, không ngừng phun tại Lý Thanh Vân trắng loáng trên mặt. Hổ gia liền cản trở ngươi, thì thế nào? Chẳng ai ngờ rằng, ngắn ngắn một chút thời gian, hổ yêu lửa giận từ Đỗ Nhất Xuyên trên thân trực tiếp chuyển rời đến cái này không biết sống chết Long Hổ Sơn đạo sĩ nơi đó. Cố nhiên là bởi vì yêu tộc thiếu khuyết lễ nghi giáo hóa, làm việc đi thẳng về thẳng, nhưng cái này họ Cao đạo sĩ kéo cừu hận năng lực, cũng quả nhiên là nhất đẳng cao minh. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không người biết sau đó nên làm như thế nào. Cứu Lý Thanh Vân, đương nhiên cứu không được, ai ăn nhiều chết no, dáng ngay tại lúc này trêu chọc cường đại như thế hổ yêu. Ngồi yên không lý đến a. Đây chính là Long Hổ Sơn người, vạn nhất sự sau bị cài lên cái thấy chết không cứu mũ, về sau còn thế nào tại tu hành giới lẫn vào. Ngay tại tất cả mọi người lâm vào lưỡng nan thời điểm, Đỗ Nhất Xuyên cắn răng, đỉnh lấy áp lực dáng chống đỡ lấy nói ra, "Hổ yêu, đối thủ của ngươi ở chỗ này." Nhưng mà Hổ yêu căn bản không có để ý đến hắn, tiếp tục nhìn chăm chú Lý Thanh Vân gương mặt, tựa hồ đối mặt với một bản mỹ vị món ngon, đang tìm lấy vị trí thích hợp ra tay. Sau một khắc, Lý Thanh Vân nụ cười trên mặt càng sán lạ. Hắn nhìn thẳng Hổ yêu cặp kia con ngươi màu vàng nõn, chậm rãi dò xét ra tay trưởng. Ngón tay thon dài bao vây lấy đạm kim sắc quan mang, nhẹ nhàng đặt tại tấm kia tràn ngập uy hiếp hổ trên mặt. Cho nên, cút xa một chút ta. Ngữ khí của hắn nhẹ nhõm tùy ý, phản phất là tại cùng lão bằng hữu nói chuyện tiếng, nhưng lời còn chưa dứt, một tiếng tê tâm liệt phế gào thét từ hổ yêu trong cổ bạo phát đi ra. Ngao, Đinh Hai nhức góc thê lương gầm rú vang tận mây xanh, mang theo cực hạn thống khổ cùng hoảng sợ. Đám người kinh hãi nhìn về phía giữa sân, chỉ thấy hổ yêu thân thể to lớn nghiêng một cái, đầu nằm ngang nện vào trong lòng đất, đem rắn chắc nham thạch gạch trong nháy mắt vỡ ra, lan tràn ra giống mạng nhện dạn nước đường vân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ viện lạc đều run lên mấy run. Hổ yêu liều mạng muốn chống đỡ đứng người dậy, nhưng ở cái kia tản ra kim quang dưới bàn tay, cơ bắp căng cứng, từng cục lộ ra, giống như tùy thời muốn nổ tung giống như, nhưng thủy chung không cách nào động đậy nửa phần. Lý Thanh Vân vẫn như cũ thần thái tự nhiên, bàn tay nhẹ nhàng đặt ở hổ yêu trên đầu, phảng phất là tại đè lại một cái vừa bắt được mèo con. Tiếp theo, hắn không chút hoang mang đem một chân đạp ở hổ yêu trên lưng, lạnh nhạt thu tay lại, phủi tay tâm, phảng phất phía trên dính cái gì cho bụi, sau đó chậm rãi ngồi thẳng người, ở trong sân tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi chung, lộ ra một cái vô hại nụ cười, chỉ vào hổ yêu nói ra, hắn thật cảm đến ta ngắm phong cảnh a. Tấu chương xong.